Chương 451, đấu giá. Đề nghị của Dương Thiên quá mức hấp dẫn, hai vợ chồng Khiếu Thiên Lang cũng không khỏi động tâm. Nhưng tên nhân loại này cả hai người bọn họ chỉ vừa mới gặp lần đầu, hơn nữa thái độ không mấy thân thiện, bọn họ không có lý do gì để tin tưởng hắn. Dương Thiên cũng đoán được hai vợ chồng Khiếu Thiên Lang đang nghĩ gì, hắn thản nhiên nói. Tất nhiên ta cũng chưa có Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan, con của các ngươi cũng cần một thời gian dài nữa mới tấn giai. Chi bằng chúng ta ước hẹn, sau khi ta luyện thành Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan sẽ mang nó đến đây, có nó, tin rằng con ngươi sẽ dễ dàng đột phá hợp thể kỳ, chúng ta sẽ nhân cơ hội đó hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa, thế nào? Hai vợ chồng Khiếu Thiên Lang thảo luận trong giây lát liền đồng ý giao dịch này, đối với bọn hắn nhìn đâu cũng thấy lợi, vì sao phải từ chối? Khiếu Thiên Lang há miệng, phun ra một viên ngọc màu xanh. Đây là vật phẩm truyền tin do ta đặc biệt chế tạo, khi nào ngươi luyện xong Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan hãy đập vỡ nó, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm đến. Dương Thiên ngạc nhiên. Các ngươi không ở lại nơi này. Khiếu Thiên Lang ưa thích sống cố định tại một nơi, trừ khi có lý do gì đặc biệt, bằng không bọn chúng sẽ không rời bỏ nơi ở của mình. Dương Thiên hiểu tập tính của Khiếu Thiên Lang nên mới hỏi một câu như vậy. Hai vợ chồng Khiếu Thiên Lang từ chối trả lời. Đây là chuyện riêng của chúng ta. Hiện tại các ngươi có thể đi rồi. Dương Thiên nhún vai, hắn chẳng qua là tùy tiện hỏi vậy thôi chứ cũng không quá để tâm đến chuyện này. Dương Thiên quay sang Vọng Nguyệt. Ở đây đã không có chuyện gì, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên đến nơi tổ chức đấu giá rồi. Vọng Nguyệt nghe thấy đấu giá liền phấn khích. Dương Thiên, chúng ta mau đi thôi. Biết tính Vọng Nguyệt ham vui, Dương Thiên cũng chiếu theo ý nàng, nắm tay Vọng Nguyệt bay thẳng về hướng tòa thành diễn ra buổi đấu giá. Hắn cũng hy vọng tại nơi này có thể tìm ra vài loại tài liệu luyện chế Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan. Tìm được càng nhiều, sau này sẽ càng đỡ tốn thời gian hơn. Dương Thiên dùng tốc độ toàn lực, đến nơi còn dư ra thời gian vài ngày. Hắn dẫn Vọng Nguyệt đi khắp quanh thành, thưởng thức vài món N1E91 gian dân dã, tiện thể ghé vào vài cửa tiệm bán dược tài tìm kiếm tài liệu. Thành trì này cũng tính là cao cấp. Tuy Dương Thiên không tìm được loại chủ tài nào của Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan nhưng tài liệu phụ trợ lại tìm được không ít. Vài ngày rất nhanh qua đi, tu sĩ cấp cao từ khắp mọi nơi kéo về, một cái trận pháp phòng ngự khá lớn cũng được dựng lên. Nhìn không khí này, Dương Thiên đoán rằng quy mô của buổi đấu giá lần này sẽ khá lớn. Đây là tin tốt, quy mô càng lớn, tài liệu trao đổi càng cao cấp, hắn cũng có cơ hội tìm được nhiều thứ hữu dụng hơn. Có vé qua cửa. Dương Thiên cùng Vọng Nguyệt thuận lợi tiến vào bên trong. Tại buổi đấu giá này, tu vị tối thiểu cũng phải đạt đến Nguyên Anh kỳ, cho nên vé của Dương Thiên và Vọng Nguyệt là loại thấp nhất, bị xếp vào chỗ chung với một đám Nguyên Anh khác. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói khá bất lợi. Nếu Dương Thiên thể hiện quá nổi bật, bỏ một khoản tiền lớn mua sắm vật phẩm sẽ khiến người khác chú ý vị trí ngồi của hắn không có gì che chắn, người khác sẽ dễ dàng dùng thần thức nhận diện. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, tất nhiên sẽ có thêm tiết mục đánh cướp, chặn giết. Lúc này đã không thể thay đổi được gì nữa, Dương Thiên cũng đành mặc kệ, kéo đến một tên liền giết một tên, dù sao danh hiệu sát thần của hắn cũng không phải để chơi. Người kéo đến ngày một đông, những phòng VIP ở lầu 2, 3 cũng đã có người ngồi vào. Một lao giả ăn mặc luộm thuộm bước ra, tay cầm theo một cái gõ, giọng điệu lười biếng. Các ngươi hẳn đã biết ta là ai, ta cũng không cần phải giới thiệu lại nữa. Lần này lão phu được Đạo Minh Thương Hội mời về đây để chủ trì buổi đấu giá. Các ngươi chắc cũng hiểu được giá trị những thứ đấu giá hôm nay nhất định sẽ không tầm thường. Nghe lão già giới thiệu giống như đang khoe khoang bản thân, Dương Thiên vô vai tên Nguyên Anh Kỳ đang ngồi bên cạnh. Tên kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại phách lối như vậy? Tên Nguyên Anh Kỳ kia giật mình, kinh ngạc nhìn Dương Thiên giống như một sinh vật lạ. Ngươi đến Đồ Đại Sư cũng không biết. Dương Thiên nhún vai. Ta cần phải biết đến hắn sao? Tên kia câm nín, mãi một lúc sau mới lên tiếng giải thích. Đồ Đại Sư tại nơi này có danh khí rất lớn. Hắn đồng thời làm luyện đan sư cùng luyện khí sư, đáng sợ là ở cả hai phương diện này đều không có đối thủ, được mọi người tôn xưng là đệ nhất. Những loại pháp bảo và đan dược đỉnh cấp mà các vị tiền bối phân thần và hợp thể sử dụng đều là do Đồ Đại Sư và đồ đệ của hắn luyện ra. Dương Thiên chống cảm. Nghe có vẻ rất lợi hại. Tên kia từ chối cho ý kiến. Trong mắt hắn, Dương Thiên hẳn là một kẻ từ trong núi vừa mới đi ra ngoài, cái gì cũng không biết. Cái gọi là hết ngồi đáy giếng chính là như vậy a. luyện đan cùng luyện khí đầu là đệ nhất, tên này quả thực có tư cách để tự ngạo. Hắn đứng ra tổ chức đấu giá, Dương Thiên lại càng thêm mong chờ. Đồ đại sư cũng không nói nhiều, trực tiếp ra hiệu mang vật phẩm lên. Ngay trước mặt đồ đại sư xuất hiện một cái truyền tống trận cỡ nhỏ, ánh sáng lóe lên, bên trong liền có thêm một cái khay lớn được bao phủ bởi một tấm vải màu đỏ có công dụng ngăn cản thần thức. Dương Thiên lắc đầu, đến mang vật phẩm lên cũng dùng đến truyền tống trận, tên đồ đại sư này thực sự quá màu mè. Đồ đại sư đặt cái khay lên bàn, tay kéo tấm vải đỏ ra, lộ ra một thành cốt đao màu trắng dài hơn 2 mét, thân đao khắc đầy những đồ án kỳ bí. Đồ đại sư lớn tiếng. Món đầu tiên để làm nóng. Đây là liệt cốt đao do lão phụ dùng xương cốt của một con ngũ cấp sát ma hổ làm chủ tài luyện chế. Phía trên là trận văn do lão phu đích thân khắc lên. Liệt cốt đao, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, tiếp cận với nguyên bảo, giá khởi điểm 5.000 trung phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 200 trung phẩm linh thạch. Tiên thiên linh bảo 5.000 trung phẩm linh thạch, chính là 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá này so với một món tiên thiên linh bảo thông thường đắt gấp vài lần. Đó là chưa kể đến đây mới chỉ là giá khởi điểm, tên đồ đại sư này thực sự biết công phu sư tử ngoạm. Điều đáng nói là khi đồ đại sư vừa dứt lời, xung quanh đã liên tục vang lên tiếng trả giá. 5.200 trung phẩm linh thạch. 5.400. 6.000. Dương Thiên lắc đầu, một đám thiếu hiểu biết. Cùng loại tài liệu kia, nếu để cho Dương Thiên luyện chế phẩm chất sẽ tốt hơn rất nhiều, hắn cũng chỉ lấy giá khoảng 4.000 trung phẩm linh thạch mà thôi. Đan sư cùng luyện khí sư đều là một đám giàu chảy mỡ, quả thực không sai. Cuối cùng thanh liệt cốt đao kia được một tên ở phòng VIP trên tầng 2 mua với giá 8.000 trung phẩm linh thạch. Tiếp đến, đồ đại sư tiếp tục giao bán thêm vài món pháp bảo nữa, trong đó thậm chí có một món nguyên bảo khiến cho đám hợp thể kỳ cũng điên cuồng tranh đoạt. Dương Thiên cũng lười để tâm đến chuyện này, hắn có tiên bảo phá thiên, còn có thái hư luyện thần đỉnh thuộc về địa bảng. Những thứ phế phẩm kia căn bản không hợp pháp nhãn. Vọng Nguyệt thì khác, từng món pháp bảo xuất hiện mắt nàng đều sáng lên. Vọng Nguyệt không có pháp bảo công kích, chỉ có thủy cầu do tổ mẫu tặng nàng làm pháp bảo phòng ngự. Bị Dương Thiên bắt đi, trên người Vọng Nguyệt không mang theo chút linh thạch, muốn tranh đoạt cũng không được. Đến món thứ 8, đồ đại sư lấy ra một cây trường thương màu xanh đen. Nguyên bảo Nguyệt ảnh thương, do ta dùng cực tinh thiết cùng đàm Nguyệt thạch làm chủ tài luyện chế, uy lực vô song. Giá khởi điểm 5 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 trung phẩm linh thạch. Khi Nguyệt ảnh thương vừa xuất hiện, Vọng Nguyệt kích động đến run lên. Nghe đồ đại sư kêu giá xong, cả người nàng liền xíu xuống. Mắc như vậy, nàng làm sao mua nổi? Dương Thiên ngồi bên cạnh quan sát biểu hiện của Vọng Nguyệt, hắn mỉm cười nói nhỏ vào tai nàng. Ưa thích sao? Chương 452, 3 món bảo vật. Vọng Nguyệt theo quán tính gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Không có, không thích a. Thích liền nói thích. Chút linh thạch này ta cũng không thiếu a. Dương Thiên vơ vét bảo khố của cực linh môn, dị linh môn, nhân lúc cháy nhà hôi của ở Lục Minh Đảo, hiện tại có thể xem như tiểu phú hộ. Đó là chưa kể đến 4 viên cực phẩm linh thạch còn dư khi cướp được từ trận pháp của yêu tộc tại Phàm Vũ Giới cùng 5 viên mà Nhạc Hiên đưa dư. Một viên cực phẩm linh thạch tương đương với 1 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng đó là giá ước tính mà thôi, cực phẩm linh thạch chân quý. Nếu dùng để bán đi thì còn cao hơn rất nhiều. Tại tu chân giới, đan sư cùng luyện dược sư là một đám giàu chảy mỡ. Nhưng nếu suy xét kỹ, đạo tặc mới là chức nghiệp giàu có nhất. Thử nghĩ, người ta tích lũy hàng ngàn năm, ngươi chỉ cần một đêm liền lấy sạch, có nhanh giàu hay không? Tất nhiên, ngươi phải có thực lực cực mạnh, hành sự kín kẻ, bằng không kẻ thù sẽ không ngừng kéo đến. Đã quyết định mua thì không do dự, Dương Thiên trực tiếp kêu giá. 10 vạn trung phẩm linh thạch. Hắn vừa kêu giá, xung quanh lập tức im bặt. Tên này vừa mở miệng đã tăng gấp đôi giá lên, chẳng lẽ thừa tiền không có chỗ tiêu hay sao? Ghé mắt lại, phát hiện ra Dương Thiên đang ngồi ở khu vực dành cho Nguyên Anh Kỳ, một trận xôn xao bàn tán vang lên. Nguyên Anh Kỳ bỏ ra 10 vạn trung phẩm linh thạch mua nguyên bảo, pháp bảo dành cho hợp thể kỳ, đây quả thực là trò đùa lớn nhất trong năm. Trong đầu bọn họ chỉ nghĩ ra hai lý do. Thứ nhất, Dương Thiên đến đây để gây rối. Lý do này không hợp lý, một tên Nguyên Anh kỳ còn con dám đến nơi này gây rối, hắn sợ mạng mình quá dài sao. Lý do thứ hai, Dương Thiên chính là tu sĩ hợp thể kỳ, vì một lý do gì đó mà mạo danh Nguyên Anh kỳ để tham dự. Lý do này được khá nhiều người lựa chọn. Thủy tộc thỉnh thoảng sẽ cử vài tên nội gián thâm nhập nhân tộc dò xét tình hình. Nhân tộc dù biết điều này cũng không có ý kiến gì. Thủy tộc mạnh hơn bọn họ quá nhiều, gây ra chuyện thì người chịu thiệt chỉ có bọn hắn mà thôi. Đồ đại sư sắc mặt có chút khó coi, không ngờ đấu giá hội do hắn tổ chức thủy tộc lại dám đến tham dự. Nhưng tức giận thì thế nào, hắn cũng không có ý định lật mặt. Chỉ cần tên kia không làm điều gì quá đáng, hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Đồ đại sư lớn tiếng. Vị khách ở ghế 59 ra giá 10 vạn trung phẩm linh thạch, còn có ai ra giá cao hơn không? 10 vạn trung phẩm linh thạch đã là một cái giá rất cao, những người ở đây trừ khi náo vào nước bằng không nhất định sẽ không ra giá cao hơn. Vật phẩm rất nhanh được chuyển đến, Dương Thiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ linh thạch, để trong một cái không gian giới chỉ đưa cho nhân viên kia. Dương Thiên ra giá 10 vạn trung phẩm linh thạch là vì trừ đi 9 viên cực phẩm linh thạch kia, số lượng trung phẩm linh thạch của hắn cũng chỉ rơi vào khoảng đó. Trung phẩm linh thạch đối với Dương Thiên mà nói khá vô dụng, dùng nó mua thành nguyệt ảnh thương tặng cho Vọng Nguyệt là hợp lý nhất. Trực tiếp nâng giá lên trời sẽ khiến cho người khác không dám trả giá, đây cũng là một cách hay để đạt được thứ mình thích khi tham gia đấu giá. Còn về phần những món xuất hiện phía sau, nếu có thứ gì cần thiết, Dương Thiên chỉ cần động thủ cướp đi là được, cần gì phải hao phí linh thạch. Nhận lấy nguyệt ảnh thương từ tay Dương Thiên, Vọng Nguyệt yêu thích không rời tay, cầm nó vung vẩy khắp nơi. Đám Nguyên Anh kỳ ngồi gần đó sợ đến xanh mặt. Đây chính là Nguyên Bảo à, chỉ cần Vọng Nguyệt hơi sử dụng linh lực một chút, bọn hắn chắc chắn chết không toàn thây. Dương Thiên thấy vậy cũng lắc đầu, âm thầm truyền âm nhắc nhở nàng. Vọng Nguyệt quay lại, cười một cái rất đáng yêu rồi thu hồi nguyệt ảnh thương vào người. Nàng chưa có bản mệnh pháp bảo nên dự định sẽ dùng nguyệt ảnh thương làm bản mệnh pháp bảo. Tất nhiên, đó là chuyện sau khi nàng đã đột phá hợp thể kỳ. Sau lần ra tay hào phóng này, rất nhiều người đã bắt đầu chú ý đến Dương Thiên. Đương nhiên, cũng có không ít sắc lang tơ tưởng đến Vọng Nguyệt bên cạnh hắn. Mỹ nhân đi đến đâu cũng sẽ được chú ý, nàng càng khiến cho Dương Thiên có thêm kẻ ganh ghét hơn. Đồ đại sư tốn chút ít thời gian để ổn định mọi người, sau đó tiếp tục buổi đấu giá. Sau hơn 10 món pháp bảo nữa, cuối cùng cũng đến phần Dương Thiên mong đợi nhất. Trung quanh bất ngờ được bao phủ bởi một vòng sáng trong suốt. Những ai tu vị từ hợp thể kỳ trở lên nhìn vào đều cảm nhận được năng lực phòng ngự kinh người của nó. Đồ đại sư nói to. Tiếp theo đây là 3 món bảo vật áp trục. Những kẻ có tu vị từ phân thần kỳ trở xuống xin mời đi ra ngoài. Cả phòng đấu giá ồ lên, đồ đại sư nói như vậy tức là 3 món bảo vật áp trục này chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ trở lên mới có tư cách tham dự, rốt cuộc là thứ gì? Mặc dù rất tò mò nhưng đồ đại sư đã hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ còn cách rủ rủ đi ra. Chờ mọi người đi hết, khu vực dành cho Nguyên Anh kỳ chỉ còn Dương Thiên và Vọng Nguyệt ngồi lại. Lúc này đồ đại sư mới nhìn hắn. Thủy tộc các ngươi muốn tham dự cũng không có vấn đề gì. Lần sau chỉ cần thông báo một tiếng, vé mời tham dự sẽ được gửi đến tận nơi, cần gì phải lấy vé của vài tên Nguyên Anh kỳ tiểu tu sĩ. Thật sự rất mất mặt. Đồ đại sư không thích thủy tộc bởi vì những tên này chẳng coi hắn ra gì. Khi có cơ hội, hắn sẽ không do dự mà đả kích. Dương Thiên hơi ngẩn ra, lẽ nào lão già này cho rằng hắn là thủy tộc đang do thám. Tự nhiên có người cho hắn một thân phận thích hợp, Dương Thiên mới không ngu ngốc đi giải thích làm gì. Hắn lạnh lùng nói. Các ngươi đã biết thì ta cũng không cần giấu giếm nữa. 3 món bảo vật áp trục là gì, mau mang ra đi. Đồ đại sư hừ nhẹ, tỏ thái độ bất mãn. Hắn thầm ra hiệu, truyền tống trận trước mặt liền loé sáng. Một cái khay dài được phủ 3 tấm vải đỏ xuất hiện. Đồ đại sư bước đến, cẩn thận bê cái khay lên, giống như sợ nó rơi xuống. Hành động của hắn càng thêm hấp dẫn những người có mặt ở đây. Đặt cái khay lên bàn, đồ đại sư mới nhẹ nhàng mở tấm vải đầu tiên ra, bên trong là một loại quả nhỏ màu đỏ rực, đặt trên một tảng băng. Vừa trông thấy nó, những người có mặt ở đây đều thất thanh kêu lên. Dương Thiên liếc mắt qua liền lắc đầu. Linh viêm quả. Thứ này đối với tu sĩ tu luyện thuộc tính hỏa linh lực có tác dụng rất lớn, đồng thời tăng cường uy lực của hỏa diễm. Tiếc là đối với ta vô dụng. Đã không có hứng thú thì không cần nhìn, Dương Thiên hai mắt khép hở, không để tâm đến đám người kia tranh giành. Trong những tên hợp thể kỳ có mặt ở đây, tu luyện hỏa linh lực rất nhiều. Đối với bọn hắn, linh viêm quả chính là thánh vật, vì vậy cuộc tranh giành diễn ra rất quyết liệt. Cuối cùng, Linh Viêm Quả bị một tên hợp thể kỳ ở tầng 3 rào giờ ly 13, phòng số 5 đoạt được với cái giá trên trời. Mức độ phá tiền của đám người này khiến Dương Thiên lắc đầu ngao ngán. Mỗi món tài liệu, pháp bảo đều được bọn hắn mua với giá cao hơn nhiều so với những vị diện khác. Dương Thiên không biết rằng, trong lãnh thổ nhân tộc vô tính xuất hiện vài mỏ linh thạch có trữ lượng khá lớn, vì vậy bọn hắn không cần lo nghĩ nhiều về vấn đề linh thạch. Ngược lại, do bề mặt của thủy hoàng giới chủ yếu là nước, đại đa số bảo vật tài liệu đều nằm dưới lòng biển. Việc này khiến giá của chúng bị đẩy lên trời. Đồ đại sư khá hài lòng với giá bán của Linh Viêm Quả, hắn vui vẻ cười nói. Tiếp theo sẽ đến món thứ hai. Giá trị của thứ này so với Linh Viêm Quả còn lớn hơn một bậc. Đồ đại sư vén khăn màu đỏ lên, để lộ ra một đóa hoa màu tím đen, cánh hoa là từng sợi dài, tỏa ra xung quanh, ở chính giữa là một cái nhụy lớn màu đen, không có chút gì đặc biệt. Dương Thiên vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại thất thanh hô lên. Tử tịch hoa, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Chương 453, Khổng Tước. Lần này những tên kia không có bất kỳ phản ứng gì. Loại hoa này bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy, đang yên lặng chờ đồ đại sư giải thích công dụng. Đồ đại sư cũng đã đoán trước chuyện này, hắn chậm rãi nói. Đây là hiên viên tử linh hoa, một loại dược tài tuyệt tích đã lâu. Hiện tại đóa hoa này còn chưa ở vào thời kỳ thành thụ. Một khi nó trưởng thành sẽ hấp thu linh khí thiên địa, chuyển hóa thành tử linh lực, đủ để cung cấp cho ba tên hợp thể kỳ tu luyện trong thời gian trăm năm. Tử linh lực là một loại linh lực hiếm có. Uy lực công kích không mạnh nhưng lại mang tính ăn mòn, xâm thực cực kỳ kinh khủng. Tu sĩ sử dụng tử linh lực đến trình độ cao thâm có thể đem đối thủ ăn mòn thành hư vô trong giây lát. Ở nơi này không có ai tu luyện tử linh lực nhưng ít nhất đều đã nghe qua về sự bá đạo của nó. Nếu có cơ hội, bọn họ sẵn sàng thực hiện một lần hoàn đổi linh lực. Việc này phong hiểm rất lớn, nhưng nếu thành công sẽ mang lại lợi ích khổng lồ. Nhưng mà hiên viên tử linh hoa chỉ có thể cung cấp tử linh lực trong vòng trăm năm. Lỡ như quá trình hoán đổi linh lực vẫn chưa kịp hoàn tất, bọn họ có thể đánh mất tất cả. Đó là chưa kể hiện tại nó còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đồ đại sư đưa ra thứ này khiến bọn họ do dự không dứt, mua hay không mua, thực sự rất khó quyết định. Dương Thiên đưa tay xoa trán, lòng thầm nhắc lại câu nói hắn vẫn thường nói, thiếu hiểu biết thật đáng sợ. Kia rõ ràng là tử tinh hoa, người nhìn thế nào lại nói nó là hiên viên tử linh hoa, đây rõ ràng là hai thứ hoàn toàn khác biệt ta. Tuy bề ngoài có chút giống nhau nhưng đặc tính lại khác biệt rất lớn. Điều này cũng không trách được đồ đại sư, hai loại kỳ hoa này vô cùng hiếm gặp. Hắn cũng chỉ vô tính nghe đến hiên viên tử linh hoa trên cổ tịch lưu lại mà thôi. Hơn nữa đóa hoa này còn chưa trưởng thành, khí tức thiếu ổn định, rất khó xác định chính xác. Tử tịch hoa, loại kỳ hoa này với chỉ tồn tại ở hủy diệt giới, cũng chính là một trong thập đại tiên giới. Tử tịch hoa trước khi trưởng thành thì hoàn toàn vô hại. Nhưng vào thời điểm nó thành thục thì một chuyện sẽ hoàn toàn khác. Khi tử tịch hoa thành thục, nó sẽ phóng ra tử tịch lực, đem tất cả mọi thứ quanh đó hủy diệt sạch sẽ. Tử tịch lực so với vô sắc diệt lực mà năm xưa tên thiên vương kia sử dụng cũng chỉ thua kém một chút mà thôi, muốn đem cái thủy hoàng giới này biến thành hư vô cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Điểm đáng sợ hơn của tử tịch hoa chính là, một khi nó đã xuất hiện ở một nơi nào đó thì dùng bất cứ cách nào cũng không vứt bỏ được. Tử tịch hoa sẽ gieo xuống một ấn ký tại nơi nó xuất hiện. Cho dù ngươi có vứt bỏ nó bên ngoài không gian hay ở những vị diện cách đó vô cùng xa, nó cũng sẽ trở về. Tất nhiên, nếu tu vị đạt đến bán tiên trở lên có thể trực tiếp ra tay xóa bỏ ấn ký chuyển nó đi nơi khác hoặc trực tiếp hủy diệt tử tinh hoa, vậy thì không cần làm những chuyện phiền phức kia mà không thu được kết quả gì. Dương Thiên không biết vị đại năng nào đã mang tử tịch hoa đến đây và cũng không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Nếu muốn hủy diệt thủy hoàng giới, dựa vào năng lực của hắn chỉ cần một cái phẩy ta là được. Cần gì phải dùng một đóa tử tịch hoa chưa thành thục để lãng phí thời gian. Có điều, mặc kệ là vì lý do gì, thủy hoàng giới sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Dương Thiên vốn còn định ở lại đây thêm một thời gian nhưng xem ra hắn phải sớm thiết lập một cái truyền tống trận đến một cái vị diện khác rồi. Những tên ngốc kia vẫn cho rằng đây là hiên viên tử linh hoa, bắt đầu ra giá cạnh tranh. Cuối cùng một tên thành công đoạt được với giá hơn 50 vạn trung phẩm linh thạch. Hiên viên tử linh thảo có thể cung cấp tử linh lực cho 3 tên hợp thể tu luyện, nếu may mắn thành công, môn phái kia sẽ có 3 tên hợp thể kỳ sử dụng tử linh lực. Chiến lược bậc đó đủ để trở thành môn phái hàng đầu tại nơi này. Vì vậy, cho dù nó giống như gân gà vẫn có kẻ nguyện ý thử sức. Cái giá này khiến Đồ Đại Sư khá hài lòng. Hắn còn tốt bụng khuyến mãi thêm một cái ngọc giản, bên trong có hướng dẫn cách nuôi trồng hiên viên tử linh hoa. Giao dịch xong, Đồ Đại Sư không vội mở cái khăn thứ ba lên mà ngẩng đầu nhìn lên cao, trầm giọng nói. Món bảo vật thứ ba là một thứ vô cùng đặc biệt, vì vậy ta muốn những người có mặt ở đây phát lời thề thiên đạo, cho dù có mua được hay không cũng sẽ tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho người ngoài biết. Nếu không đồng ý thì xin mời về cho. Đồ Đại Sư dùng vẻ mặt nghiêm túc nói những lời này, không ai cho rằng hắn đang nói đùa. Bọn họ càng thêm tò mò muốn biết, rốt cuộc là loại bảo vật nào lại có thể khiến cho Đồ Đại Sư cẩn thận đến như vậy. Chính vì lý do này, không có ai lựa chọn rời đi, tất cả lần lượt phát lời thề thiên đạo, hứa sẽ không đem những gì sắp nhìn thấy tiết lộ ra ngoài. Chờ Dương Thiên cùng Vọng Nguyệt phát lời thề thiên đạo xong, Đồ Đại Sư gật đầu, dùng tay kéo nhẹ tấm vải đỏ ra. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một cái lồng nhỏ, bên trong có một con linh cầm nhỏ đang nằm. Đồ Đại Sư lớn tiếng. Trong thời gian ta ngao du tìm kiếm tài liệu luyện khí đã vô tình gặp được nó. Đối với loại linh cầm nổi tiếng này, tin rằng các ngươi đã sớm nghe qua hoặc nhìn thấy trong thư tịch. Ta cũng không muốn tốn nhiều thời gian giải thích nữa. Không tước, tứ cấp hậu kỳ, giá khởi điểm 1 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. 1 vạn thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Thực tế, một viên thượng phẩm linh thạch có giá trị vượt xa 100 viên trung phẩm linh thạch. Đó là chưa kể đến đây chỉ là giá khởi điểm, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Bất quá, đối với một con thần thú ở vào thời kỳ chưa trưởng thành mà nói, cái giá này thực sự quá rẻ. Thần thú một khi trưởng thành, yếu nhất cũng là tương đương với nhân loại hoàn vũ kỳ. Mạnh hơn chính là bán tiên. Có được cấu thể thần thú, tương lai chính là có được một siêu cấp linh sủng, chiến lực không thể đo đến được. Cả phòng đấu giá nóng lên, chưa có ai ra giá nhưng có thể dễ dàng cảm nhận được sự ham muốn của bọn họ. Dương Thiên cũng hiểu vì sao Đồ Đại Sư lại bắt mọi người phải phát lời thề thiên đạo, tại sao hắn không dám giữ Khổng Tước lại để thuần hóa, hắn sợ. Địa vị của thần thú trong yêu tộc chính là vương giả. Thủy tộc chẳng qua là cách gọi của một nhánh yêu tộc mà thôi. Nếu để bọn hắn phát hiện ngươi đang nắm giữ thần thú, chắc chắn sẽ không do dự mà triệu tập cường giả đến đoạt lại. Tại thủy hoàng giới, thủy tộc mạnh hơn nhân tộc, đánh nhau đến cuối cùng, kết quả ai cũng sớm dự đoán được. Đồ Đại Sư sợ nhân tộc không giữ được hắn nên mới ném miếng mồi thơm này ra, tiện tay thu một khoảng kha khá. Mồi ngon nhưng không ai dám đớp. Bọn hắn tu luyện đến hợp thể kỳ không dễ dàng. Đương nhiên cũng hiểu được nguyên nhân sâu xa của chuyện này. Thần thú rất tốt, nhưng phải có mạng mới hưởng dụng được. Đồ Đại Sư cũng không nói gì thêm. Lúc này có nói gì cũng vô ích, sức hấp dẫn của thần thú quá lớn, tin tưởng sẽ có tên không nhịn được ra giá. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đấu tranh hơn 10 phút, một tên hợp thể kỳ rốt cuộc đã không nhịn được nữa. 1.500.000 thượng phẩm linh thạch. Có người ra giá lập tức kích thích những người khác. Bọn hắn lo sợ thiệt hơn. Nhưng khi sắp bị người khác mua mất liền không thèm suy nghĩ nữa mà tiến hành tranh đoạt. 1.600.000 thượng phẩm linh thạch. 1.800.000 thượng phẩm linh thạch. 2.000.000 thượng phẩm linh thạch. Dương Thiên ngồi im bất động, Khổng Tước hắn nhất định phải đoạt được. Bất quá trong túi Dương Thiên lúc này quả thực không còn linh thạch. Vậy thì chỉ còn một cách, cấp. Chương 454, Bát Ma Bàn Bát Ma Giới. Thần thú Khổng Tước là vô giá. Nhưng Dương Thiên muốn đoạt lấy nó là vì nguyên nhân khác. Khi ở Phàm Vũ Giới, cự lực viên vương có nói Khổng Tước Vương đã bại trong tay nó rồi bỏ trốn. Tuy không hiểu vì sao Khổng Tước Vương tu vị vẫn là tứ cấp hậu kỳ lại có thể đến được Thủy Hoàng Giới, nhưng dựa vào khí tức, Dương Thiên có thể khẳng định con Khổng Tước đang bị nhốt trong lồng kia chính là nàng. Ở đây có rất nhiều tu sĩ hợp thể kỳ, Dương Thiên cũng không muốn gây chú ý, tốt nhất là chờ kẻ nào đó mua xong chặn đường cấp của là được. Loại việc này hắn làm nhiều thành quen, có thể nói là kinh nghiệm đời mình. Cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chỉ trong một thời gian một bờ cờ G3M ít ngắn đã có người ra giá đến 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái giá này đã vượt xa gia thân của một tên hợp thể kỳ, bằng thu nhập nhiều năm của một đại môn phái. Nhiều người bắt đầu tĩnh tâm suy nghĩ, quyết định bỏ cuộc. Ngay lúc môn phái kia tưởng rằng sắp đạt được thì một âm thanh từ trên cao phát ra. 4 vạn thượng phẩm linh thạch. Con Khổng Tước này lão phu muốn có nó. Nghe được âm thanh này, Đồ đại sư cũng không tự chủ được run lên, làm rơi tấm vải đỏ đang cầm trên tay. Trong lòng hắn thầm mắng to, rốt cuộc là tên nào tiết lộ khiến cho vị kia tìm đến đây. Nhân tộc yếu hơn thủy tộc nhưng cũng có hai vị đại thừa kỳ, âm thanh kia chính là của một trong hai vị đại năng kia. Nói vậy cũng không hoàn toàn đúng, hai vị kia đang ở một nơi rất xa, xuất hiện ở đây chỉ là một khối phân thân mà thôi. Chân của sàn đấu giá bị thổi bay, một đạo thân ảnh từ trên cao hạ xuống. Hắn ném cho Đồ đại sư một cái không gian giới chỉ rồi cầm lấy cái lồng kia bay đi. Tắc Phong hành sự ngang ngược bá đạo nhưng không có một ai dám ngăn cản. Đồ đại sư nhìn thân ảnh kia biến mất cũng thở ra một hơi, may mắn vị kia không chất vấn hắn vì sao không thông báo, bằng không hắn cũng sẽ không dễ chịu. 4 vạn thượng phẩm linh thạch còn vượt hơn dự đoán của Đồ đại sư một chút, buổi đấu giá này xem như thành công tốt đẹp. Đấu giá kết thúc, những tên kia không vội bỏ đi mà lần lượt rời khỏi phòng của mình, bước xuống đàm đạo với Đồ đại sư để tạo dựng quan hệ. Dương Thiên Nhân lúc không ai chú ý đã mang Vọng Nguyệt bay đi theo cái lỗ hổng ở trần nhà kia. Đến một nơi vắng người, Dương Thiên hạ xuống, nói với Vọng Nguyệt. Ngươi ở đây đợi một lát, ta có việc cần phải giải quyết. Vọng Nguyệt níu tay áo hắn. Ngươi muốn đi đâu? Ta cũng muốn đi. Dương Thiên xoa đầu nàng. Ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây, khi ta trở về nhất định sẽ có quà cho ngươi. Vọng Nguyệt do dự một lát rồi gật đầu. Được, ngươi không được đi quá lâu a. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở về. Dương Thiên xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Phân thân kia tu vị cũng chỉ là hợp thể hậu kỳ, hơn nữa cũng không dùng toàn lực phi hành nên Dương Thiên không tốn bao nhiêu công sức liền đuổi kịp, chắn ngay trước mặt. Bất ngờ bị ngăn cản, tên kia theo bản năng vung tay, một đạo trưởng ấn khổng lồ dài hơn 100 trượng đánh xuống Dương Thiên. Dương Thiên cong tay búng nhẹ, hàng ngàn đạo kiếm khí như cá bơi ra, trong nháy mắt liền đem trưởng ấn đánh nát. Phân thân dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Thiên. Người muốn chết? Dương Thiên bật cười. Chỉ là một khối phân thân mà thôi, có gì mà tự cao. Khoe miệng phân thân nhếch lên. Một tên hợp thể sơ kỳ nhỏ nhoi cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng. Hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi biết cảm giác chịu hồn luyện phách là như thế nào. Dương Thiên nhín mày. Ngươi mạnh mồm như vậy không sợ gió thổi đau lưới sao? Công phu miệng lưới của Dương Thiên rất tốt, đã thành công chọc giận phân thân kia. Trên tay hắn xuất hiện thêm một cái la bàn, tỏa ra ánh sáng 8 màu khác nhau. Vừa trông thấy nó, Dương Thiên hơi khựng lại. Bát ma bàn. Phân thân hừ lạnh. Sợ rồi sao? Dương Thiên lắc đầu, nhìn thấy bát ma bàn khiến hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp Liễu Mị, không biết các nàng ở trái đất hiện tại có khỏe không? Hắn đã dùng linh quyết giúp các nàng tu luyện, tặng cho các nàng công pháp đỉnh cấp, dùng vô thượng tiên lực tạo ra một vị diện linh khí đầy đủ chỉ dành cho riêng các nàng. Đã làm nhiều như vậy, nhưng một hơi đi hơn 300 năm, Dương Thiên vẫn không khỏi lo lắng. Trong khi Dương Thiên còn đang cảm khái, phân thân đã phát động công kích. Bát ma bàn xoay tròn, 8 loại linh lực hòa lại làm một, phối hợp với linh lực của phân thân, hóa thành một luồng sáng bắn thẳng đến chỗ Dương Thiên. Công kích đến gần. Dương Thiên từ trong cảm khái tỉnh lại, phá thiên hiện ra trên tay, một cột lửa khổng lồ lập tức phóng ra, va chạm với luồng sáng nhiều màu kia. Bất ngờ là, 9 loại linh lực dung hợp kia lại tỏ ra yếu thế, dần bị cột lửa đẩy lùi. Cột lửa đến sát, phân thân vội né qua một bên, suýt chút nữa bị nó đánh trúng. Phân thân ngẩng đầu nhìn Dương Thiên, ánh mắt mang theo vẻ kinh dị. Hòa pháp tắc, người rốt cuộc là ai? Có thể sử dụng pháp tắc tu vị tối thiểu cũng phải đạt đến đại thừa kỳ, phân thân kia gần như chắc chắn, Dương Thiên cũng giống như hắn, chỉ là một khối phân thân. Dương Thiên đương nhiên biết tên kia đang nghĩ gì, nhưng hắn mới lười giải thích những chuyện này. Phân thân thấy Dương Thiên không đáp thì ra vẻ suy ngẫm. Thủy Hoàng giới có tổng cộng 5 tên đại thừa kỳ. Trong đó lĩnh ngộ hỏa pháp tắc chỉ có một kẻ, ngươi chính là phân thân của Liệt Viêm Kình. Liệt Viêm Kình, một trong 3 tên đại thừa của thủy tộc, thất cấp yêu thú, cũng chính là kẻ được mọi người công nhận là đệ nhất tu sĩ tại thủy hoàng giới. Liệt Viêm Kình tuy thuộc thủy tộc nhưng lại tu luyện một loại hỏa linh lực đặc biệt gọi là thủy viêm lực. Bản chất của loại linh lực này vẫn là hỏa linh lực, bất quá bên trong lại ẩn chứa một phần đặc tính của thủy linh lực. Uy lực không cuồng bạo như hỏa linh lực thông thường nhưng dùng trong chiến đấu lại phát huy hiệu quả không ngờ. Lĩnh ngộ của Liệt Viêm Kình đối với hỏa pháp tắc cũng rất cao thâm. Vì vậy, cho dù Dương Thiên chỉ là hợp thể sơ kỳ, phân thân kia cũng không dám khinh thường hắn chút nào. ánh mắt phân thân hiện lên sự quyết liệt, hắn ném bát ma bàn lên cao, hai tay không ngừng huy động đánh ra hàng trăm đạo pháp quyết. Bát ma bàn to lên, che phủ cả một khu vực rộng lớn. Từ tám cạnh của nó phát ra ánh sáng chiếu xuống mặt đất, sau đó nối lại với nhau thành một khối kín, đem Dương Thiên cùng phân thân kia nhốt vào bên trong. Thi triển đại chiêu xong, phân thân hừ lạnh. Liệt Viêm Kình, ngươi đã biết về sự tồn tại của Khổng Tước, hôm nay ngoan ngoãn nằm lại ở đây đi. Dương Thiên không để tâm đến lời đe dọa của phân thân, hắn nhìn vào không gian do bát ma bản vừa tạo ra để nhốt mình rồi cười nhạt. Bát ma giới. Ngươi có biết sau khi sử dụng pháp thuật này, bát ma bản chắc chắn sẽ bị phá hủy hay không? Phân thân gật đầu. Phá hủy thì đã sao? So với thần thú Khổng Tước, một cái bát ma bản có đáng là gì? Dương Thiên chống cằm suy ngẫm. Không sai, một con Khổng Tước giá trị vượt xa cái bát ma bản kia. Bất quá, ngươi thực sự cho là một cái bát ma giới liền giữ chân được ta sao? Liệt Viêm Kình, cho dù người có là tu sĩ mạnh nhất thủy hoàng giới thì hiện tại cũng chỉ là một cái phân thân, có gì mà tự cao? Dương Thiên câm nín, tên này dám nhái lại nguyên văn câu nói của hắn, thực sự có tài năng a phá thiên đưa cao. Dương Thiên thản nhiên. Để ta xem thử, rốt cuộc là bát ma giới của ngươi lợi hại, hay là phá thiên của ta mạnh hơn? Pháp bảo trên tay Dương Thiên rất lạ mắt, phân thân không hề dám khinh thường chút nào. Phàm là những pháp bảo có hình dáng kỳ dị đều có công năng đặc biệt. Hơn nữa đối thủ là Liệt Viêm Kình, cho dù là hợp thể sơ kỳ vẫn rất đáng sợ. Phân thân hai tay huy động, vô số ký tự đặc biệt từ tay hắn bay ra, đánh lên bề mặt bát ma bàn. Từ trong bát ma bàn, rất nhiều tiếng kêu gào đau đớn phát ra. Tiếp theo đó, tám thân ảnh màu sắc khác nhau lần lượt từ bên trong đi ra, mỗi thân ảnh đều mang theo oán khí vô cùng mạnh. Dương Thiên thở dài. Oán khí mạnh như vậy chắc hẳn khi chết còn nhiều điều tiếc nuối không cam lòng, để ta giải thoát cho các ngươi. Chương 455, Ngụy Lĩnh Vực. Tám thân ảnh phân biệt là linh hồn của tám tu sĩ khác nhau. Không có thân thể, bọn hắn muốn vận dụng linh lực chỉ có một cách duy nhất, đó chính là thiêu đốt linh hồn. Vì vậy Dương Thiên khi nay mới nói, dùng xong bát ma mỉ khi không chín giới, bát ma bản cũng sẽ bị hủy hoại. Bát ma hiện thân, đồng thời thi triển tám loại pháp thuật bất đồng. Phân thân cũng không ngồi chơi, hắn lấy ra một quả cầu màu trắng, từ bên trong bắn ra rất nhiều sợi tơ mà mắt thường khó nhìn thấy được lao đến chỗ Dương Thiên. Công kích từ nhiều hướng kéo đến. Dương Thiên hoàn toàn không có khe hở để tránh né. Đồ án vô trên thân phá thiên rực đỏ, từ nòng sùng, một cột lửa phóng ra, ngưng tụ thành một con hỏa thú có hình dạng tương tự như vô, đem Dương Thiên bao vệ ở trong người nó. Hỏa thú gầm to, mở miệng phun ra một tia lửa. Tia lửa dần cuộn lại, tạo thành một cái vòng xoáy lớn. Những pháp thuật kia vừa chạm vào vòng xoáy lập tức bị thiêu đốt thành hư vô. Chỉ có những sợi tơ nhỏ kia theo một phương hướng khác tránh được vòng xoáy lửa. Đánh lên người hỏa thú. Những sợi tơ nhìn qua mỏng manh nhưng lại rất chắc chắn, trong khoảng khắc, hỏa diễm trên người hỏa thú cũng không thiêu cháy được mà để nó tiến sâu vào trong. Dương Thiên lắc đầu thở dài, khi hai người chưa vận dụng pháp tắc, hắn quả thực vẫn kém cái phân thân kia một chút. Dù sao Dương Thiên hiện tại đang đối mặt không phải một mà là chín tên hợp thể hậu kỳ. Ở cảnh giới này, mỗi tiểu cảnh giới chênh lệch đã rất lớn. Phá thiên lại không phải loại pháp bảo có tính đột biến cao. Thua thiệt một chút cũng là bình thường. Phá thiên thay đổi hình dạng, pháp diệt xuất hiện, Dương Thiên nhẹ nhàng vung kiếm. Những sợi tơ bị hỏa diễm nung nóng trở nên yếu ớt, lưỡi kiếm đi qua lập tức đứt thành nhiều mảnh nhỏ. Dương Thiên nhìn tám thân ảnh kia mỉm cười. Bát ma giới nổi danh quả nhiên có điểm đặc biệt. Để ta cho các ngươi thấy một thứ cao cấp hơn. Theo lời nói của Dương Thiên, nhiệt độ bên trong bát ma giới đột nhiên tăng mạnh. Từng đốm lửa như sao trời chi chít hiện ra. Đem thế giới âm u của bát ma giới chiếu sáng. Phân thân cả người run rẩy, giọng nói lắp bắp. Lĩnh lĩnh vực. Không thể nào, cho dù Liệt Viêm Kình ngươi có lĩnh ngộ thành công lĩnh vực, một phân thân hợp thể sơ kỳ cũng không thể nào sử dụng được nó. Tu sĩ đại thừa kỳ lĩnh ngộ pháp tắc đến một mức độ nhất định có thể sáng tạo ra lĩnh vực của riêng mình. Bên trong lĩnh vực, hắn chân chính là bá chủ, điều khiển sự sống chết của người khác. Muốn chống lại lĩnh vực. Trừ khi có pháp bảo nghịch thiên hoặc bản thân ngươi cũng sẽ hữu một loại lĩnh vực khác để đối kháng, bằng không chỉ có thể ôm hận mà chết. Vì vậy, trong hàng ngũ đại thừa kỳ chia ra hai nhóm, đã lĩnh ngộ được và chưa lĩnh ngộ được. Tất nhiên, nhóm đã lĩnh ngộ được mạnh hơn nhóm chưa lĩnh ngộ được rất nhiều. lần. Cùng một tu vị, một tên đại thừa lĩnh ngộ được lĩnh vực giết chết vài chục tên đại thừa khác là chuyện rất đơn giản. Trong năm tên đại thừa tại Thủy Hoàng Giới, chưa từng nghe nói có người nào lĩnh ngộ được lĩnh vực. Nếu Liệt Viêm Kình thực sự làm được, nhân tộc xem như khí số đã tận. Tạm thời không nhắc đến những chuyện đó. Một cái phân thân có thể sử dụng lĩnh vực so với chuyện Liệt Viêm Kình lĩnh ngộ được lĩnh vực còn khó tin hơn rất nhiều. Cho dù bản thể là đại thừa kỳ, thân đã từng trải qua vô số chuyện lạ nhưng hắn vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Dương Thiên nhìn phân thân sợ hãi, bộ dạng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy thì lắc đầu. Đây cũng không phải lĩnh vực, chỉ là dựa vào chút hỏa pháp tắc ít ỏi cùng với pháp bảo, tạo ra một cái ngụy lĩnh vực mà thôi. Phân thân lúc này mới nhìn lại, phá thiên trên tay Dương Thiên đã biến mất. Lẽ nào cái ngụy lĩnh vực này là do món pháp bảo kỳ dị kia tạo nên? Dương Thiên không sử dụng được lĩnh vực, nói đúng hơn, tu vị hiện tại của hắn không cho phép hắn làm điều đó. Bất quá, nếu sử dụng phá thiên cộng thêm một bí pháp đặc biệt, Dương Thiên có thể mô phỏng ra ngụy lĩnh vực. Thứ này so với lĩnh vực chân chính còn kém xa, nhưng đem bát ma giới cùng cái phân thân kia đốt thành tro bụi lại là chuyện rất đơn giản. Dương Thiên điểm nhẹ ngón tay, những đốm lửa bất động liền chậm rãi di chuyển, rơi xuống trên người tám thân ảnh kia. Tốc độ của đốm lửa vô cùng chậm. Nhưng tám thân ảnh kia giống như bị một lực lượng vô hình trói buộc, không thể di chuyển dù chỉ là một chút. Đốm lửa chạm vào, tám thân ảnh giống như tờ giấy bén lửa, cứ như vậy hóa thành hư vô. Dương Thiên xuề bàn tay ra. Đưa khổng tức cho ta. Phân thân cố gắng chấn định, chiếc lồng xuất hiện trên tay hắn. Chỉ cần ngươi phát lời thề thiên đạo hứa sẽ để cho ta rời đi, con khổng tức này là của ngươi. Dương Thiên cau mày. Ngươi cho là mình có tư cách bàn điều kiện với ta. Phân thân một dạng gà chết không sợ nước sôi. Cùng lắm mang con khổng tước này chết cùng ta. Mang theo thần thú xuống hoàng tuyền làm bạn, thủy hoàng giới này có ai làm được? Dương Thiên thở dài. Kẻ ngu ngốc đến cuối cùng vẫn là kẻ ngu ngốc. Ở trong lĩnh vực của ta, ngươi vốn không có quyền quyết định bất kỳ chuyện gì cả. Dương Thiên dứt lời liền chậm rãi đạp không đi đến. Phân thân hoảng sợ. Nếu ngươi còn bước đến, ta sẽ lập tức. Phân thân cực lại, hắn phát hiện cơ thể. Linh lực không còn nghe theo sự chỉ huy của hắn. Linh hồn cũng bị khống chế, thần thức không thể thả ra được. Dương Thiên bước lại gần, nhẹ nhàng đoạt lấy lồng chim từ tay phân thân. Xong việc, Dương Thiên cũng không tiếp tục cùng tên kia nhiều lời mà xoay người rời đi. Phân thân vẫn đứng yên ở đó, những đốm lửa kia đồng loạt nổ tung, đem phân thân cùng bát ma giới cuốn vào trong một cột lửa khổng lồ đâm thẳng lên trời cao. Dương Thiên thu hồi phá thiên rồi lập tức quay về chỗ Vọng Nguyệt. Khi hắn trở về, Vọng Nguyệt đã không còn ở đó nữa, thay vào đó là một đống đổ nát. Vẻ mặt Dương Thiên tối sầm lại, sát khí trùng thiên. Sau khi đạt đến chân tiên, với vị thế là một thượng vị giả, Dương Thiên rất hiếm khi nổi giận. Vì vậy khi hành sự hắn luôn rất thoải mái, đôi khi còn có chút nương tay với đối thủ, tha cho vài kẻ không đáng chết. Nhưng lùi lại hơn ngàn năm trước, khi Dương Thiên còn mang danh hiệu sát thần từng khiến cho cả linh giới khiếp sợ. Không có bất kỳ kẻ nào dám đến gần Dương Thiên. Mà nguyên nhân của cái danh hiệu kia chính là vì cái chết của Tử La. Lần này Dương Thiên vẫn chưa tức giận đến mức mất đi lý trí như lúc đó, nhưng cũng không còn kém bao xa. Hắn nhìn thấy trong một cái hố sâu có một bãi máu tươi ẩn chứa một lượng rất nhỏ Nguyệt Chi tinh hoa. Nói cách khác, đây chính là máu của Vọng Nguyệt. Sát thần động nộ, máu chảy thành sông. Thủy Hoàng Giới lần này lại sắp nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Tại một nơi cách đó rất xa, Đồ Đại Sư cùng ba tên hợp thể kỳ khác đang dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Một tên cười to nói. Đồ Đại Sư, nghe lời ngươi quả không sai. Vốn cho rằng chỉ bắt được một tên hợp thể kỳ của thủy tộc, ai mà ngờ được lại là một con thần thú Vọng Nguyệt Ngư, giá trị so với khổng tước còn cao hơn một bậc. Xét về cấp bậc, khổng tước cao hơn Vọng Nguyệt Ngư rất nhiều. Nhưng xét về độ hữu dụng tại linh giới, Vọng Nguyệt Ngư mới là kẻ chiếm ưu thế. Tại nơi này, yêu thú tối đa chỉ có thể đạt đến bát cấp, tương đương với nhân tộc độ kiếp kỳ. Về điểm này, Vọng Nguyệt Ngư hay khổng tước đều có thể đạt được. Khổng tước sức chiến đấu cường hãn hơn, Vọng Nguyệt Ngư lại sở hữu Nguyệt Chi tinh hoa, có công dụng nâng cao tốc độ tu luyện, sức chiến đấu, khôi phục vết thương. Vì vậy, tên kia nói Vọng Nguyệt Ngư có giá trị cao hơn cũng không sai. Đồ Đại Sư vẻ mặt đắc ý. Ta cũng không ngờ lại là thần thú Vọng Nguyệt Ngư. Lần này xem như thu được một khoản lớn. Linh thạch ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ, hiện tại chúng ta chỉ cần đến được Thánh Anh Tông, thông qua cách giới truyền tống trận đến một vị diện khác, thủy tộc cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Chương 456, Thánh Anh Tông. Ngay khi xác định có thủy tộc tham dự đấu giá, Đồ Đại Sư đã âm thầm truyền âm cho ba tên hợp thể kỳ có quan hệ tốt nhất với hắn. Đồ Đại Sư có thù oán rất sâu với thủy tộc, nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ tận dụng để trả thù. Ba tên kia được Đồ Đại Sư nhờ và tất nhiên vui vẻ đồng ý một cái nhân tình của đệ nhất luyện đan sư cùng luyện khí sư có giá trị rất lớn. Vốn dĩ bọn họ muốn chờ khi kết thúc đấu giá sẽ âm thầm đuổi theo ra tay với Dương Thiên và Vọng Nguyệt, ai ngờ tên kia lại nhân lúc không ai chú ý rời đi. Khi bọn họ tìm đến nơi chỉ còn một mình Vọng Nguyệt ở đó. Đối thủ là hợp thể kỳ, cho dù Vọng Nguyệt sử dụng bản thể cũng không phải đối thủ. Nhưng cũng chính vì điểm này, bốn người bọn hắn phát hiện Vọng Nguyệt bản thể là thần thú Vọng Nguyệt Ngư nên nàng mới may mắn giữ được một mạng. Bắt được Vọng Nguyệt, bốn người không dám ở lại lâu. Không phải bọn họ e sợ Dương Thiên mà là thủy tộc. So với Khổng Tước, địa vị của Vọng Nguyệt Ngư trong lòng thủy tộc còn lớn hơn nhiều. Chỉ cần tin tức hơi lộ ra một chút, bốn người chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Vì vậy Đồ Đại Sư lập tức đề nghị đến Thánh Anh Tông, dùng một lượng lớn linh thạch để sử dụng cách giới truyền tống trận tại đó rời đi, những chuyện còn lại ở đây sẽ không liên quan gì đến bọn hắn. Thánh Anh Tông là một trong hai môn phái lớn nhất mẹp 5FSV đút tại lục địa này. Bốn người phi hành dòng dã không nghĩ, đến ngày thứ ba đã bắt đầu tiến vào địa bàn của nó. Dừng chân trước cổng thành. Đồ Đại Sư đi đến, đưa cho tên gác cổng một tấm lệnh bài cùng vài viên trung phẩm linh thạch. Tên kia vui mừng như điên, vội mở cổng thành, hạ lệnh cho những người khác đứng qua hai bên, tư thế cung kính mời vào. Đồ Đại Sư địa vị cao quý, được rất nhiều môn phái mời làm khách khanh trưởng lão. Đại môn phái hàng đầu như Thánh Anh Tông cũng không ngoại lệ. Đồ Đại Sư chỉ cần đưa lệnh bài thân phận cùng chút linh thạch liền dễ dàng mang theo những người còn lại đi vào. Bọn hắn vào trong được hơn 15 phút thì Dương Thiên đã đuổi đến nơi. Đám người này che giấu khí tức của Vọng Nguyệt quá cẩn thận khiến Dương Thiên hao tốn rất nhiều công sức mới lần theo dấu vết mà tìm đến đây. Tuy có chút chậm trễ nhưng Dương Thiên vẫn chắc chắn bọn hắn vừa mới đi qua đây chưa được bao lâu. Mất hơn 3 ngày thời gian cuối cùng cũng tìm được, sát khí Dương Thiên kiềm nén mấy ngày nay liền được thả ra. Tu vị đám lính gác thành cao nhất cũng chỉ đạt đến kim đan kỳ lập tức bị sát khí làm cho bất tỉnh. Phá thiên hiện ra, hàng ngàn cột lửa theo những vị trí bất đồng đánh lên tường thành. Trận pháp nhanh chóng bị phá vỡ, từng mảng tường thành bị xuyên thủng, vỡ vụn rơi khắp nơi. Thu hồi phá thiên, Dương Thiên lập tức phóng vào bên trong. Hắn còn chưa đi được bao xa đã bị 4-5 bóng đen nhảy ra cản đường. Dương Thiên không nói một lời, phá thiên trên tay thay đổi hình dạng, nhân diện quét ngang, 4-5 người lập tức bị chém thành hai nửa rớt xuống. Một đường xông vào. Dương Thiên không dừng lại dù chỉ một giây. Hai bên đường nơi hắn đi qua máu tươi chảy đỏ mặt đất, xác người nằm la liệt. Dương Thiên mặt không biểu tình, tốc độ giữ nguyên, rất nhanh đã đuổi kịp bốn người Đồ Đại Sư. Vừa trông thấy bóng dáng Dương Thiên, bốn người Đồ Đại Sư không tự chủ được run lên. Sát khí khủng bố lan tràn. Bọn họ gặp qua không ít những tu sĩ giết người vô số, nhưng chưa từng có ai sở hữu sát khí mạnh đến bậc này. Sát khí gần như ngưng thực. Khiến người ta cảm thấy như rơi vào cửu lũ địa ngục, đáng sợ vô cùng. Dương Thiên dừng lại, ánh mắt liếc qua một lượt rồi dừng lại ngay ở Đồ Đại Sư. Là ngươi làm. Trong lòng Đồ Đại Sư sợ hãi, vội chối bay. Ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu. Khoe miệng Dương Thiên nhếch lên nụ cười độc ác. Đệ nhất luyện đan sư cùng luyện khí sư, dám làm mà không dám nhận. Rất tốt, để ta đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Trên đường đi. Nhớ nghĩ ra lý do hợp lý để biện hộ với Diêm Vương. Dương Thiên đưa cao nhân diệt, còn chưa kịp chém xuống thì một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời xuất hiện, chụp thẳng xuống chỗ hắn đang đứng. Dương Thiên không lùi nửa bước, nhân diệt biến đổi hình dạng thành pháp diệt, một kiếm vung mạnh, bàn tay kia lập tức bị cắt thành hai nửa rồi tan biến. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn về khoảng không đằng xa. Đây là chuyện của ta, tốt nhất ngươi đừng xen vào. Từ trong không trung vang lên âm thanh như sấm rền. Một tên hợp thể sơ kỳ nhỏ nhoi cũng dám ở trước mặt bản tôn ngông cuồng. Dương Thiên cười lạnh. Nếu ngươi ở nơi này, ta quả thực chỉ còn cách nhượng bộ lui binh. Nhưng hiện tại ngươi chẳng qua là đang mượn một chút không gian pháp tắc thi triển vài đạo pháp thuật xuyên qua không gian mà thôi, có gì đáng sợ. Những gì Dương Thiên nói đều là sự thật, tên kia là Đại Thừa Kỳ, hơn nữa còn lĩnh ngộ một chút không gian pháp tắc, với tình trạng của Dương Thiên hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn phải có mặt ở đây. Bằng không, dựa vào không gian pháp tắc thi triển vài pháp thuật cơ bản, Dương Thiên còn chưa thèm để vào mắt. Tên kia giật mình, hắn không ngờ Dương Thiên lại dễ dàng đoán được mọi chuyện. Cho là ngươi nói đúng thì đã sao? Thánh Anh Tông ta tu sĩ nhiều như mây, muốn giết chết một tên hợp thể sơ kỳ như ngươi là chuyện rất đơn giản. Dương Thiên khinh thường. Nếu đơn giản như vậy tại sao ngay từ đầu các ngươi không gọi bọn hắn ra? Không cần chơi trò giấu đầu hở đuôi, trừ bốn tên này, tại đây hiện tại chỉ có ba tên hợp thể kỳ. Cho dù bảy người bọn hắn cũng lên cũng không phải đối thủ của ta. Sát thần Dương Thiên hành sự vẫn luôn kín kẻ. Tuy Dương Thiên nổi giận nhưng không phải liều lĩnh việc gì cũng làm. Trước khi phá thành, hắn đã dùng vạn pháp thông thiên nhãn đánh giá chính xác thực lực của toàn bộ môn phái này, chắc chắn chiến thắng mới xông vào trong. Bị Dương Thiên nói trúng, tên kia liền chuyển sang đe dọa. Nếu ngươi dám giết bọn họ, từ này ngươi và Thánh Anh Tông sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đợi khi bản tọa bế quan xong nhất định sẽ đem người tru sát. Dương Thiên phất tay. Nói nhảm. Dù có giết bọn hắn hay không chúng ta cũng đã trở thành kẻ thù. Nếu còn gặp lại, ngươi sẽ tha cho ta sao? Tên kia im lặng, Dương Thiên nói không sai. Nếu gặp lại, hắn nhất định sẽ đem Dương Thiên băm thây thành ngàn mảnh, làm mồi cho thủy quái. Dương Thiên vung tay, pháp diệt bắn ra một tia sáng huỳnh bán nguyệt, đem liên kết giữa tên đại thừa kỳ kia và Thánh Anh Tông cắt đứt. Trong một khoảng thời gian ngắn, tên kia sẽ không thể thông qua không gian pháp tắc mà can dự vào chuyện ở đây. Đuổi được kẻ ngán đường, Dương Thiên quay lại thì phát hiện bốn người đồ đại sư đã sớm bỏ trốn. Trái ngược với thường ngày, gương mặt Dương Thiên hiện lên sự hưng phấn. Chạy trốn đi, ta sẽ cho các ngươi biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Bốn người đồ đại sư chạy chưa được bao xa đã cảm nhận được nguy hiểm. Đồ đại sư hét to. Mau tránh ra. Tránh. Phải tránh đi đâu? Kiếm khí che kín bầu trời từ trên cao phóng xuống, không có bất kỳ kẻ hở nào. Kiếm khí liên miên không dứt, đem toàn bộ địa bàn của Thánh Anh Tông chém thành một cái hố sâu không thấy đáy. Trừ những khu vực có trận pháp hùng mạnh bảo vệ, Thánh Anh Tông lúc nào chỉ còn là một đống đổ nát. Cơn mưa kiếm khí dừng lại, từ sâu bên trong hố có bốn bóng người phóng lên. Ngoại trừ đồ đại sư khí tức chỉ có hơi hỗn loạn, ba người còn lại trên người chảy đầy máu tươi, xem ra đã bị thương không nhẹ. Dương Thiên từ trên cao hạ xuống, mỉm cười. Không tệ. Có thể sống sót sau kiếm vũ của ta. Quả nhiên là đệ nhất luyện khí sư, trên người có rất nhiều pháp bảo phòng ngự lợi hại. Lời nói của Dương Thiên như nhát dao đâm vào lòng đồ đại sư. Để chống đỡ trận mưa kiếm khí kia, hắn đã mất hết 7 món nguyên bảo cao cấp. Pháp bảo phòng ngự bậc này, giàu có như đồ đại sư cũng chỉ có 10 món. Chỉ một chiêu liền dùng hơn 7 món, hắn có thể không đau lòng sao. Chương 457, Ngục Viêm Cốc. Nhưng đây cũng không phải lúc để đau lòng, Dương Thiên chỉ dùng một chiêu liền đánh cho bốn người thê thảm đến mức này, chắc chắn không phải tu sĩ hợp thể kỳ tầm thường. Ngẫm lại cũng đúng, có thể nhận nhiệm vụ hộ tống Vọng Nguyệt Ngư đến đây tham gia đấu giá tất nhiên phải có chỗ hơn người. Đồ đại sư biết, đã đến bước này, muốn giảng hòa là chuyện không thể nào. Lùi không được, vậy chỉ còn cách liều mạng. Đồ đại sư âm thầm phát ra vài đạo truyền âm phù cầu cứu. Sau đó ném ra hơn mấy chục món pháp bảo khác nhau. Dương Thiên nhìn một màn này chỉ nhàn nhạt nói. Quý tinh bất quý đa, đạo lý nào chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu. Đồ đại sư không thèm để ý đến sự châm chọc của Dương Thiên, hắn truyền âm cho ba người còn lại yêu cầu bọn hắn phối hợp với mình. Sau một chiêu kiếm vũ của Dương Thiên, ba người đều đã bị thương không nhẹ, trong lòng sản sinh bóng ma. Trong lúc ba người còn đang do dự, một ánh kiếm màu đen đã lóe lên. Bóng đen bao trùm, đó là thứ cuối cùng mà ba người nhìn thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Ánh kiếm đi qua, ba người không một tiếng kêu liền biến mất. Thu sùn hồi phá thiên, khoe miệng Dương Thiên nở nụ cười. Có biết vì sao ta lại để ngươi sống hay không? Đồ đại sư vô thức lắc đầu, Dương Thiên thản nhiên. Ta biết ngươi vừa âm thầm gọi viện binh. Đáng tiếc, ngươi không chờ được. Trước khi giết ngươi, ta có một chuyện muốn hỏi. Đồ đại sư gần như hét lên. Ta không có gì để nói với ngươi. Vừa hét, hắn vừa dùng linh lực điều khiển đống pháp bảo kia triển khai công kích. Đủ loại pháp bảo mang theo những pháp thuật muôn hình vạn trạng đánh xuống nơi Dương Thiên đang đứng. Dương Thiên thở ra một hơi. ngươi đã muốn chết sớm, để ta thành toàn cho ngươi. Những pháp bảo kia còn chưa kịp chạm vào người Dương Thiên thì đều bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Sau đó, một ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện, đem hàng chục pháp bảo kia đốt cháy. Cột lửa bốc cao, Dương Thiên lách nhẹ người qua, chậm rãi đạp không đi lại gần Đồ Đại Sư. Đồ Đại Sư hoảng sợ, đang muốn ném ra thêm vài món pháp bảo nữa thì phát hiện toàn bộ không gian giới chỉ của hắn đồng loạt bốc cháy, những bảo vật bên trong cũng bị thiêu cháy thành tro bụi, chỉ còn sót lại một cái khốn thú quyển. Cầm lấy khốn thú quyển, tay Dương Thiên điểm nhẹ một cái khiến nó lập tức vỡ tan. Từ bên trong, Vọng Nguyệt hiện ra, nàng lắc nhẹ một cái liền hóa thành nhân dạng, ôm lấy Dương Thiên khóc nức nở. Dương Thiên, bọn hắn ăn hiếp ta, ngươi nhất định phải thay ta đòi lại công đạo. Gương mặt Dương Thiên dịu lại, hắn đưa tay xoa đầu Vọng Nguyệt. Yên tâm đi, ta sẽ bắt bọn hắn trả giá gấp trăm ngàn lần. Vọng Nguyệt bị nhốt trong khốn thú quyển nên không biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Nàng chỉ tay về phía Đồ Đại Sư. Chính là hắn đã đánh ta bị thương. Đúng rồi, còn có ba tên nữa, bọn hắn đang ở đâu? Dương Thiên lắc đầu. Chỉ còn một mình hắn. Tiếp theo đây ta sẽ đưa hắn đi gặp những tên còn lại. Vọng Nguyệt tuy ngây thơ nhưng không ngu ngốc. Ngươi đã giết bọn hắn. Dương Thiên không trả lời, hắn kéo Vọng Nguyệt ra phía sau lưng, tiếp tục đi đến trước mặt Đồ Đại Sư. Bị Dương Thiên dùng hỏa pháp tắt trói buộc, Đồ Đại Sư không thể cử động nổi một ngón tay, chỉ biết trừng mắt đón chờ cái chết. Vọng Nguyệt chỉ bị thương nhẹ chứ không có gì đáng ngại, vì vậy sát khí trên người Dương Thiên đã giảm đi không ít. Cho dù là vậy, hắn vẫn không có ý định tha cho Đồ Đại Sư. Dương Thiên không phải loại người nhân từ với kẻ thù của mình, tự gây nghiệt không thể sống. Cùng lắm là để hắn được chết một cách thoải mái mà thôi. Đồ Đại Sư đứng đó, Dương Thiên đưa tay điểm nhẹ lên trán hắn một cái rồi quay người bỏ đi. Đến bên cạnh Vọng Nguyệt, Dương Thiên mỉm cười. Đi thôi. Vọng Nguyệt nhìn Đồ Đại Sư vẫn đang đứng đó. Vậy còn hắn? Dương Thiên nắm lấy tay nàng lôi đi. Mặc kệ hắn. Hai người lóe lên một cái rồi biến mất. Một hồi lâu sau, ba bóng người mới từ một vị trí sâu bên trong Thánh Anh Tông phóng ra, đáp xuống ngay bên cạnh Đồ Đại Sư. Đồ Đại Sư. Gọi liên tục vài lần không có tiếng trả lời, một người đặt tay lên vai Đồ Đại Sư. Một tiếng nổ nhỏ phát ra, Đồ Đại Sư giống như quả bóng nổ tung, hóa thành một đám tro bị gió cuốn bay đi. Ba người thở dài. Hòa pháp tắc. Sư thúc căn dặn chúng ta dù có chuyện gì cũng nhất định không được hiện thân, quả nhiên là có đạo lý của người. Đưa Vọng Nguyệt rời xa Thánh Anh Tông, Dương Thiên cùng nàng hạ xuống một ngôi làng nhỏ. Vào quán ăn gọi vài món đơn giản, Dương Thiên mới nói. Thật xin lỗi, là do ta bất cẩn khiến ngươi bị bắt đi. Vọng Nguyệt lắc đầu. Không sao, Vọng Nguyệt ngư chúng ta có năng lực hồi phục rất tốt, vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại. Hơn nữa ngươi cũng đã xử lý đám người kia, xem như đã giúp ta chút giận. Vọng Nguyệt vừa nói vừa dùng đũa gấp vài món ăn đưa lên miệng. Thức ăn của nhân tộc các ngươi thật ngon. Tại thủy tộc suốt ngày phải ăn những loại bảo vật đan dược gì đó, thật sự rất khó nuốt ta. Vọng Nguyệt giống như một đứa trẻ, không để những chuyện như vậy trong lòng. Dương Thiên cũng không tiếp tục nhắc lại. Hai người ăn xong, Vọng Nguyệt mới hỏi. Dương Thiên, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Dương Thiên suy nghĩ trong giây lát. Trước tiên chúng ta đi tìm chủ tài luyện chế Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan, hoàn thành giao ước với Khiếu Thiên Lang. Giao ước với Khiếu Thiên Lang là để giúp Vọng Nguyệt đột phá. Thấy Dương Thiên quan tâm tới mình như vậy, Vọng Nguyệt vô cùng cảm động. Dương Thiên, trừ tổ mẫu ra, ngươi là người đối xử tốt nhất với ta. Những người khác đều vì e sợ tổ mẫu mà luôn tỏ thái độ tôn kính, dè chừng ta. Đi du ngoạn với ngươi là một quyết định đúng đắn a. Đối với tính cách thẳng thắn nghĩ gì nói đó của Vọng Nguyệt, Dương Thiên cũng đã thấy mãi thành quen, hắn chỉ cười chứ không nói gì thêm. Dương Thiên lấy ra một tấm bản đồ, chỉ tay lên một khu vực được đánh dấu màu đỏ. Nơi này gọi là Ngục Viêm Cốc, thực chất là do một ngọn núi lửa đã tắt trong một thời gian dài tạo thành. Chúng ta sẽ đến nơi này tìm kiếm loại chủ tài đầu tiên, Dung Nham Chi Tâm. Vọng Nguyệt nghe đến Ngục Viêm Cốc liền lắc đầu. Không được, thủy tộc chúng ta rất ghét những nơi như vậy, nóng chết ta. Dương Thiên bật cười. Yên tâm đi, gọi là Ngục Viêm Cốc nhưng không khí ở đó khá mát mẻ, thực vật phát triển rất tốt. Vì nó là một ngọn núi lửa đã dừng hoạt động, chỉ khi tiến sâu vào bên trong lòng núi mới gặp phải Dung Nham. Chuyện này sẽ do ta làm. Ngươi chỉ việc ở trên chợ là được rồi. Vọng Nguyệt nghe vậy cũng đã yên tâm hơn không ít. Dương Thiên là tu sĩ hợp thể kỳ, dung nham kia sẽ không làm gì được hắn. Đã quyết định được điểm đến, Dương Thiên cùng Vọng Nguyệt theo hướng bản đồ chỉ dẫn phóng đi. Ngục Viêm Cốc là một địa danh khá nổi tiếng. Do điều kiện hình thành khá đặc biệt nên nơi này thường xuất hiện nhiều loại linh thảo quý hiếm, thu hút nhiều tu sĩ đến đây tầm bảo. Dương Thiên mang theo Vọng Nguyệt mất gần 3 ngày mới đến được đây. Nơi này có nhiều người hơn hắn nghĩ, nhưng phần lớn chỉ là tu sĩ Kim Đan hoặc Nguyên Anh, phân thần chỉ có 2-3 tên, hoàn toàn không đáng để bận tâm. Phá Thiên xuất hiện trên tay, Vạn Pháp Thông Thiên nhãn mở ra, Dương Thiên nhanh chóng tìm được một nơi thích hợp. Để Vọng Nguyệt ở một vị trí gần đó, Dương Thiên cẩn thận dặn dò nàng. Ta để lại trên người ngươi một đạo cấm chế. Nếu có chuyện gì không ổn lập tức thông qua nó truyền âm cho ta. Vọng Nguyệt cười. Quanh đây cao nhất chỉ có phân thần kỳ, bọn hắn không làm gì được ta a. Cẩn thận vẫn hơn. Vọng Nguyệt vì sự bất cẩn của hắn đã bị bắt đi một lần, Dương Thiên không muốn có lần thứ hai. Bảo đảm an toàn cho nàng xong, Dương Thiên đi đến vị trí kia. Hắn ngồi xuống, đặt tay lên mặt đất cảm nhận, sau đó rất nhanh chìm sâu vào bên trong lòng đất. Chương 458, Kiếm Thai. Dương Thiên thi triển một trong ngũ hành độ thuật, thổ độ thuật, trực tiếp lặng sâu xuống nền đất của Ngục Viêm Cốc. Cảm nhận nhiệt độ ngày càng gia tăng, Dương Thiên biết mình đang đến gần tầng dung nham bên dưới Ngục Viêm Cốc. Hắn liền dựng lên một vầng sáng màu xanh nhạt bảo vệ quanh người. Một âm thanh trầm thấp vang lên, cả người Dương Thiên chìm vào trong dung nham. Đây là một thế giới màu đỏ, chất lỏng đặc sệt di chuyển với tốc độ rất chậm, nhiệt lượng tỏa ra vô cùng lớn. Càng tiến sâu vào bên trong, Dương Thiên liền cảm thấy có một thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Tạm thời bỏ qua nó, Dương Thiên phóng ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm dung nham chi tâm. Ở trong môi trường dung nham cô đặc, Dương Thiên cũng hao phí gần nửa giờ mới tìm thấy được. Dung nham chi tâm là tinh túy của dung nham. Nó thực chất là một đám chất lỏng màu vàng nhạt mang theo nhiệt độ cực cao. Dương Thiên đang muốn dùng khống vật thuật bắt lấy nó thì dung nham chi tâm giống như có linh trí, vội vàng né qua một bên. Dung nham chi tâm run lên, cô đặc lại thành một khối chất rắn hình dạng một loại yêu thú kỳ lạ. Dương Thiên vui vẻ cười. Có linh trí. Rất tốt, vậy thì phẩm chất đan dược luyện ra sẽ khá hơn nhiều. Dương Thiên một lần nữa dùng khống vật thuật bắt lấy, lần này tốc độ của hắn đã nhanh hơn rất nhiều, dễ dàng tóm được dung nham chi tâm. Vốn tưởng đã xong, dung nham chi tâm bất ngờ há miệng phun ra một cột lửa, đánh tan bàn tay vô hình do khống vật thuật tạo lên rồi lẫn vào dung nham bỏ trốn. Dương Thiên ngẩn ra trong giây lát, có thể xuyên thủng bàn tay vô hình do khống vật thuật của hắn tạo ra, cái dung nham chi tâm này hình như không được bình thường a. Theo sát dung nham chi tâm, Dương Thiên không vội ra tay bắt lấy nó. Hắn cảm giác dung nham chi tâm không phải đang chạy loạn mà là đang hướng đến một nơi nào đó. Đến đáy của tầng dung nham chi tâm đâm thẳng xuống mặt đất rồi biến mất. Dương Thiên dừng lại, cau mày. Nơi này chính là nơi phát ra tín hiệu kêu gọi ta. Cảm nhận được không gian chấn động, Dương Thiên biết bên dưới lớp đất này là một không gian riêng biệt. Có thể là do một món không gian pháp bảo hoặc thần thông của một đại tu sĩ nào đó tạo thành. Xâm nhập vào không gian do người khác tạo ra là một chuyện rất nguy hiểm. Ở trong đó, đối thủ của ngươi chính là trưởng khống giả. Trừ khi tu vị chênh lệch rất nhiều, bằng không nhất định sẽ chịu thua thiệt. Dương Thiên do dự một hồi lâu, cuối cùng quyết định tiến vào. Dung nham chi tâm hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Âm thanh kêu gọi kia khá yếu ớt, nói không chừng tên kia cũng không còn sống được bao lâu nữa. Hơn nữa, chỉ cần Dương Thiên dùng phá thiên mô phỏng ra không diệt, tạo ra một khe hở không gian để thoát thân là chuyện khá dễ dàng. Quyết định xong, Dương Thiên từ từ hạ xuống. Khi hắn vừa đặt chân xuống đáy dung nham, cảnh vật quanh đó liền thay đổi. Dương Thiên đứng trên một bãi cỏ xanh mượt. Trước mặt hắn là một cái định viện nhỏ, một lão giả đang ngồi uống trà. Vừa trông thấy Dương Thiên hắn liền vẫy tay. Tiểu bằng hữu, ngươi bắt ta đợi thật lâu a. Lão giả khá thân thiện, nhưng Dương Thiên không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Gừng càng già càng cay, tu chân giới khốc liệt, chỉ một giây phút lơ là cũng có thể khiến ngươi ôm hận ngàn thu. Ngồi xuống đối diện, Dương Thiên mới phát hiện ra lão giả này không phải người mà thực ra chỉ là một linh hồn. Do không gian này khá đặc thù khiến cho người ở trong không thể sử dụng thần thức, linh hồn lão giả lại khá ngưng thực nên Dương Thiên không phát hiện ra sớm hơn. Dương Thiên thản nhiên. Một kẻ đã chết từ rất lâu như người tìm ta có việc gì? Dương Thiên nhìn ra được. lão giả hiện tại chỉ là một mảnh tàn hồn chứ không nguyên vẹn, muốn sống lại là chuyện không thể nào. Lão giả cũng hiểu ý, mỉm cười nói. Ta chờ ở đây hơn một vạn năm, linh hồn đã sớm mục nát, đương nhiên không có hy vọng sống lại. Bất quá, trước khi ta hoàn toàn tiêu tán, có một việc muốn nhờ ngươi giúp. Dương Thiên lắc đầu. Ta và ngươi không quen không biết, tại sao phải giúp đỡ ngươi? Lão giả lấy ra một chiếc hộp gỗ. Ta sẽ không để ngươi phí công vô ích. Dương Thiên cầm lấy hộp gỗ mở ra, bên trong là một thanh tiểu kiếm dài chừng 3 đốt ngón tay. Vạn pháp thông thiên nhãn xuất hiện trên trán, Dương Thiên nói. Kiếm thai. Thứ này tuy không tệ, nhưng đối với ta hoàn toàn vô dụng. Kiếm thai là hình dạng sơ khai của một thanh kiếm. Một kiếm thai tốt có thể rèn thành một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Kiếm thai trước mặt tuy là đồ tốt nhưng Dương Thiên lại không có hứng thú. Hắn có thể dùng phá thiên mô phỏng ra hỗn độn diệt thế kiếm, dù thua xa bản thể thật thì cũng sẽ tốt hơn cái kiếm thai này. Lão giả dường như cũng đoán trước được Dương Thiên sẽ nói như vậy, hắn tiếp tục lấy ra một tấm lệnh bài. Ngươi thay ta mang cái kiếm thai này đến linh kiếm các tại linh giới đưa nó cho con gái ta cùng với tấm lệnh bài này. Sau đó sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Dương Thiên có chút tò mò. Là thứ gì? Lão giả cười. Bí mật. Bất quá ta có thể nói, đối với kiếm tu mà nói nó chính là vô giá. Dương Thiên là kiếm tu không sai, nhưng hắn đã sớm lĩnh ngộ toàn bộ về kiếm đạo nên liền từ chối. Không có hứng thú. Lão giả giật mình. Ngươi còn chưa biết ta nói đến thứ gì, tại sao lại nói không có hứng thú? Nhìn cách nói chuyện của ngươi, thứ đó chắc là cơ hội lĩnh ngộ về kiếm đạo. Vậy thì ta có thể trả lời ngay tại đây, không hứng thú. Lão giả câm nín, lẽ nào hắn đã đoán sai, Dương Thiên không phải là kiếm tu. Không đúng, Dương Thiên mang lại cho hắn một cảm giác đặc biệt, giống như người đồng đạo. Trước kia khi còn sống hắn đã đạt đến đại thừa kỳ, linh cảm chắc chắn sẽ không sai. Dương Thiên làm tư thế muốn đứng dậy. Nếu như không có chuyện gì, vậy ta đi trước. Lão giả vội giữ lại. Khoan đã, còn có một thứ. Dương Thiên dừng động tác lại. Còn có gì mau lấy ra, thời gian của ta là có hạn. Lão giả có chút không nỡ, cuối cùng cũng lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc. Dương Thiên cầm lấy bình ngọc kia, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao có được thứ này? Lão giả hoài niệm. Năm xưa ta chu du giữa các vị diện, hao tổn rất nhiều công sức mới tìm được thứ này. Vốn định dùng nó để luyện chế ra một thanh bảo kiếm để đời, đáng tiếc. Nhân sinh có nhiều điều tiếc nuối. Tiếc nuối lớn nhất của lão giả chính là không thể đem cái kiếm thai kia luyện thành hình. Thu hồi cái bình ngọc, Dương Thiên tiện tay cầm luôn chiếc hộp đựng kiếm thai trên bàn. Thành giao. Ta nhất định sẽ mang nó đến linh kiếm các giao lại cho con gái của ngươi. Lão giả thở ra một hơi như chút được gánh nặng. Cảm ơn. Chấp niệm bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã làm xong. Lão giả nhắm mắt lại, thân ảnh dần mờ đi rồi biến mất ngay trước mặt Dương Thiên. Nhìn lão giả biến mất, Dương Thiên thầm cảm khái. Đại thừa kỳ đại tu sĩ, một đời phong quang, cuối cùng lại ngã xuống ở dưới đáy một ngọn núi lửa, không có bất kỳ người thân nào ở bên cạnh. Tu vị cao thâm để làm gì, đến tâm nguyện cuối cùng cũng phải nhờ một người xa lạ giúp đỡ. Dương Thiên cũng chỉ cảm khái nhất thời. Hắn rất nhanh trở lại bình thường. Những gì đã hứa ta nhất định sẽ hoàn thành. Ngươi cũng đã chết, vậy những thứ ở đây ta sẽ thay ngươi sử dụng. Không gian này hình thành đã lâu, khá nhiều loại linh thảo mọc lên. Dương Thiên lượn một vòng, tiện tay vơ vét được một khoảng kha khá. Sau cùng, hắn mới tìm đến nơi dung nham chi tâm đang lẫn trốn. Thứ này linh trí chưa cao, chẳng qua được lão giả dùng để dẫn dụ Dương Thiên đến đây mà thôi. Không có người điều khiển. Dương Thiên tốn chút sức liền bắt được dung nham chi tâm. Đánh vài đạo cấm chế lên người nó, Dương Thiên đem dung nham chi tâm thu vào một chiếc bình do hắn đặc biệt chuẩn bị sẵn từ trước. Xong việc, Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Không gian này là do lão giả kia tạo ra, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ sụp đổ. Ta cũng nên rời đi rồi. Chương 459, chặn đường. Đúng lúc Dương Thiên đang muốn sử dụng phá thiên mô phỏng không diệt thì trên không gian xuất hiện một vết nước nhỏ. Vừa vặn cho một người đi qua. Dương Thiên biết đây là do lão giả cố ý chuẩn bị cho hắn liền tỏ vẻ hài lòng. Không tệ, trước khi chết vẫn nhớ đến chuyện này. Tiết kiệm được chút sức lực, Dương Thiên nhún người một cái liền nhảy vào vết nước kia. Trở lại tầng dung nham nóng bỏng, trong đầu Dương Thiên lập tức vang lên âm thanh báo động của Vọng Nguyệt. Nội dung khá ngắn gọn thông báo rằng có một đám tu sĩ cấp cao không biết từ đâu bay đến. Bọn hắn sử dụng một phương pháp rất đặc biệt tiến vào tầng dung nham giống như Dương Thiên. Vọng Nguyệt muốn hắn cẩn thận một chút. Tin tức này đến hơi trễ, khoảnh khắc Dương Thiên rời khỏi không gian do lão giả kia tạo ra, hai bên đã đồng thời cảm ứng được sự tồn tại của nhau. Đám người kia không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía Dương Thiên. Đoán chừng chuyện này có liên quan đến lão giả, Dương Thiên cũng không có ý định lẩn trốn mà kiên nhẫn chờ bọn đám người kia đến. Chỉ mất khoảng vài giây, trước mặt Dương Thiên là bốn tên hợp thể kỳ, phân biệt là một lão già chống gậy, một thanh niên da trắng, tay cầm quẩn giấy, một tên bán nam bán nữ bôi son, chất phấn loẹ loạt cùng một đồng tử bề ngoài khoảng chừng 4, 5 tuổi. Cả bốn người đều là hợp thể hậu kỳ, khiến cho Dương Thiên chú ý nhất chính là đồng tử 4, 5 tuổi kia. Nhìn qua thì khá ngây thơ non nớt, nhưng Dương Thiên dám chắc hắn là kẻ mạnh nhất trong bốn người này. Lão giả chống gậy giống như là người đại diện, hắn đánh giá Dương Thiên trong giây lát rồi nói. Ngươi đến nơi này để làm gì? Dương Thiên nhún vai. Những chuyện ai cũng đã rõ, cần gì phải tốn công hỏi lại. Ta nghĩ chắc các ngươi đã thiết lập cấm chế gì ở bên ngoài không gian kia, khi ta tiến vào lập tức sẽ bị phát hiện. Lão giả gật đầu. Không sai. Cấm chế là do sư phụ của bọn ta thiết lập. Ngươi từ bên trong đi ra, hẳn là đã lấy được thứ đó rồi phải không? Thứ đó mà lão già này nói đến chính là kiếm thai, Dương Thiên dù hiểu nhưng vẫn giả vờ ngu. Ngươi nói thứ đó là thứ gì? Đừng giả vờ. Ngươi vừa mới từ bên trong đi ra, cấm chế do sư phụ ta để lại cũng đã biến mất. Sư phụ đã nói đây là một loại cấm chế vô cùng đặc biệt, trừ khi không gian kia bị phá hủy, bằng không sẽ không có cách nào xóa bỏ nó. Dương Thiên cắt ngang. Dừng, ngươi giải dòng như vậy để làm gì, mau nói ý chính. Lão giả kiềm nén giận dữ. Ta muốn ngươi đưa kiếm thai cho bọn ta. Nếu không đồng ý, hậu quả chắc ngươi cũng đoán được. Dương Thiên mỉm cười. Đương nhiên đoán được. Vậy ngươi? Ánh mắt Dương Thiên trở nên sắc lạnh. Các ngươi chết. Thái độ của Dương Thiên đột nhiên xoay chuyển 180 độ khiến cả bốn người không kịp phản ứng lại. Trước mặt bọn hắn là vô số kiếm khí đang đâm xuyên qua dung nham phong đến. Dù trong môi trường dung nham cô đặc, kiếm khí của Dương Thiên vẫn nhanh đến khó tin. Bốn người không kịp phản kháng, chỉ vội lấy ra pháp bảo phòng ngự tự bảo vệ mình. Từng tiếng nổ lớn nhỏ liên tục vang lên, từng đợt sóng dung nham lan ra từ phía. Bốn người cho dù có pháp bảo phòng ngự vẫn liên tục bị cơn mưa kiếm khí đẩy lùi. Dương Thiên vẻ mặt lạnh lùng. Còn muốn dùng đại trận phong ấn ta lại. Đã như vậy, cái ngục viêm cốc này cũng không cần giữ lại nữa. Trước khi tiến sâu vào bên trong ngục viêm cốc, Dương Thiên đã biết nó bị bao phủ bởi một trận pháp cực kỳ lớn, chỉ trừ lại một nơi duy nhất để tiến vào. Khi bốn tên này xuất hiện, bọn hắn liền phong ấn vị trí kia lại, biến nơi này thành một cái lồng giam khổng lồ để vây bắt Dương Thiên. Nói như vậy, ngay từ đầu bốn người đã không có ý định thả hắn đi. Dương Thiên không hiểu cái kiếm thai kia có giá trị lớn đến mức nào khiến bọn hắn quyết tâm giết người bịt đầu mối, nhưng phàm là những kẻ có ý đồ với hắn đều phải trả cái giá rất đắt. Đem bốn người đẩy lui, phá thiên hiện ra trên tay Dương Thiên. Nó biến thành một đám chất lỏng màu đen, phải mất một lúc sau mới ngưng tụ thành hình dạng một thanh kiếm màu đen. Lần mô phỏng này không giống những lần trước, thứ Dương Thiên mô phỏng ra chính là hỗn độn diệt thế kiếm. Nếu là trận pháp thông thường, Dương Thiên chỉ cần dùng trận diệt là đủ. Nhưng đây là trận pháp do một tên đại thừa kỳ dựng nên, với tu vị hợp thể sơ kỳ của Dương Thiên, chỉ có trận diệt là không đủ. Hơn nữa, Dương Thiên muốn dùng một kiếm này đem bốn tên kia giết chết. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp đang đến rất gần. Có năng lực uy hiếp được Dương Thiên lúc này chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ, hay nói cách khác chính là sư phụ của bốn tên kia đang đến rất gần. Dương Thiên không muốn hao tốn một cái sinh mệnh thế thân vô ích. Đương nhiên phải giải quyết thật nhanh chuyện ở đây rồi bỏ trốn. Đặt hai vê đút cờ nhân tộc tại Thủy Hoàng Giới có hai vị đại thừa kỳ, Dương Thiên trong thời gian ngắn đắc tội với cả hai. Đối với vận khí nghịch thiên cỡ này, Dương Thiên cũng không còn gì để nói. Hỗn độn diệt thế kiếm đưa cao, bản thân Dương Thiên cũng phải chịu một áp lực vô cùng lớn. Cố khống chế hỗn độn diệt thế kiếm ở mức không gây hại đến bản thân, Dương Thiên vung mạnh một kiếm. Một chùm sáng màu đen phóng ra. Chùm sáng rất nhỏ nhưng nơi nó đi qua, dung nham lập tức biến mất không còn dấu vết. Dung nham quanh đó cũng không tràn vào, mở ra một con đường lớn để Dương Thiên theo sau. Trùng sáng bay thẳng đến chỗ bốn người kia. Cả bốn đang bị cơn mưa kiếm khí đẩy lùi, còn chưa nghĩ ra biện pháp thoát thân thì cảm giác tử vong đã xuất hiện trong lòng bọn họ. Trùng sáng kia tuy chậm nhưng lại để bọn họ cảm thấy không có cách nào né tránh. Đứng trước lực lượng siêu cường này, bọn hắn giống như run rế, không hề có sức phản kháng. Đúng vào giây phút sinh tử này, đồng tử kia mở miệng nói thầm. Các vị sư huynh, thật xin lỗi. Vốn định để các ngươi sống thêm một thời gian nữa, bất quá hiện tại ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Thính lực của hợp thể kỳ rất cao, dễ dàng nghe được đồng tử kia đang nói gì. Lao giả vội nói. Tiểu sư đệ, ngươi. Lao giả còn chưa nói hết câu, một cánh tay nhỏ xíu đã xuyên qua ngực hắn. Đồng tử há to miệng, phát ra một lực hút kinh khủng, một hơi đem lão già nuốt vào trong bụng. Hai người còn lại sợ hãi, đang muốn công kích thì cảm giác ngực mình đau nhói. Bọn hắn gian nan nhìn xuống thì phát hiện trên ngực đang có một cái lỗ thủng lớn bằng miệng bát. Đồng tử kia vẫn mở to miệng, dùng lực hút cực mạnh hút hai người còn lại vào trong. Một hơi nuốt trọn ba tên hợp thể hậu kỳ, khí tức trên người đồng tử tăng mạnh, dường như đã tiếp cận đại thừa kỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn chùm sáng màu đen cùng Dương Thiên phía sau, sát khí ngút trời. Chỉ thiếu một chút nữa liền đạt đến đại thừa, là ngươi hại ta. Mau chết đi. Đồng tử mở miệng phun ra một vòng xoáy màu đen ẩn chứa năng lực thôn phệ cực lớn. Tất cả dung nham quanh đó lập tức bị hút vào bên trong. Lực hút ngày càng mạnh lên, không ngừng khuếch tán, đất đá bên dưới đáy dung nham cũng dần bị hút vào. Dương Thiên kinh ngạc. Thôn Thiên Lực, tên này là ấu thể của thôn thiên thú. Trước kia ở trái đất, Dương Thiên ở chỗ Từ Thanh lấy được một cuốn thôn thiên quyết do huyết đồng để lại, học theo thôn thiên thú để thôn phệ vạn vật. Tuy nhiên, mô phỏng vẫn chỉ là mô phỏng, trước mắt hắn lúc này là thôn thiên lực thực sự chứ không phải dựa vào công pháp học lõm. Thôn thiên lực chỉ có một số ít yêu thú sử dụng được, trong đó mạnh nhất chính là thôn thiên thú. Thôn thiên lực thuần túy như vậy, Dương Thiên gần như chắc chắn trước mặt hắn là một con thôn thiên thú. Tại một cái trung cấp bị diện như thủy hoàng giới lại liên tục gặp ba loại thần thú, vọng nguyệt ngư, khổng tước, thôn thiên thú, Dương Thiên cũng không biết nên vui hay nên buồn. Trong lúc Dương Thiên đang suy nghĩ bâng quơ, chùm sáng màu đen cùng vòng xoáy đã va vào nhau. Chương 460, phá hủy ngục viêm cốc. Hai loại linh lực kỳ dị va chạm, không hề có âm thanh nào phát ra. Chỉ thấy vòng xoáy kia suy yếu đi bằng một tốc độ chóng mặt. Đồng tử trợn ta mắt. Không thể nào, thôn phệ khí toàn của ta sao có thể thua được. Hắn há to miệng không ngừng thêm ra những luồng khí màu đen tăng cường lực lượng cho thôn phệ khí toàn. Nhưng mọi nỗ lực dường như là vô ích, chùm sáng do hỗn độn diệt thế kiếm đánh ra chỉ bị chậm đi đôi chút chứ không hề có dấu hiệu dừng lại. Cảm nhận được thôn phệ khí toàn sắp biến mất, đồng tử vội lách người né qua một bên. Thiếu đi sự hỗ trợ của đồng tử, thôn phệ khí toàn trong nháy mắt liền bị chùm sáng phá tan, tiếp tục lao thẳng về phía trước. Không có thôn phệ khí toàn ngăn cản, chùm sáng một đường thẳng tiến, và vào vách núi. Lần này nó chỉ vừa chạm vào liền biến mất. Vách núi xuất hiện một cái lỗ hồng nhỏ, sau đó dần lan rộng ra. Một màn này cũng khiến Dương Thiên giật mình, âm thầm tán thưởng. Trận pháp có năng lực tự tái tạo, kháng lại hỗn độn diệt thế kiếm, tạo nghệ trận pháp của tên đại thừa kỳ này cũng thật cao a. Thông thường, hỗn độn diệt thế kiếm sẽ lập tức đánh ra một cái hố rất lớn. Nhưng lần này nó bị chặn lại, chỉ còn cách ăn mòn từ từ. Đây không chỉ là vì trận pháp có năng lực phòng ngự cường hãn, mà là do nó có khả năng hồi phục rất mạnh. Vốn định một kiếm đem trận pháp này phá hủy, hiện tại xem ra không được nữa. Dương Thiên nhân lúc lực lượng của hỗn độn diệt thế kiếm đang mở to lỗ hổng kia liền lao ra. Đồng tử thấy vậy liền theo sát ngay phía sau hắn, ý định đánh lén. Ngay lúc đồng tử sắp thoát ra khỏi lỗ hổng, một cột lửa cực lớn xuất hiện, gần như phủ kín toàn bộ lỗ hổng kia. Đồng tử vội vàng thi triển thôn phệ khí toàn đem cột lửa hấp thu. Nhưng hắn vẫn bị dư lực đẩy lùi đi rất xa. Đến khi cột lửa tan biến, lỗ hổng kia cũng đã khép lại. Đồng tử biết là đã muộn. Tuy hắn có thể dùng bảo vật sư phụ đưa cho để mở ra trận pháp, nhưng làm như vậy sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Lúc đó Dương Thiên đã sớm cao chạy xa bay. Mang theo sự tức giận cùng cực, đồng tử ngẩn mặt lên trời hét to. Đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Linh lực do hắn phát ra khiến dung nham sôi trào, cả ngục viêm cốc cũng bị chấn động run lên. Dương Thiên đứng ở bên ngoài khinh thường nói. Muốn cùng ta chơi, ngươi còn kém nhiều lắm. Dễ dàng giải quyết đồng tử, Dương Thiên cũng không dám tiếp tục ở lại lâu. Cảm giác nguy hiểm ngày càng lớn, tên đại thừa kỳ kia hẳn là sắp đến. Dương Thiên nhanh chóng tìm đến Chô Vọng Nguyệt. Lúc này nàng đang ở cách vị trí ban đầu không xa, giả vờ thu nhặt linh thảo. Vừa trông thấy Dương Thiên, Vọng Nguyệt vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy hắn. Dương Thiên, ngươi không sao chứ? Khi nãy đám người kia tiến vào ta đã rất lo lắng a. Dương Thiên xoa đầu nàng. Yên tâm đi, vài tên hợp thể kỳ mà thôi, còn chưa đủ khiến ta coi trọng. Vọng Nguyệt cười nói. Thật tốt quá. Trong đám người kia có một tên để cho ta cảm thấy rất khó chịu. May mà ta đã kịp dựa vào ẩn thân thuật do ngươi dạy ẩn đi khí tức, nếu không hắn đã cảm ứng được ta. Dương Thiên biết người mà Vọng Nguyệt nói đến chính là tên đồng tử kia. Giữa thần thú có mối liên kết với nhau. Thôn thiên thú là kẻ thù của rất nhiều loại thần thú khác, đặc biệt là những loại ở tầng chốt như Vọng Nguyệt Ngư. Bọn chúng là thức ăn ưa thích của thông thiên thú. Tạm thời không nhắc đến ân oán giữa đám thần thú, đại địch sắp đến, Dương Thiên nắm lấy tay Vọng Nguyệt. Mọi chuyện lát nữa hẳn nói. Sắp có một tên khá lợi hại đến đây. Hiện tại đánh với hắn không có lợi, chúng ta nên đi thôi. Vọng Nguyệt không phản đối, để Dương Thiên tùy ý kéo đi. Hai người rất nhanh liền biến mất không còn bóng dáng. Hơn 15 phút sau, cả bầu trời biến thành một màu đỏ rực. Một thanh niên lưng đeo cự kiếm, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ngay trên Ngục Viêm Cốc. Thần thức đại thừa kỳ toàn lực mở ra, thanh niên dễ dàng phát hiện ra đồng tử đang bố trí mở ra trận pháp. Hắn cong tay búng nhẹ một cái, không gian liền chấn động nhẹ, đồng tử từ bên trong bị đánh văng ra ngoài. Vừa nhìn thấy thanh niên, đồng tử cả người run lên, vội quỳ xuống. Sư phụ, là do ta kém cỏi, đã để bọn hắn trốn thoát. Thanh niên lạnh nhạt hỏi. Những người còn lại đâu? Bọn hắn đã. Nói. Đồng tử vội đáp. Đã bị tên kia giết chết. Tại sao ngươi vẫn còn sống? Đồng tử liên tục dập đầu. Sư phụ tha mạng. Thanh niên bay lại gần đồng tử. Không, ngươi làm rất đúng. Tu chân giả chúng ta chỉ cần giữ được mạng, những chuyện khác không quan trọng. Tu luyện ngàn vạn năm. Mất mạng xem như không còn gì cả. Mau đứng lên đi. Thái độ của thanh niên xoay chuyển 180 độ khiến đồng tử không kịp trở tay. Hắn còn đang ngơ ngác thì thanh niên đã nói tiếp. Ngục Viêm Cốc được ta dựng lên để giam cầm tên kia. Hiện tại hắn đã chết, thứ đó cũng không còn, vậy thì nó cũng không cần tồn tại nữa. Thanh niên vung tay, mây trên bầu trời lập tức tán đi. Một mũi kiếm khổng lồ được bao quanh bởi ngọn lửa màu đỏ xuất hiện. Nó đem thiên không chấn đến run rẩy, không gian rung chuyển, một vài khe nước đen kịt bắt đầu xuất hiện. Cự kiếm vừa hiện, tất cả sinh vật trên Ngục Viêm Cốc đều bị uy áp đè đến nằm rạp trên mặt đất. Một số tu vị yếu ớt trực tiếp biến thành thịt nát. Cự kiếm cứ như vậy đâm xuống. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, dung nham tuôn trào, khói bụi che phủ một vùng lớn, đất đá vỡ vụn bay khắp nơi. Đợi khói bụi tan đi, Ngục Viêm Cốc lúc này chỉ còn là một cái hố sâu thẳm. Dung nham tràn ra xung quanh đó. Từng đợt khói mang theo nhiệt lượng khủng bố bốc lên khiến không gian vặn mèo. Có thể thấy được lốm đốm vài vết nứt không gian màu đen xuất hiện. Đồng tử không nói gì, hắn biết nếu thanh niên thực sự chỉ muốn phá hủy Ngục Viêm Cốc thì không cần dùng đến nhiều lực lượng như vậy. Một chiêu giết gà dọa khỉ này chẳng qua là để cảnh cáo hắn mà thôi. Đem ba vị đồng môn hấp thu, tu vị của hắn cũng đã tiếp cận đại thừa kỳ, thanh niên tất nhiên có thể nhìn ra được. Tuy không rõ vì sao thanh niên không nói ra, nhưng chắc chắn trong lòng đã có sự đề phòng. Vì vậy mới có một kiếm này để nhắc cho đồng tử nhớ, chênh lệch giữa đại thừa kỳ và hợp thể kỳ lớn đến mức nào. Cho dù người chỉ còn thiếu một chút thì vẫn không phải đại thừa, ta vẫn có thể giết chết ngươi như bóp chết một con kiến, đây chính là thông điệp mà hắn muốn truyền tải. Hủy diệt Ngục Viêm Cốc xong, thanh niên phất tay nói. Chúng ta trở về thôi. Đồng tử giật mình. Sư phụ, vậy còn thứ đó? Khoe miệng thanh niên nở nụ cười bí ẩn. Lão giả kia đã giao thứ đó cho tên kia, chắc chắn là muốn hắn mang nó trở về linh kiếm các giao cho con gái của hắn. Cũng tốt, lão bằng hưu qua đời, ta cũng nên thay hắn chăm sóc con gái. Tiểu mỹ nhân đó thực sự rất xinh đẹp a. Đồng tử hiểu thanh niên đang muốn làm gì nên cũng không nói thêm gì nữa. Thanh niên bất ngờ lên tiếng. Đúng rồi, Thiên Nhi. Lần này ngươi sẽ cùng ta đến linh giới một chuyến. Tu vị của X23 ở dưới ngươi đã là hợp thể kỳ đỉnh phong, ở lại thủy hoàng giới sẽ trở thành rào cản, cũng nên đến đó một chuyến mở rộng tầm mắt. xem thử vị diện rộng lớn và hùng mạnh nhất trong 3.000 trung cấp vị diện là như thế nào. Đồng tử chắp tay. Tạ sư phụ quan tâm. Thanh niên mỉm cười gật đầu. Tốt, chúng ta trở về thu xếp rồi lập tức khởi hành. Hai người khá vội vã vì lo Sơ Dương Thiên sẽ dùng cách giới truyền tống trận tìm đến linh kiếm các trước. Nhưng những gì bọn hắn lo lắng đều là thừa thải, cho dù Dương Thiên có hứa với lão giả kia thì hắn cũng phải hoàn thành xong chuyện ở đây mới tính đến chuyện đi linh giới. Hiện tại Dương Thiên đang mang theo Vọng Nguyệt đi đến một nơi khác, tìm loại chủ tài khó kiếm nhất trong đan phương của Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan, Nguyệt Tích Thủy. Chương 461, Liệt Viêm Kình Hiện Thân. Nguyệt Tích Thủy được xếp vào thất cấp linh thảo. Xếp hạng cao như vậy không chỉ vì công dụng thần kỳ của nó mà còn là vì mức độ khó kiếm. Nguyệt Tích Thủy sản sinh trong môi trường rất đặc biệt, chính là Nguyệt Chi Tinh Hoa cô đặc ở dạng lỏng. Tuy vậy, Nguyệt Tích Thủy không thể hấp thu trực tiếp vì nó còn lẫn nhiều loại tạp chất khác. Muốn luyện chế Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan cần có một giọt Nguyệt Tích Thủy, dù ít nhưng lại là thứ quan trọng không thể thiếu trong điều hòa Nhật, Nguyệt hai loại linh lực. Nguyệt Tích Thủy muốn chờ tự nhiên sinh sản không những cần môi trường đặc biệt mà thời gian cũng kéo dài hơn ngàn năm. Dương Thiên dĩ nhiên không dối hơi đến mức ngồi đợi. Hắn muốn tìm một nơi tiếp xúc với ánh trăng nhiều nhất, thông qua trận pháp thu thập lượng Nguyệt Chỉ Tinh Hoa có lẫn tạp chất động lại trên những vật quanh đó để tạo nên một giọt Nguyệt Tích Thủy. Việc này nói khó không khó, nói dễ không dễ, chỉ cần biết được cách bố trận cùng tài liệu làm mắt trận là được. Với tạo nghệ trận pháp của Dương Thiên cùng Phá Thiên làm vật dẫn thì không có gì đáng kể. Khó khăn duy nhất chính là, nơi có lượng Nguyệt Chi Tinh Hoa tập trung đông nhất chính là tại Thủy Vực, thuộc lãnh địa của một trong 3 tên đại thừa kỳ của Thủy Tộc, cũng chính là tên mạnh nhất, Liệt Viêm Kình. Theo thông tin Dương Thiên có được, mỗi năm Liệt Viêm Kình sẽ đến nơi này tu luyện 3 tháng để mượn Nguyệt Chi Tinh Hoa ổn định hỏa linh lực cuồng bạo trong cơ thể hắn. Lúc này vẫn chưa đến thời điểm đó nhưng Dương Thiên cũng không vì vậy mà coi thường. Tên này là Đại Thừa Kỳ, hơn nữa còn được xưng tụng là vị Đại Thừa mạnh nhất, bất cẩn một chút có thể khiến hắn phải trả giá bằng một cái sinh mệnh thế thân, được không bù nổi mất. Hơn nữa tiến vào địa bàn thủy tộc phong hiểm rất lớn, với thân phận của Vọng Nguyệt có chút không thích hợp. Dương Thiên mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được Vọng Nguyệt đợi hắn ở một hòn đảo hoang gần đó, sau đó một mình tiến vào địa bàn của Liệt Viêm Kình. Địa bàn của một trong 3 vị đại thừa thủy tộc, nhân tộc tất nhiên không dám tiến vào. Vì vậy bản đồ của nơi này chỉ có vài địa điểm chính, còn lại là một mảng trống. Thiếu thốn thông tin, Dương Thiên chỉ còn cách cẩn thận dùng thần thức dò đường, đi đến đâu hay đến đó. Trước khi Dương Thiên đi, Vọng Nguyệt có đưa cho hắn một cái vảy của nàng. Cái vảy này càng đến gần nơi có Nguyệt Chi Tinh Hoa sẽ càng phát ra ánh sáng mạnh hơn. Dương Thiên dựa vào nó để tìm kiếm sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Kết hợp giữa thần thức và vảy cá, Dương Thiên tránh được hầu hết các nơi trọng yếu có tập trung đông thủy tộc. Trong tình huống không có đường qua, hắn ra tay rất nhanh gọn tiêu diệt tất cả những thủy quái cản đường, hạn chế gây động tĩnh hết mức có thể. Dương Thiên cứ như vậy trong gần một tháng, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Nơi này vẫn là đáy biển, trước mặt hắn là một cây cột đã rất cao, đâm xuyên qua mặt biển thẳng đến bầu trời. Cây cột này nhìn qua rất nhỏ bé nhưng lại cực kỳ vững chắc. Dương Thiên chỉ cần liếc qua là biết nó được một vị đại năng dùng pháp thuật tạo thành chứ không phải do tự nhiên. Hẳn là tên Liệt Viêm Kình kia đã phát hiện ra nơi này, sau đó dùng pháp thuật tạo ra nó để tiếp cận với mặt trăng, hấp thu Nguyệt Chi Tinh Hoa. Thi triển ẩn thân thuật đến mức tối đa, Dương Thiên không vội phi hành mà cẩn thận bám theo vách đá đi lên. Tốc độ của hắn không nhanh, mất khoảng 3 giờ đồng hồ cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy được đỉnh. Phía trên cột đá là một tảng đá hình tròn giống như chiếc đĩa. Dương Thiên trèo lên gần, tay bám sát vào nó, thu hồi thần thức, cẩn thận áp thai vào cảm nhận. Xác định bên trên không có ai, Dương Thiên mới sử dụng phi hành thuật bay lên. Bên trên tảng đá tròn là một chiếc giường băng, ngoài ra thì không còn vật dụng gì đặc biệt khác. Dương Thiên đi lại gần, đặt tay lên giường băng, nhiệt độ của nó khiến hắn rùng mình một cái, cảm khái nói. Thiên nhiên băng tinh. Phải sử dụng thứ này kết hợp với Nguyệt Chi Tinh Hoa điều hòa hỏa linh lực. Xem ra vị đại thừa kỳ mạnh nhất thủy hoàng giới cũng là một kẻ đáng thương a. Dùng đến 2 thứ này hàng năm để điều hòa hỏa linh lực trong cơ thể. Điều này nói rõ công pháp tu luyện của Liệt Viêm Kình có vấn đề. Nói cách khác, hắn không thể khống chế nổi hỏa linh lực, phải mượn 2 thứ này để áp chế. Bất quá đây chỉ là biện pháp tạm thời. Hỏa linh lực bị đè nén trong thời gian dài sớm muộn cũng bạo phát. đến khi đó nếu liệt viêm kình không tìm được cách chữa trị, kết quả chỉ có một, bạo thể mà chết. Đệ nhất đại thừa lúc nào cũng đối mặt với cái chết, hơn nữa là do tự bạo, nhân sinh thật sự bi ai. Dương Thiên cũng chỉ cảm khái trong vài giây rồi lập tức bỏ chuyện đó ra khỏi đầu. Hắn bắt đầu lấy ra vài vật dụng cần thiết để lập trận, sau đó dùng phá thiên làm mắt trận, cuối cùng là dùng hai viên cực phẩm linh thạch cung cấp linh lực. Trận pháp khởi động, nguyệt chi tinh hoa bên trong tảng đá tròn kia dần bị hút lên, biến thành những sợi khí màu tím tụ tập lại một chỗ. Thời gian dần trôi qua, lượng nguyệt chi tinh hoa bị hút lên ngày một nhiều, dần cô đặc lại thành chất lỏng. Ngược lại, lượng khí màu tím hút ra từ tảng đá ngày một mỏng manh. Dương Thiên đứng ở một bên cau mày. Tiếp tục như thế này sẽ không đủ để tạo ra một giọt nguyệt tích thủy. Phải rồi, chính là nó. Dương Thiên chú ý vào chiếc giường làm bằng thiên nhiên băng tinh. Đây là nơi liệt viêm kình ngồi khi tu luyện hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Trải qua bao nhiêu năm tháng, nó chắc hẳn đã hấp thu không ít nguyệt chi tinh hoa. Tuy hấp thu từ nó sẽ bị lẫn không ít hàn băng lực, nhưng với trình độ luyện đan của Dương Thiên, muốn lại bỏ nó cũng không phải chuyện gì khó khăn. Chỉ có một điểm, muốn lấy được nguyệt chi tinh hoa từ thiên nhiên băng tinh cần phải đập nát nó. Thứ này cũng tính là một món bảo vật, phá đi cũng có chút đáng tiếc. Dương Thiên chỉ do dự trong giây lát liền xuống tay. Bảo vật thì thế nào, khi cần liền phá, không cần phải bận tâm, đây mới là tác phong hành sự của hắn. Dưới uy lực một quyền của Dương Thiên, thiên nhiên băng tinh vốn vô cùng cứng chắc lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh bắn tung tóe khắp nơi. Từ bên trong, những sợi khí màu tím rất đậm bắt đầu thoát ra, so với số lượng hấp thu từ tảng đá tròn kia còn nhiều hơn. Được bổ sung nguyệt chi tinh hoa, nguyệt tích thủy dần thành hình. Quá trình cô đọng diễn ra trong vòng 3 ngày. Lúc này trước mặt Dương Thiên là một giọt nước màu tím đen. Màu tím chính là nguyệt chi tinh hoa cô đặc, ít không E7OMG màu đen chính là tạp chất, hai thứ này pha lẫn vào nhau rất khó tách ra. Hơn nữa nguyệt chi tinh hoa trong nguyệt tích thủy quá đậm đặc, không phù hợp để hấp thu tu luyện. Đạt được nguyệt tích thủy, Dương Thiên đang định rời đi thì liền ngược lại. Sát khí khủng bố mang theo hỏa linh lực nóng bỏng bao trùm lấy hắn. Dương Thiên không hề sợ hãi, chỉ thầm thở dài. Ta thực không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Tại sao gần đây vận khí lại kém như vậy? Dương Thiên quay mặt lại, đứng cách hắn không xa là một nam nhân trung niên vẻ mặt lạnh lùng. Hỏa linh lực trong cơ thể hắn bạo động, dường như chỉ cần một lời không hợp liền ra tay. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên đối mặt với một tên đại thừa kỳ tại Thủy Hoàng Giới, là chân thân chứ không phải phân thân như những lần trước. Đứng trước áp lực khủng khiếp kia, Dương Thiên vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Một kẻ tu luyện hỏa linh lực như ngươi đứng trước kẻ đập phá bảo vật cũng mình lại có thể giữ bình tĩnh không vội ra tay, xem như tâm tính không tồi. Tu luyện hỏa linh lực bản tính thường nóng nảy, đó là chưa kể liệt viêm kình không thể khống chế được hỏa linh lực trong cơ thể. Theo lý mà nói, khi hắn gặp kẻ đập phá bảo vật của mình sẽ lập tức ra tay giết chết. Chính vì vật Dương Thiên mới mở miệng tán thưởng. Liệt viêm kình không để ý đến lời nói của Dương Thiên. Hắn nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của chiếc giường làm bằng thiên nhiên băng tinh kia, giọng nói lạnh lùng. Cho ta một lời giải thích. Chương 462, Giao dịch. Dương Thiên thản nhiên. Ta cần lượng nguyệt chi tinh hoa ẩn chứa bên trong thiên nhiên băng tinh, tất nhiên phải đập nó ra để lấy. Liệt viêm kình vẫn lạnh lùng. Nói như vậy, ngươi đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Dương Thiên lắc đầu. Ngươi nên sửa lại thái độ một chút trước người sắp cứu mạng của ngươi. Cứu mạng ta. Liệt viêm kình bất ngờ cười to. Dựa vào một tên hợp thể sơ kỳ như người mà đòi cứu mạng ta, thực sự rất nực cười. Dương Thiên nhìn liệt viêm kình như một tên ốc. Một tên đại thừa kỳ vì tu luyện công pháp sai lệch đến mức không thể khống chế được hỏa linh lực của mình mới là chuyện đáng buồn cười nhất. Liệt viêm kình mặt cười cứng lại, sát khí nhàn nhạt tỏa ra. Đây là bí mật của hắn, tại sao một tên hợp thể sơ kỳ lại biết được? Dương Thiên nhìn vẻ mặt của liệt viêm kình liền đoán được hắn đang nghĩ gì, phất tay nói. Đừng ngạc nhiên, chỉ cần là kẻ có chút hiểu biết khi đến nơi này cũng sẽ đoán ra được. Hấp thu nguyệt chi tinh hoa thì cũng thôi, đằng này còn cần thêm thiên nhiên băng tinh thì chắc chắn là có vấn đề. Liệt viêm kình lắc đầu. Chỉ dựa vào hai thứ đó không đủ để nói công pháp tu luyện của ta có vấn đề. Dương Thiên cũng lười giải thích. Dùng kiến thức của một vị chân tiên áp dụng cho một tên đại thừa kỳ, chẳng lẽ còn không đoán ra được. Không cần nói nhiều, hỏa linh lực cuồng bạo trong cơ thể ngươi ta có biện pháp giải quyết. Bù lại, ngươi phải giúp ta hai chuyện. Uy áp từ người liệt viêm kình phủ xuống Dương Thiên. Ngươi cho rằng mình có tư cách bàn điều kiện với ta. Dương Thiên giống như chẳng cảm nhận được gì, cười nhạt nói. Ta là người duy nhất có thể cứu mạng ngươi. Chúng ta là quan hệ giao dịch, ta không phụ thuộc vào ngươi. Đừng nhầm lẫn. Liệt viêm kình im lặng trong giây lát rồi thu hồi uy áp. Ngươi dám chắc có thể hỏa giải hỏa linh lực cuồng bạo trong cơ thể ta. Dương Thiên lấy ra một cái ngọc giản, dùng thần thức khắc lên đó vài loại tài liệu rồi ném đi. Chút việc vặt mà thôi. Ngươi chuẩn bị đầy đủ những thứ ghi trong này, sau đó liên lạc với ta. Nhận lấy ngọc giản từ tay Dương Thiên, liệt viêm kình xem qua rồi hỏi. Ta liên lạc với ngươi bằng cách nào? Dương Thiên vỗ đầu. Suýt nữa quên mất, đây là truyền âm phù đặc chế của ta, chỉ cần. Liệt viêm kình lắc đầu. Cần gì phải phiền phức như vậy, những thứ này tuy là bảo vật hiếm có nhưng ta đã sớm sưu tầm gần đủ. Chỉ thiếu một, hai món, tốn chút thời gian mà thôi. Chi bằng mời ngươi đến chỗ của ta một chuyến, khi nào chuẩn bị đủ sẽ lập tức giải quyết hỏa linh lực cuồng bạo trong cơ thể ta. Dương Thiên sao không hiểu ý của liệt viêm kình, tên này rõ ràng là sợ hắn bỏ trốn nên mới cố ý nói như vậy. Dương Thiên biết, chỉ cần hắn nói một câu từ chối, liệt viêm kình sẽ lập tức động thủ. Từ đầu đến cuối, tên kia cũng đã nhẫn nhịn hết mức có thể rồi. Suy tính thiệt hơn, Dương Thiên thoải mái nói. Vậy thì tốt, đi, chúng ta đến chỗ của ngươi một chuyến. Thấy Dương Thiên thoải mái đồng ý, vẻ mặt của liệt viêm kình mới giãn ra đôi chút. Hắn ném ra một cái phi hành pháp bảo hình vảy cá. Đi thôi. Trên đường đi, Dương Thiên âm thầm phát ra một đạo truyền âm phù báo tin cho Vọng Nguyệt, nói với nàng hắn có chút việc cần xử lý nên sẽ trở về trễ một chút. Liệt viêm kình phát hiện ra chuyện này nhưng cũng không bận tâm. Hắn là đại thừa kỳ mạnh nhất tại Thủy Hoàng Giới, cho dù Dương Thiên có mời ai đến cứu viện cũng vô ích mà thôi. Hai người mang theo tâm thế không ai sợ ai, một đường đến địa bàn của liệt viêm kình. Trên đường đi thỉnh thoảng còn đàm đạo vài câu. Tuy Dương Thiên không thể hiện quá nhiều nhưng cũng đủ khiến liệt viêm kình kinh ngạc về kiến thức của hắn. Trong lòng liệt viêm kình dấy lên hy vọng, nói không chừng tên này thực sự có thể giải quyết được nỗi lo hàng ngàn năm nay của hắn. Một tu sĩ hợp thể kỳ thông thường không thể nào có kiến thức thâm sâu như vậy. Tuy liệt viêm kình rất tò mò về thân phận thực sự nhưng hắn không hề mở miệng hỏi. Hắn không hỏi, Dương Thiên cũng không cần viện dẫn lý do phiền toái nào đó. Nơi ở của liệt viêm kình là một thủy cung khá xa hoa, được xây dựng từ những chất liệu quý hiếm. Bên ngoài thủy cung là những dãy san hô lớn nhỏ, màu sắc sặc sỡ như để trang trí nhưng thực chất lại tổ hợp thành một trận pháp rất lợi hại. Dương Thiên rất tự nhiên, hắn tùy tiện chọn một căn phòng sang trọng bên trong thủy cung rồi nói. Ta còn vài việc cần phải làm. Khi nào ngươi chuẩn bị đầy đủ những thứ ghi trong ngọc giản kia hãy đến tìm ta. Được. Liệt viêm kình sảng khoái đáp ứng. Chờ Dương Thiên đi vào trong phòng, liệt viêm kình xoay người rời đi, truyền âm cho thủ hạ. Trông chừng hắn cho tốt. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để hắn phát hiện, có chuyện gì lập tức thông báo cho ta. Đã rõ. Liệt viêm kình hành sự cẩn trọng, tất nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Dương Thiên. Dương Thiên cũng không cần hắn tin tưởng, hai người là quan hệ giao dịch, làm việc với nhau là vì lợi ích mà thôi. Những ngày tiếp theo, Dương Thiên bắt đầu tinh luyện tạp chất bên trong Nguyệt Tích Thủy. Nguyệt Tích Thủy ẩn chứa tạp chất rất nhiều, hơn nữa còn pha lẫn với Nguyệt Chi Tinh Hoa, muốn tinh lọc toàn bộ là chuyện không thể nào. Thứ Dương Thiên muốn loại bỏ chính là hàn băng chi khí từ thiên nhiên băng tinh ẩn chứa bên trong nó mà thôi. Nếu không loại bỏ, quá trình luyện chế Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan sẽ rất khó khăn. Hàn băng chi khí chống lại dung nham chi tâm rất có thể dẫn đến bạo đan. Là một đan sư hàng đầu, Dương FLG6ZGU Thiên sẽ không để những sai lầm sơ đẳng đó xảy ra. Tinh luyện đến ngày thứ ba liền xong, vẫn chưa thấy liệt viêm kình tìm đến. Dương Thiên đoán những tài liệu kia cũng không dễ dàng có được như hắn đã nói. Rảnh rỗi không có việc làm, Dương Thiên rời khỏi phòng, bắt đầu đi dạo quanh thủy cung một chuyến. Vừa rời đi chưa được bao xa, Dương Thiên lập tức cảm nhận được mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình khiến hắn có chút khó chịu. Ta nói đám người các ngươi. Theo dõi thì cũng thôi, có cần cử ra đông người để theo dõi một mình ta như vậy hay không? Đám người giật mình, bọn hắn không hiểu Dương Thiên bằng cách nào phát hiện ra. Đây không phải theo dõi trực tiếp mà là dựa vào những bảo vật có công năng truyền dẫn hình ảnh được gắn quanh đó. Thứ này là công trình nghiên cứu của một vị đại sư luyện khí, vô cùng đặc biệt. Theo lý thuyết, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng không cách nào phát hiện được. Dương Thiên thì khác, hắn phát hiện ra là do trực giác có được từ vô số trận chiến, không phải là dùng thần thức. Hơn nữa, Dương Thiên sinh sống ở trái đất một thời gian, đối với thứ có công dụng như máy quay phim này hắn đã sớm quen thuộc. Bị Dương Thiên nhắc nhở, đám người do dự một hồi rồi quyết định phân công lẫn nhau, mỗi lần chỉ có hai người theo dõi Dương Thiên. Hai là con số tối thiểu, Dương Thiên là người được liệt viêm kình đặc biệt căn dặn phải chú ý, bọn hắn đương nhiên không thể tùy tiện lơ lỏng. Dễ chịu hơn đôi chút, Dương Thiên bắt đầu đi lại xung quanh thủy cung, thưởng thức cảnh đẹp. Tên liệt viêm kình có óc thẩm mỹ khá tốt, hắn biết tận dụng các loại bảo vật khác nhau. Vừa tạo nên môi trường linh khí nồng đậm để tu luyện, vừa khiến cảnh quan trở lên rất bắt mắt. Thứ khiến Dương Thiên có hứng thú nhất chính là cái thượng phẩm linh mạch liệt viêm kình đang chôn bên dưới thủy cung. Nếu đem nó luyện thành linh nhãn, nói không chừng đủ để Dương Thiên khôi phục đến hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Tuy vậy, hắn cũng không mạo hiểm cướp đi. Tu vị không đủ, đành chờ một khoảng thời gian nữa. Quanh quẩn một hồi, Dương Thiên phát hiện mình đã lọt vào khu vực trung tâm của thủy cung. Bốn bề quanh đây không có bóng người, trước mặt hắn là một khối cầu màu đen kịt được bao quanh bởi một trận pháp khổng lồ. Khí tức quen thuộc từ khối cầu kia khiến Dương Thiên ngẩn ra. Đây là chương 463, đang kiếp. Khoảng khắc Dương Thiên biến mất, hai người đang theo dõi hắn chấn kinh. Bọn họ rõ ràng không rời mắt dù chỉ một giây, tại sao khi Dương Thiên biến mất cả hai hoàn toàn không phát hiện được chút gì. Hai người không hiểu nhưng Dương Thiên lại hiểu rõ, chính là do khối cầu màu đen kia dịch chuyển hắn đến đây, ngay tại trung tâm tại cái thủy cung này. Đứng trước khối cầu màu đen, Dương Thiên lập tức biết được nó là thứ gì. Sau trận chiến với hủy diệt, tiên thể cùng tiên hồn của Dương Thiên đều tan vỡ thành vô số mảnh vụn, hỗn độn diệt thế kiếm cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tiên thể cùng tiên hồn được Nhược Hy thay hắn gom lại, đặt tại một không gian trong người Dương Thiên. Hỗn độn diệt thế kiếm thì khác, nó hóa thành nhiều mảnh vỡ rơi ở khắp nơi trong vũ trụ. Trước mắt Dương Thiên lúc này chính là một trong những mảnh vỡ đó. Bước lại gần hơn, từ bên trong khối cầu màu đen, một vật dùng tốc độ cực nhanh phóng ra, rơi trên tay Dương Thiên. Vật kia hiện nguyên hình là một mảnh kiếm vỡ lớn bằng nắm tay. Ngoại trừ màu sắc đen thuần túy ra thì không có gì đặc biệt. Sau trận chiến kia, hỗn độn diệt thế kiếm cũng á bảy ạ đối ý đã tiêu hao hết sức mạnh. Những chuyện xảy ra vừa rồi chẳng qua là chút tàn dư còn sót lại. Với tình trạng hiện tại, mảnh vỡ này không có tác dụng lớn lắm đối với Dương Thiên. Tuy đưa linh lực vào vẫn sẽ có lực công kích nhất định, nhưng so với phá thiên hay thái hư luyện thần đỉnh thì còn kém nhiều lắm. Khi Dương Thiên khôi phục hoàn toàn, hỗn độn diệt thế kiếm cũng sẽ trở về nguyên bản. Vì vậy, Dương Thiên đang do dự có nên để nó lại chỗ cũ hay không. Ngoài việc Dương Thiên hoàn toàn khôi phục, vẫn còn một cách khác để hỗn độn diệt thế kiếm trở lại như xưa, đó là tìm kiếm đầy đủ các mảnh vỡ của nó, trả lại một thanh hỗn độn diệt thế kiếm hoàn chỉnh. Đây chính là lý do khiến đám người ở tiên giới điên cuồng bất chấp mọi giá tìm kiếm nó. Dù vậy, ý tưởng này có chút hoang đường. Hỗn độn diệt thế kiếm vỡ thành rất nhiều mảnh rơi khắp nơi trong vũ trụ, muốn thu thập đầy đủ giống như mỏ kim đáy biển, hy vọng không lớn. Đúng lúc này, phía sau lưng Dương Thiên vang lên âm thanh tức giận của liệt viêm kình. Ta đoán không sai, quả nhiên ngươi vì nó mà tới. Dương Thiên thở dài, cái này gọi là họa vô đơn chí a. Quay người lại, liệt viêm kình đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mảnh kiếm vỡ trên tay Dương Thiên. Một mảnh kiếm vỡ. Ta không hiểu nó rốt cuộc là bảo vật gì mà lại khiến đám tiên nhân các ngươi điên cuồng như vậy. Dương Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu ta nói đây là vô tình, ngươi có tin không? Liệt viêm kình dứt khoát. Đừng hòng lừa ta một lần nữa. Dương Thiên đem mảnh kiếm ném đi. Nếu ngươi thích thì cho ngươi, ta thực sự không cần thứ này. Chụp mấy mảnh kiếm Dương Thiên ném qua, liệt viêm kình kinh ngạc trong giây lát rồi đem nó đánh giá qua một lượt. Xác nhận Dương Thiên không có lừa mình, gương mặt của liệt viêm kình hơi dịu lại. Ngươi đúng là không phải vì nó mà đến. Dương Thiên tỏ vẻ khó chịu. Nhớ lại đi, là ngươi mời ta đến đây. Ta chưa từng có ý định đến thủy cung của ngươi làm khách. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Kiến thức của ngươi vượt xa một tên hợp thể kỳ thông thường, cho dù là ta cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng. Mảnh kiếm vỡ này vì sao lại tự ý phá vỡ trận pháp giam cầm mà ta dựng lên để bay đến chỗ của ngươi? Dương Thiên lắc đầu. Liệt viêm kình, ngươi là tu sĩ đứng đầu thủy hoàng giới. Nhưng nếu đặt tại linh giới, hay thậm chí cao cấp hơn nữa là tiên giới, ngươi thực sự còn kém nhiều lắm. Tu vị không đủ, có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn. Mảnh kiếm này nếu ngươi muốn có thể giữ. Bất quá ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, chỉ cần lộ ra chút ít tin tức về nó, rất nhanh sẽ có kẻ tìm đến đây. Khi đó, e rằng ngươi cũng khó có thể giữ được bản thân của mình chứ đừng nói đến người thân bên cạnh ngươi. Dương Thiên chỉ nói vài câu đơn giản nhưng Liệt Viêm Kình vẫn cảm nhận được nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Hắn trầm ngâm trong giây lát rồi ném trả lại mảnh kiếm vỡ cho Dương Thiên. Thứ này đối với ta vô dụng, cho ngươi. Dương Thiên cũng không ngờ Liệt Viêm Kình hành sự dứt khoát như vậy. Nhận lấy mảnh kiếm vỡ, Dương Thiên tiện tay thu nó vào trong người rồi nói. Những chuyện ở đây nhất định không được tiết lộ ra ngoài, bằng không hậu quả. Liệt Viêm Kình ngắt lời. Chuyện này không cần ngươi phải dạy. Những tài liệu ngươi yêu cầu ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành. Dương Thiên gật đầu. Tốt, chúng ta lập tức bắt đầu. Ta còn có việc phải giải quyết, không thể ở lại nơi này quá lâu. Liệt Viêm Kình dẫn Dương Thiên đến một căn phòng rộng lớn, trên tường gắn đầy dạ minh châu chiếu sáng từng ngóc ngách trong phòng. Chính giữa căn phòng là một cái đỉnh mà tím, bên trên có bay cái lỗ nằm ở những vị trí khác nhau. Theo kinh nghiệm thông thường, số lỗ trên một chiếc dược đỉnh chính là tiêu chí xác định cấp bậc của nó. Đỉnh lỗ có càng nhiều lỗ, khả năng hỗ trợ khống chế hỏa diễm, tinh luyện dược liệu và bảo vật, xác suất thành đan và luyện khí cũng cao hơn. Chiếc đỉnh trước mắt có 7 lỗ, chứng tỏ nó đã đạt đến thấp cấp, tương đương với một món thánh bảo. Tất nhiên, có thực sự đạt đến cấp bậc này hay không cần phải thử mới biết được. Liệt Viêm Kình lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Dương Thiên. Những thứ người cần đều có ở bên trong, kiểm tra một lần đi. Thần thức xâm nhập vào trong không gian giới chỉ, Dương Thiên khá hài lòng. Liệt Viêm Kình không những đã chuẩn bị đủ, hơn nữa phẩm chất đều rất tốt. Lấy ra vài món cất vào người, Dương Thiên ngẩng đầu lên thì thấy Liệt Viêm Kình đang chăm chú nhìn hắn. Dương Thiên mỉm cười giải thích. Còn nhớ ta đã nói, ta giúp ngươi giải quyết hỏa linh lực cuồng bạo trong người, ngươi giúp ta làm hai chuyện. Liệt Viêm Kình gật đầu. Đúng là có chuyện này. Dương Thiên đáp. Chuyện thứ nhất chính là thu thập cho ta vào loại tài liệu cần thiết. Ta đã thêm nó vào danh sách kia, cho nên hiện tại xem như ngươi đã làm xong việc đầu tiên. Liệt Viêm Kình im lặng không nói, hắn có cảm giác mình bị Dương Thiên lợi dụng. Dương Thiên cũng không quan tâm Liệt Viêm Kình nghĩ gì, hắn đặt tay lên đỉnh lô. Linh lực hùng hậu chuyển vào bên trong. Nhìn đỉnh lô dần đỏ lên, Dương Thiên bắt đầu lấy từng loại tài liệu ném vào bên trong. Lần này Dương Thiên muốn luyện thất cấp đan dược Tịnh Hỏa Thánh Đan. Loại đan dược này có chút cao hơn so với tu vị của Dương Thiên, vì vậy hắn không gấp rút ném tất cả tài liệu vào trong như những lần khác. Tinh luyện tài liệu kéo dài trong vòng 3 ngày, Dương Thiên bắt đầu tiến hành ngưng đan. Lúc này, mây đen trên bầu trời bắt đầu kéo đến. Dương Thiên vẫn làm như không nhìn thấy, chăm chú luyện đan. Liệt Viêm Kình vốn đang yên lặng ngồi gần đó liền đứng lên, lắc người một cái liền xuất hiện ở trên mặt biển, ngẩng đầu lên nhìn lực lượng cuồng bạo đang ẩn chứa trong những đám mây kia. Liệt Viêm Kình nhỏ giọng, có thể gọi đến đan kiếp tối thiểu cũng phải là thất cấp đan dược. Hợp thể sơ kỳ có thể luyện chết thất cấp đan dược, thủ đoạn nghịch thiên thực sự khiến ta cảm thấy hổ thẹn không bằng. Mây đen tích tụ ngày một nhiều, từng tia sét thỉnh thoảng từ bên trong lóe lên. Mang theo uy thế hủy diệt phủ xuống. Liệt Viêm Kình hai tay khoanh trước ngực, mắt khép hở. Quanh người hắn nhiệt độ không ngừng tăng cao, nước trên mặt biển bốc hơi tạo thành một màn sương mù khiến thân ảnh Liệt Viêm Kình càng trở nên mờ ảo. Mây đen trên bầu trời đột nhiên dừng lại, mở ra một cái hố đen. Từ bên trong, một cột sét to hơn 10 trượng hướng về phía đỉnh lô dưới thủy cung đánh thẳng xuống. Hai mắt Liệt Viêm Kình đột nhiên mở ra, mặt biển bất ngờ bốc cháy dữ dội. Từng cột lửa từ khắp nơi mọc lên, đánh thẳng vào cột sét kia. Trên tay Liệt Viêm Kình xuất hiện thêm một thanh trường kích màu đỏ, giọng nói ngạo nghễ vang vọng khắp nơi. Đan kiếp, đến mua vui cho ta đi. Chương 464, Hắc Thiên Thần Lôi. Cột sét bị vô số cột lửa chặn đứng, không tiến thêm được mảy may. Đúng lúc này, một thanh trường kích khổng lồ quét ngang, đem cột sét đánh nát. Những tia sét nhỏ rơi xuống mặt biển nhanh chóng bị hỏa diễm thôn phệ. Biến mất không còn dấu vết. Khác với thiên kiếp thông thường, đan kiếp chỉ chia thành 3 đợt. Cho dù là vậy, uy lực vẫn không thể nào xem thường. Đợt đan kiếp thứ 2 dần kéo đến. Từ trong mây đen, từng quả cầu sét dần xuất hiện. Mỗi một quả đều mang theo sức mạnh kinh khủng khiến không gian run rẩy. vẻ mặt Liệt Viêm Kình càng thêm nghiêm trọng. Đan kiếp bậc này đã vượt xa dự đoán của hắn, lẽ nào Dương Thiên đang luyện chế thất cấp trung phẩm, thậm chí là thất cấp thượng phẩm đan dược. Liệt Viêm Kình không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện này. Những quả cầu sét ngày một nhiều, trong thoáng chốc đã phủ kín bầu trời. Cầu sét giống như vô cùng vô tận, không ngừng sản sinh thêm. Lần đầu Liệt Viêm Kình gặp phải loại đan kiếp này, nhưng linh cảm đã nhắc nhở hắn, nếu còn tiếp tục đứng nhìn, hắn sẽ không còn cơ hội ra tay nữa. Trường kích huy động, hàng vạn đạo kích ảnh xuất hiện. Mỗi một đạo đều được bảo phủ bởi hỏa diễm cuồng bạo, giống như xuyên thủng không gian đâm thẳng lên trời. Kích ảnh và lôi cầu vừa chạm nhau lập tức nổ tung. Tiên nổ không ngừng phát ra, lôi điện cùng hỏa diễm đan xen vào nhau tạo thành một bức tranh vô cùng sinh động. Sử dụng một chiêu toàn lực, Liệt Viêm Kình lại không hề có chút vui mừng nào, ngược lại có chút khó coi. Lôi điện cùng hỏa diễm không hề tán đi, thậm chí còn đan xen vào nhau, dần thu nhỏ lại thành một tấm lưới phủ xuống đầu hắn. Đúng lúc này, mây đen chợt biến mất, trả lại bầu trời trong xanh. Nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời biến thành một màu đen kịt. Không gian mở ra một vết nước nhỏ, từ bên trong, một tia sét màu đen lớn bằng lòng bàn tay đánh xuống. Trước công kích này, không gian dường như ngưng lại, sóng biển ngừng vỗ, kể cả tấm lưới bằng lôi hỏa kia cũng không tiếp tục rơi xuống. Đứng trước tia sét màu đen kia, Liệt Viêm Kình cảm thấy mình chỉ như run rế, hoàn toàn không có sức chống cự. Tia sét chậm rãi rơi xuống, trước tiên nó chạm vào tấm lưới làm bằng lôi hỏa kia. Tấm lưới mà Liệt Viêm Kình cũng không dám xem thường giống như một tấm giấy mỏng, vừa chạm vào liền rách nát thành nhiều mảnh. Liệt Viêm Kình muốn bỏ trốn nhưng phát hiện thân thể bất động, linh lực trong cơ thể không cách nào vận chuyển được. Vào giây phút này, trong lòng Liệt Viêm Kình không hề có sự sợ hãi, thay vào đó là sự nuối tiếc khôn cùng. Tu luyện hàng chục vạn năm, không ngờ cuối cùng lại ngã xuống như thế này. Ta thực không can địch không n tâm A. Hai mắt nhắm lại, Liệt Viêm Kình dường như đã chấp nhận buông xuôi. Sức mạnh kia không phải là thứ một tên đại thừa như hắn có tư cách chống lại. Ngay lúc Liệt Viêm Kình tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, một mảnh kiếm vỡ từ dưới đáy biển phóng lên, lao thẳng vào tia sét kia. Mảnh kiếm vừa chạm vào, tia sét khủng bố kia lập tức bị hút vào bên trong. Bầu trời một lần nữa trở lại trong xanh. Mảnh kiếm hấp thu xong tia sét liền rơi xuống biển, trở về tay Dương Thiên. Liệt Viêm Kình ngẩn ra. Đạo đan kiếp khủng bố kia cứ như vậy liền biến mất. Mảnh kiếm vỡ kia không hổ là siêu cấp pháp bảo được đám tiên nhân tại tiên giới săn tìm. Đáng tiếc, Liệt Viêm Kình biết mình cùng nó vô duyên. Cố gắng sở hữu bảo vật bậc này chỉ mang đến họa sát thân mà thôi. Trước mặt Dương Thiên lúc này là một viên đan dược đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt rất đẹp. Tuy vậy, hắn hoàn toàn không để ý đến viên đan dược kia mà nhìn chằm chằm vào mảnh kiếm vỡ trên tay mình. Liệt Viêm Kình cũng thật may mắn, đúng lúc Dương Thiên ngưng đan thành công, kịp thời ném mảnh vỡ của Hỗn Độn Diệt Thế kiếm ra ngăn cản đan kiếp, bằng không lúc này hắn đã sớm bị đánh thành tạt bã, linh hồn cũng đừng mong thoát được. Tinh Hỏa Thánh Đan là thất cấp trung phẩm đan dược. Đan kiếp do nó triệu hồi đến tất nhiên phải mạnh mẽ. Nhưng triệu hồi đến Hắc Thiên Thần Lôi đã không còn thuộc phạm trù của thất cấp đan được nữa. Hắc Thiên Thần Lôi là loại thiên kiếp mạnh mẽ nhất có thể xuất hiện tại trung cấp vị diện. Thông thường chỉ có tu sĩ độ kiếp kỳ ở vào lần độ kiếp cuối cùng trước khi đột phá thánh thể cảnh mới phải đón nhận loại thiên kiếp này. Độ kiếp kỳ đỉnh phong rất mạnh. Tuy vậy, cứ một vạn tên độ kiếp kỳ đỉnh phong chỉ có một tên vượt qua được Hắc Thiên Thần Lôi để bước vào thánh thể kỳ. Chỉ nhiêu đó cũng có thể thấy được phần nào sự đáng sợ của nó. Tinh Hỏa Thánh Đan triệu hồi đến Hắc Thiên Thần Lôi. Dĩ nhiên là không phải. Hai đợt đan kiếp đầu tiên đúng là của Tịnh Hỏa Thánh Đan, nhưng đạo cuối cùng lại chưa từng xuất hiện. Nói chính xác, nó chưa kịp xuất hiện đã bị Hắc Thiên Thần Lôi nuốt chửng. Theo Dương Thiên suy đoán, khi đan kiếp rơi xuống đã dẫn đến một vài khe hở không gian. Khí tức của Hỗn Độn Diệt Thế kiếm bị thiên kiếp cảm nhận được, thông qua đan kiếp lần này giáng xuống Hắc Thiên Thần Lôi để hủy diệt nó. Thiên kiếp tồn tại, mục đích chính là hủy diệt những kẻ nghịch thiên tu hành. Những thứ mạnh mẽ có khả năng uy hiếp đến tiên đế. Sai lầm chỉ là Hỗn Độn Diệt Thế kiếm đã sớm vượt qua chuẩn mực của một món bảo vật thông thường. Cho dù nó chỉ là một mảnh vỡ, một đạo Hắc Thiên Thần Lôi nho nhỏ thì tính là gì? Hấp thu Hắc Thiên Thần Lôi, Dương Thiên cảm nhận lực lượng ẩn chứa trong mảnh vỡ kia đã tăng lên đáng kể. Dương Thiên có thể sử dụng bí pháp đem đạo Hắc Thiên Thần Lôi kia ra, coi như có thêm một con bài tẩy. tuy rất lợi hại nhưng Dương Thiên không có ý định tiếp tục triệu hồi thêm Hắc Thiên Thần Lôi. Lỡ như để đám ngươi trên tiên giới cảm nhận được nhất định sẽ mang đến phiền phức lớn. Trực tiếp thu mảnh kiếm vỡ kia vào không gian bên trong cơ thể, Dương Thiên dùng khống vật thuật chụp lấy Tịnh Hỏa Thánh Đan. Liệt Viêm Kình lúc này cũng đã trở về, hắn đứng một bên lặng im không nói gì. Dương Thiên vung tay ném Tịnh Hỏa Thánh Đan cho Liệt Viêm Kình rồi nói. Tịnh Hỏa Thánh Đan đã luyện xong, tiếp đến là băng phong trận. Tài liệu dựng trận đã có đủ, ta cần ngươi giúp đỡ thiết lập trận pháp. Liệt Viêm Kình cuối cùng cũng nhịn được tò mò không hỏi thăm về lại lịch của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm. Hắn gật đầu. Vị trí dựng trận ta đã chọn xong, đi theo ta. Dẫn Dương Thiên đến một cái pháp đàn được dựng từ đáy biển sâu đến cao hơn bề mặt nước biển, Liệt Viêm Kình mới nói tiếp. Ta đã thiết lập ở đây một cái thất cấp tụ linh trận, người có thể sử dụng nó tạo thành một cái phục hợp trận. Như vậy uy lực của băng phong trận sẽ được tăng tiến rất nhiều. Tụ linh trận là loại trận pháp thông dụng nhất tu chân giới. Có thể dùng để thu hút linh khí trong một phạm vị rộng lớn về một điểm. Tụ linh trận đẳng cấp càng cao, thiết lập càng phức tạp, bù lại lượng linh khí thu hút được cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Những tông sư trận pháp hàng đầu có thể đem tụ linh trận kết hợp với những trận pháp khác tạo thành phục hợp trận, đem uy lực của trận pháp ban đầu tăng lên nhiều lần. Tất nhiên, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được. Trận pháp càng cao cấp, phục hợp trận càng phức tạp. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến xung đột, khiến cho trận pháp nổ tung. Dương Thiên mỉm cười nhìn Liệt Viêm Kình. Ngươi tin tưởng ta có năng lực thiết lập thất cấp phục hợp trận. Liệt Viêm Kình cười nhạt. Đến kia lôi điện màu đen kia ngươi còn ngăn cản, một cái thất cấp phục hợp trận thì tính là gì? Đối với câu nói mang tính thăm dò của Liệt Viêm Kình, Dương Thiên từ chối cho ý kiến. Hắn lấy ra những vật dụng tạo nên trận pháp do Liệt Viêm Kình chuẩn bị sẵn đưa cho tên kia rồi hướng dẫn chi tiết. Liệt Viêm Kình mang theo những thứ kia, bắt đầu đặt tại những nơi Dương Thiên căn dặn, sử dụng linh lực liên kết chúng lại với nhau. Dương Thiên lấy Phá Thiên ra, nhỏ giọng nói. Tất cả dựa vào ngươi. Chương 465, Đại Thừa Trung Kỳ. Dương Thiên thiết lập một cái thất cấp băng phong trận tuy có chút khó khăn nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Phục hợp trận thì khác. Đem một cái tụ linh trận kết hợp vào bên trong, độ khó so với bát cấp cũng không kém là bao nhiêu. Thông thường Dương Thiên sẽ tự mình thiết lập trận pháp. Đây là do quan điểm của Dương Thiên, hai hay nhiều người hơn sẽ khiến trận pháp mất đi sự đồng bộ, khiến cho hiệu quả giảm sút. Nhưng lần này hắn phải nhờ đến sự trợ giúp của Liệt Viêm Kình, chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy thiết lập một cái thất cấp phục hợp trận khó gvgggb đến mức nào. Tính toàn kỹ càng. Dương Thiên chia Phá Thiên thành tổng cộng 99 mảnh lớn nhỏ khác nhau. Sau đó hắn chậm rãi đi lại quanh tụ linh trận, theo như những gì Liệt Viêm Kình đang làm để bố trí từng mảnh xuống nơi thích hợp. Dòng dã suốt 5 ngày, cuối cùng Dương Thiên cùng Liệt Viêm Kình bố trí xong phục hợp trận của băng phong trận. Tuy vậy, vẻ mặt Dương Thiên vẫn có đôi chút khó coi. Vì thiếu sự đồng bộ nên trận pháp này có một vài chỗ chưa được hoàn hảo. Mặc dù chuyện này cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng với một người có tầm mắt cao như Dương Thiên vẫn cảm thấy khá khó chịu. Liệt Viêm Kình thì không khắt khe như vậy. Phục hợp trận hoàn thành, hắn nở nụ cười hài lòng quay sang nói với Dương Thiên. Trận pháp đã xong, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dương Thiên thản nhiên chỉ vào trung tâm trận pháp. Tinh Hỏa Thánh Đan ta đã đưa cho ngươi. Hiện tại ngươi ngồi vào nơi đó, ta sẽ ở bên ngoài điều khiển trận pháp. Bất quá, có một điểm ta phải nhắc nhở người trước. Liệt Viêm Kình nghi hoặc. Có chuyện gì? Dương Thiên trầm giọng. Hỏa linh lực trong cơ thể người đã tồn tại nhiều năm. Vấn đề cuồng bạo khó khống chế không khó giải quyết. Quan trọng hơn chính là hỏa độc đã ăn vào trong xương. Tịnh Hỏa Thánh Đan thần kỳ nhưng nếu chỉ hoàn toàn dựa vào nó cũng khó lòng thanh trừ hết được. Vấn đề chính là nằm ở chỗ ngươi. Muốn đem hỏa độc đã ăn mòn vào trong xương tủy kia hóa giải hết cần phải kết hợp giữa dược lực của Tịnh Hỏa Thánh Đan cùng hàn băng lực đến từ băng phong trận. Người tu luyện hỏa linh lực để hàn băng lực xâm nhập vào xương tủy, nỗi đau này so với chịu hồn luyện phách cũng không kém là bao. Nếu tâm trí ngươi không thể giữ vững để khống chế nó, hậu quả có lẽ không cần ta phải nói, ngươi chắc đã hiểu rõ hơn ai hết. Dương Thiên không cần nói rõ, Liệt Viêm Kình đương nhiên hiểu được. Băng hỏa xung khắc. Nếu hàn băng lực cùng hỏa linh lực bất hỏa sẽ dẫn đến đại bạo tạc. Đến khi đó, Liệt Viêm Kình chỉ có một kết cục duy nhất, chết. Là người làm việc dứt khoát, Liệt Viêm Kình lập tức đi vào trung tâm trận pháp, xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu đi, Dương Thiên vung tay ném ra một đống lớn thượng phẩm linh thạch. Ngồi bên trong trận pháp, Liệt Viêm Kình cảm nhận được nhiệt độ đang hạ xuống một cách chóng mặt. Trên người hắn trong phút chốc đã được bao phủ bởi một tầng băng mỏng. Tầng băng mỗi lúc một dày lên, Liệt Viêm Kình lập tức lấy Tịnh Hỏa Thánh Đan ra nhét vào trong miệng. Cả người Liệt Viêm Kình nóng lên, hỏa linh lực tỏa qua ra khiến cả người hắn dần biến thành màu đỏ. Dương Thiên thấy vậy liền ném thêm rất nhiều thượng phẩm linh thạch, đồng thời kích hoạt tụ linh trận. Linh khí từ bốn phương tám hướng lập tức hội tụ về vị trí trận pháp. Lớp băng trên người Liệt Viêm Kình vừa mới bị hỏa linh lực làm tan liền ngưng động trở lại với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong giây lát liền biến hắn thành một bức tượng băng. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Thiên gật đầu hài lòng, sau đó ngồi xuống nhắm mắt lại. Cách vài ngày Dương Thiên lại bổ sung thượng phẩm linh thạch mỗi khi cần thiết. Cứ như vậy kéo dài gần một tháng, từ bên trong bức tượng băng đột nhiên phát ra tiếng hét to. Từ trên bức tượng, vết nứt dần lan tràn, băng tuyết xung quanh rất nhanh tan chảy thành một bãi nước. Không ổn. Dương Thiên thầm hô một tiếng, linh lực trong cơ thể lập tức kích hoạt phá thiên. Trận pháp lóe lên 99 điểm sáng, linh lực do tụ linh trận hấp thu đều bị hút vào 99 điểm sáng này. Liệt Viêm Kình toàn thân đầy vết nứt. Từ bên trong có thể thấy được máu tươi đang chảy ra. Nhưng mỗi khi ra đến bên ngoài thân thể lập tức bị nhiệt độ kinh khủng hóa thành hơi màu đỏ bay lên. Liệt Viêm Kình hai tay ôm đầu, kêu gào vô cùng thảm thiết. Có thể khiến cho một vị đại thừa đau đớn đến mức này, ban đầu Dương Thiên không hề nói quá chút nào. Linh lực hấp thu đầy đủ, 99 điểm sáng kia đồng loạt phóng ra những tia sáng màu xanh nhạt vào người Liệt Viêm Kình, đem hắn một lần nữa đóng thành một khối băng. 99 tia sáng không dừng lại, liên tục bổ sung hàn băng lực, khiến cho khối băng kia ngày càng to ra. Dương Thiên thở ra một hơi. Những chuyện ta có thể làm cũng chỉ có như vậy, tiếp theo đây phải xem tạo hóa của ngươi. Hàn băng lực hiện tại đã đủ mạnh để áp chế hỏa linh lực trên người Liệt Viêm Kình. Nhưng nếu hắn không thể giữ mình tỉnh táo để khống chế nó thì cũng vô dụng mà thôi. Thời gian đến khi biết được kết quả còn khá xa, Dương Thiên liền lấy những thứ Liệt Viêm Kình tìm về cho hắn ra, bắt đầu luyện một loại đan dược khác. Khổng Tước đã được Dương Thiên cứu về, bất quá tình trạng của nàng không được tốt lắm. Dương Thiên đã kiểm tra qua, không rõ nàng đã sử dụng bí thuật gì để đến linh giới nhưng cái giá phải trả rất lớn. Không những bản mệnh tinh huyết hao tổn rất nhiều, thương thế trên người cũng vô cùng nghiêm trọng. Khổng Tước hiện tại không thể hóa thành nhân hình, cả người lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Muốn chữa khỏi hoàn toàn cho nàng, cách nhanh nhất tất nhiên là sử dụng đan dược. Nhưng vì lý do vết thương quá nặng, ảnh hưởng đến căn cơ nên những loại đan dược thông thường tác dụng không lớn. Những loại đan dược cao cấp hơn lại cần không ít thời gian thu thập tài liệu. May mắn lần này gặp được Liệt Viêm Kình, Dương Thiên lợi dụng hắn thu thập đầy đủ tài liệu luyện chế Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan, đồng thời đem những thứ cần để chữa thương cho Khổng Tước tìm đến. Cả hai loại đan dược đều có đẳng cấp khá cao, bất quá so với Tịnh Hỏa Thánh Đan thì còn kém nhiều lắm. Dương Thiên không cần sử dụng dược đỉnh, trực tiếp dùng hỏa diễm ngưng tụ ra một cái, đem hai loại đan dược luyện thành trong thời gian ngắn. Thu hai viên đan dược vừa luyện thành vào người, Dương Thiên cúi đầu nhìn xuống. Hắn cảm nhận được pháp đàn truyền đến từng đợt run động nhẹ. Run động mạnh dần, Dương Thiên không nói hai lời, lập tức nhảy khỏi pháp đàn, phóng đến một vị trí an toàn cách đó khá xa. Pháp đàn run chuyển ngày càng mãnh liệt, bắt đầu xuất hiện vết nứt lan tràn khắp nơi. Một tiếng nổ rất lớn phát ra, pháp đàn khổng lồ tan vỡ thành những mảnh vụn rơi khắp nơi trên mặt biển. Một cột lửa xuất hiện ngay giữa không trung, đâm xuyên qua bầu trời thẳng đến hư không vô tận. Phá Thiên không biết từ đâu hiện ra trên tay Dương Thiên, hắn cau mày. Hỏa linh lực mạnh như vậy, lẽ nào hắn không vượt qua được? Không đúng, hỏa linh lực tuy mạnh nhưng dường như đã bị khống chế, tên này muốn mượn cơ hội đột phá đại thừa trung kỳ. Dương Thiên đoán không sai, Liệt Viêm Kình bị hỏa linh lực cùng hỏa độc kiềm chế ở đại thừa sơ kỳ đỉnh phong đã lâu. Hôm nay được Dương Thiên giúp đỡ, Liệt Viêm Kình lợi dụng linh lực kiềm nén bấy lâu vừa được giải thoát trong cơ thể đột phá bình cảnh đại thừa trung kỳ. Chỉ cần đột phá thành công, vị trí đệ nhất tu sĩ thủy hoàng giới hắn xem như sẽ ngồi vững trong ít nhất vài vạn năm nữa. Đột phá bình cảnh đại thừa trung kỳ tuy khó, nhưng Liệt Viêm Kình đã tích lũy nhiều năm, Dương Thiên đoán rằng hắn có thể thành công. Cột lửa cứ như vậy tồn tại trong 3 ngày, nước biển cũng đã vơi đi trông thấy. Dương Thiên thỉnh thoảng còn bắt vài con cá nướng lên thưởng thức. Mùi vị cũng không tệ lắm. Đến cuối ngày thứ 3, cột lửa mới bắt đầu dần thu nhỏ lại. Liệt Viêm Kình từ bên trong cột lửa đi ra, khí tức hoàn toàn nội liễm, không còn sự cuồng bạo như trước. Dương Thiên tiện tay ném khúc xương cá xuống biển, cười nói. Chúc mừng ngươi đột phá đại thừa trung kỳ thành công. Chương 466, Khiếu Nguyệt Thiên Lang gặp nạn. Liệt Viêm Kình chỉ gật nhẹ đầu, bay đến trước mặt Dương Thiên. Liệt Viêm Kình, ta không phải là kẻ nuốt lời. Còn một điều kiện ngươi mau nói ra, bất cứ giá nào ta cũng sẽ hoàn thành. Dương Thiên không ngờ Liệt Viêm Kình sau khi đột phá thành công liền nói ra những lời này. Ngẫm lại cũng đúng, tên này biết trên người Dương Thiên đang mang mảnh vỡ của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, sớm muộn gì cũng đem lại phiền phức nên muốn sớm cắt đứt quan hệ với hắn. Đối với chuyện này, Dương Thiên cũng tán đồng với Liệt Viêm Kình. Nếu là hắn cũng sẽ tránh xa những kẻ thân mang phiền phức. Cũng không có chuyện gì lớn. Ta muốn ngươi thay ta tìm một cái cách giới truyền tống trận đến linh giới. Liệt Viêm Kình cau mày. Linh giới cách Thủy Hoàng giới rất xa. Theo ta được biết chỉ có cách giới truyền tống trận tại Thánh Anh Tông có khả năng làm được điều này. Ngươi là tu sĩ nhân tộc, chỉ cần trả một cái giá cao liền có thể sử dụng. Nghe được ba từ Thánh Anh Tông, vẻ mặt Dương Thiên hơi cứng lại. Cái này có chút khó khăn. Liệt Viêm Kình khó hiểu. Tại sao, nếu ngươi thiếu linh thạch chỉ cần nói một tiếng, thứ đó ta có rất nhiều. Dương Thiên lắc đầu, kể lại sơ bộ ân oán của hắn và Thánh Anh Tông cho Liệt Viêm Kình nghe nhưng tuyệt đối không nhắc gì đến Khổng Tức và Vọng Nguyệt Ngư. Nghe xong toàn bộ mọi chuyện, Liệt Viêm Kình thản nhiên đáp. Đã như vậy, khi nào ngươi muốn sử dụng cái cách giới truyền tống trận kia liền đến tìm ta. Ta sẽ đưa ngươi đến Thánh Anh Tông, để xem lão già kia có dám ra mặt ngăn cản hay không. Nói xong, Liệt Viêm Kình lấy từ trong người ra một tấm truyền âm phủ đưa cho Dương Thiên. Trong phạm vi địa bàn của ta, chỉ cần ngươi sử dụng đó ta lập tức sẽ cảm ứng được. Nhận lấy truyền âm phủ, Dương Thiên mỉm cười. Tốt lắm, ta còn vài việc phải làm. Khi nào cần sẽ liên lạc với ngươi. Cáo tử. Liệt Viêm Kình phẩy tay. Không tiễn. Rời khỏi địa bàn của Liệt Viêm Kình, Dương Thiên theo vị trí ước hẹn từ chức với Vọng Nguyện phóng đi. Trên đường đi, hắn đem viên đan dược kia cho Khổng Tức sử dụng. Thương thế của nàng quá nặng, cho dù có đan dược cũng cần một thời gian khá dài mới có thể hoàn toàn bình phục. Chuyện này không phải cứ gấp là giải quyết được. Khổng Tức ăn đan dược xong khí tức trên người đã có chút khởi sắc. Dương Thiên dùng thần thức cẩn thận kiểm tra qua một lượt rồi mới thu nàng trở lại vào trong người. Khi Dương Thiên về đến nơi, Vọng Nguyệt rất nhanh hiện thân, vui vẻ nói. Dương Thiên, cuối cùng ngươi cũng trở về, ta sắp chán muốn chết ta. Dương Thiên mỉm cười. Có chút rắc rối xảy ra. Nhưng không sao, ta đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan cũng đã tới tay. Chúng ta có thể đến tìm Khiếu Thiên Lang để giúp ngươi đột phá hợp thể kỳ. Hai mắt Vọng Nguyệt sáng lên. Nhanh như vậy. Không phải ngươi nói còn vài loại chủ tài chưa tìm được hay sao? Dương Thiên xoa đầu Vọng Nguyệt. Ngươi sau này nên học một chút về quan hệ ngoại giao. Có quan hệ tốt, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vọng Nguyệt gãi đầu ra vẻ không hiểu lắm. Dương Thiên cũng không giải thích gì thêm. Hắn nắm lấy tay Vọng Nguyệt, thẳng hướng về nơi Khiếu Thiên Lang sinh sống phóng đi. Đến nơi, vẻ mặt của Dương Thiên cùng Vọng Nguyệt đồng thời tối lại. Một khung cảnh đổ nát hiện ra trước mặt bọn họ. Trên bầu trời, ba luồng sức mạnh đang không ngừng phát sinh va chạm, chấn động sinh ra khiến cả khu rừng không ngừng run lên. Dưới mặt đất, một con Khiếu Nguyệt Thiên Lang mình đầy máu tươi đang hấp hối, đoán chừng không còn sống được bao lâu. Dương Thiên tốn nhiều công sức chuẩn bị Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan như vậy, tất nhiên sẽ không để Khiếu Nguyệt Thiên Lang chết đi. Hắn vội vàng hạ xuống ngay bên cạnh, dùng thần thức kiểm tra thương thế của Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Vài giây sau, Dương Thiên quay sang nhìn Vọng Nguyệt. Nguyệt Nhi, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Vọng Nguyệt gật đầu. Ngươi cần gì mau nói, nếu có thể ta nhất định sẽ không từ chối. Vết thương của Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất nặng, kinh mạch cùng gân cốt gần như bị đánh nát. Kẻ ra tay chắc hắn muốn dùng một chiêu lấy mạng nó. May mắn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Hoa, có khả năng sinh tồn rất mạnh. Ta cần sự mượn Nguyệt Chi Tinh Hoa của ngươi để chữa trị cho nó. Bất quá, chuyện này có thể khiến ngươi bị hao tổn linh lực, việc tiến giai hợp thể. Vọng Nguyệt cắt ngang. Cứu nó trước đã rồi hẳn nói. Đã sớm quen với bản tính lương thiện của Vọng Nguyệt, Dương Thiên cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đặt một tay lên người nàng, tay còn lại đặt lên người Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nhỏ giọng nói. Thả lỏng cơ thể, để Nguyệt linh lực từ cơ thể ngươi chuyển sang cho ta. Thương thế của Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất nặng. tuy nó dựa vào nhật nguyệt tinh hoa giữ mạng nhưng cũng còn không cách cái chết bao xa. Dương Thiên cần có những loại linh lực có tác dụng chữa thương tốt, thông qua sinh mệnh bản nguyên tạo ra sinh mệnh lực thuần khiết mới có khả năng chữa khỏi cho nó. Theo tu vị khôi phục, Dương Thiên dần phát hiện ra bản chất của sinh mệnh bản nguyên. Mức độ tinh thuần của sinh mệnh lực do nó tạo ra còn tùy thuộc vào loại linh lực Dương Thiên hấp thụ. Loại linh lực đưa vào có đặc tính liên quan đến sinh mệnh càng mạnh, sinh mệnh lực tạo ra sẽ càng thuần khiết hơn, năng lực chữa trị cũng cao hơn rất nhiều. Vọng Nguyệt thả lỏng cơ thể, Nguyệt linh lực từ cơ thể nàng giống như một dòng chảy, không ngừng bị Dương Thiên hấp thu. Ở đầu bên này, sinh mệnh lực bắt đầu tràn vào cơ thể Khiếu Nguyệt Thiên Lang, đem thương thế của nó khôi phục với một tốc độ chóng mặt. Máu tươi trên người nó dần khô đi, vết thương cũng dần khép lại. Gân cốt cùng kinh mạch trên cơ bản đều đã khôi phục lại như cũ. Ở chiều ngược lại, gương mặt Vọng Nguyệt có chút tái nhợt, linh lực trong cơ thể có phần suy yếu. Dương Thiên đồng thời thu hồi hai tay, quay sang đưa cho Vọng Nguyệt một viên đan dược. Uống nó vào, tĩnh dưỡng một lúc sẽ không có việc gì. Vọng Nguyệt cầm lấy đan dược lập tức cho vào miệng nhắm mặt lại. Ở phía bên này, hai mắt Khiếu Nguyệt Thiên Lang dần mở ra. Đập vào mắt nó là hai gương mặt xa lạ, Khiếu Nguyệt Thiên Lang theo quán tính nhảy lùi về phía sau, miệng phát ra âm thanh của nhân loại. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại đột nhiên tấn công ta? Dương Thiên ngẩn ra rồi chỉ tay lên trời. Ngươi có phải bị đánh đến ngốc rồi hay không? Kẻ tấn công người đang giao đấu với cha mẹ ngươi trên kia. Ta và nàng hao tổn không ít công sức mới cứu được ngươi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngẩn đầu nhìn lên trời, tốc độ của ba luồng khí tức kia quá nhanh. Nó chỉ cảm nhận được sóng chấn động truyền đến chứ không nhìn ra được gì. Cái này cũng không trách được nó, lúc Khiếu Nguyệt Thiên Lang đang đi dạo gần đó, tên kia đột nhiên từ đâu xuất hiện ra tay. Ngũ cấp và lục cấp chênh lệch rất lớn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang còn chưa kịp thấy rõ diện mạo kẻ thù đã bị đánh thành như vậy. May mắn, tên kia coi thường hắn là ngũ cấp nên đã không sử dụng toàn lực, bằng không Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã sớm chết không toàn thây. Khiếu Nguyệt Thiên Lang còn đang cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Một cái bóng màu đen đã từ trên cao rơi xuống khiến cả khu rừng run mạnh. Ba ỉn chín y hở y từ bên dưới hô to, một con sói rất lớn mình dính đầy máu tươi nhảy lên cất tiếng chu dài. Nó vô tình liếc mắt qua, ánh mắt động lên trên mình Khiếu Nguyệt Thiên Lang, mi mắt tràn ra một giọt nước nhỏ. Thiên nhi, con còn sống. Con sói kia dùng một tốc độ cực nhanh lao đến gần Khiếu Nguyệt Thiên Lang, hóa thành một nữ nhân tầm 30 tuổi ôm chầm lấy nó. Trên không lại phát ra một tiếng nổ to, một người đàn ông trung niên mình đầy máu hạ xuống ngay trước mặt Dương Thiên, giọng nói run run. Là ngươi đã cứu Thiên Nhi. Dương Thiên nhìn quanh. Quanh đây ngoài ta ra còn có kẻ khác sao? Cảm ơn. Dương Thiên phất tay. Chuyện cảm ơn xem như xong. Hai người các ngươi không phải đối thủ của tên kia. Để cho ta giải quyết đi. Chương 467, Lang Bách. Nam nhân trung niên có chút không an tâm. Tên này đã đạt đến lục cấp hậu kỳ, có thể sử dụng thần thông lang ảnh của Khiếu Thiên Lang nhất tộc. Ba người chúng ta cùng nhau tấn công mới có hy vọng chiến thắng. Pháp thuật thông thường cũng chia thành từng cấp độ cho phù hợp với tu vị thi triển. Ví dụ như nhất cấp pháp thuật sẽ dùng cho tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng. Tu sĩ trúc cơ nếu muốn cũng có thể sử dụng nhất cấp pháp thuật, uy lực tất nhiên so với luyện khí kỳ sử dụng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nếu dùng để đối chiến với đồng cấp thì không gây được tác dụng quá lớn. Tu sĩ cũng có thể sử dụng pháp thuật vượt cấp, tất nhiên sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Thần thông chính là những pháp thuật đặc biệt có uy lực vượt xa thông thường, phát ra công kích mạnh hơn giới hạn tu vị nhiều lần. Đặc biệt hơn, thần thông không bị hạn chế bởi tu vị. Tu vị càng cao, uy lực của thần thông càng khủng bố. Một môn thần thông mạnh có thể theo ngươi suốt một chặng đường dài. Lang ảnh là một trong những thần thông hàng đầu của Khiếu Thiên Lang nhất tộc, do một vị lao tổ sáng tạo ra, chỉ có những thành viên đứng đầu mới có quyền tu luyện. Tên Khiếu Thiên Lang kia có thể sử dụng lang ảnh chứng tỏ địa vị của nó tại Khiếu Thiên Lang nhất tộc rất cao. Tại sao phải đến tận nơi hẻo lánh này đánh lên một con ngũ cấp Khiếu Nguyệt Thiên Lang? Lẽ nào? Nghĩ đến một lời giải thích khá hợp lý, Dương Thiên bật cười. Xem ra Khiếu Thiên Lang nhất tộc các ngươi cũng không đoàn kết như vẻ bên ngoài. Khiếu Thiên Lang nhất tộc bên ngoài là một chủng tộc vô cùng đoàn kết, tất cả đều tuân theo mệnh lệnh của Lang Vương. Tuyệt đối không được ra tay với đồng tộc, nếu không sẽ bị toàn bộ Khiếu Thiên Lang nhất tộc truy sát. Nam nhân trung niên đối với câu nói châm chọc của Dương Thiên chỉ thở dài. Việc này kể ra rất dài, trước tiên chúng ta đem tên kia xử lý rồi hắn nói. Dương Thiên phất tay. Cũng tốt, ngươi lùi về phía sau đi. Nhưng, Dương Thiên thản nhiên nói, một con sói già mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Dương Thiên nói xong liền phóng lên, đứng đối diện với tên kia. Tên này là một thanh niên khoảng tầm 20, 21 tuổi, cả người cơ bắp cuồn cuộn, trên tay đeo hai cặp móng vuốt sáng loáng làm Dương Thiên nhớ đến nhân vật người sói trong một bộ phim về dị nhân hắn từng xem khi còn ở trái đất. Thanh niên kia không vội động thủ mà đứng yên ở đó đánh giá Dương Thiên. Biểu hiện bề ngoài của Dương Thiên chỉ là hợp thể sơ kỳ tương đương với lục cấp sơ kỳ của yêu tộc. Hắn là lục cấp hậu kỳ, lại có thần thông lang ảnh, vốn không cần phải lo sợ. Nhưng bản năng của hắn lại mách bảo rằng Dương Thiên là một kẻ rất nguy hiểm. Khiếu Thiên Lang nhất tộc trước nay vẫn luôn tin vào bản năng của mình vì nó vô cùng chính xác. Đánh giá một hồi vẫn không nhận ra Dương Thiên có gì đặc biệt, thanh niên kia mới lên tiếng. Ngươi là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của Khiếu Thiên Lang nhất tộc bọn ta? Dương Thiên một mặt chính khí. Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ. Thanh niên ngạch mặt ra, tu chân giới đến giờ vẫn còn những kẻ ngu ngốc như tên này sao? Phải biết rằng tại tu chân giới đa số chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, không ai muốn vì người khác mà liều mạng. Điều khiến hắn khó hiểu hơn là, Dương Thiên đầu óc đơn giản như vậy sao có thể tu luyện đến hợp thể kỳ? Thanh niên cũng không phải kinh ngạc quá lâu. Vẻ mặt Dương Thiên rất nhanh thay đổi, hắn nhỏ giọng. Ai, không được. Rốt cuộc thì cái bộ dạng đạo đức giả kia cũng không hợp với ta. Lục cấp yêu thú, thậm chí còn thuộc lang tộc, thính lực của thanh niên cực cao. Cả câu nói của Dương Thiên đều lọt vào tai hắn. Thanh niên tức giận. Ngươi dám đùa giỡn ta. Dương Thiên thở dài. Cũng không phải. Ta chỉ sợ ngươi nghe xong nguyên nhân sẽ không tin. Mau nói đi. Lang bách ta sống đã mấy vạn năm. Có chuyện gì là chưa từng nghe qua? Dương Thiên hỏi lại. Thật sao? Đừng dài dòng. Ta hỏi ngươi, vì sao lại xen vào chuyện của Khiếu Thiên Lang nhất tộc? Tuy vào câu trả lời, ngươi có thể trở thành kẻ thù của toàn bộ Khiếu Thiên Lang nhất tộc bọn ta. Dương Thiên ra vẻ lo lắng, im lặng vài giây rồi phun ra một chữ. Thích. Không chỉ Lang Bách, hai vợ chồng Khiếu Thiên Lang cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang đều nghẹn họng chân chối nhìn Dương Thiên. Chỉ có Vọng Nguyệt vừa khôi phục lại linh lực che miệng cười khúc khích. Đây mới chính là Dương Thiên mà nàng biết. Cao ngạo, không sợ trời không sợ đất. Vì hắn có đủ thực lực để làm chuyện đó. Lang Bách bất ngờ dùn mình hóa thành một con sói màu vàng khổng lồ. Nó hét to một chữ chết rồi phun ra một cột sáng màu vàng khổng lồ vào người Dương Thiên. Dương Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đưa tay về phía trước vẽ ra một vòng sáng. Cột sáng màu vàng kia chạm vào vòng sáng lập tức bị ngăn cản. Ánh sáng bắn ra xung quanh, đem cả khu rừng đốt cháy. Vọng Nguyệt thấy vậy liền mở miệng phun ra một chùm sáng màu tím muốn đem ngọn lửa dập tắt nhưng bất thành. Nam nhân trung niên liền tiến tới ngăn cản nàng. Đây là pháp thuật liệu nguyên của Khiếu Thiên Lang nhất tộc, uy lực so với thần thông cũng không kém quá nhiều. Ngọn lửa do nó tạo ra rất khó dập tắt, ngươi có cố gắng cũng chỉ lãng phí linh lực mà thôi. Chúng ta mau rời đi. Để thứ này dính vào người sẽ rất phiền phức. Vọng Nguyệt do dự trong giây lát rồi gật đầu. Nàng chỉ là ngũ cấp yêu thú, cho dù là thần thú thì cũng chỉ là dạng ấu thể, có muốn góp chút sức cũng không được, thậm chí còn làm phiền đến Dương Thiên. Bốn người rời đi, Lang Bách tuy cảm nhận được nhưng không hề có động tác gì để ngăn cản. Trước mặt nó lúc này là hàng trăm vòng sáng xếp thành từng hàng đem nó và Dương Thiên chia thành hai bên. Đứng ở mặt bên kia, Dương Thiên mỉm cười. Nhắc nhở ngươi một chút, đây cũng là một loại thần thông, gọi là thiên kính, đẳng cấp so với lang ảnh của ngươi cũng không hề thua kém. Nếu ngươi còn do dự muốn giữ sức, ta e ngươi sẽ không còn cơ hội sử dụng nó nữa. Lang Bách dĩ nhiên cũng cảm nhận được uy hiếp từ những vòng sáng kia, chỉ là hắn không nghĩ tới nó cũng là thần thông, hơn nữa đẳng cấp còn không kém gì lang ảnh. Thần thông cũng có phân mạnh yếu, tùy vào tu vị và cảm ngộ của người sáng tạo ra nó. Như thiên kính của Dương Thiên và lang ảnh của Lang Bách chính là thần thông đồng cấp, giới hạn sử dụng thấp nhất chính là hợp thể kỳ. Còn do dự chắc chắn sẽ chết, Lang Bách lập tức ra tay. Chỉ thấy thân hình hắn mở dần đi rồi biến mất, thay vào đó là hàng trăm con Khiếu Thiên Lang giống nhau ý ỉa như lúc xuất hiện. Hàng trăm con Khiếu Thiên Lang đồng thời mở miệng chu lên một hơi dài, sau đó phóng thẳng về phía thiên kính của Dương Thiên. Dương Thiên đưa tay về phía trước điểm nhẹ một cái. tất cả những tấm kính kia đồng thời phóng ra những chùm sáng màu trắng, đem những con khiếu thiên lang kia đánh thành từng L61PH87 mảnh khói. Nhưng số lượng khiếu thiên lang quá nhiều, tốc độ lại nhanh không ít con né được khỏi những chùm sáng, và vào đám kính kia. Từng tiếng nổ rất lớn phát ra, thiên kính rất nhanh bị phá vỡ hoàn toàn, rơi xuống phía dưới. Còn sót lại 10 con khiếu thiên lang khí thế hùng hổ, há to miệng như muốn nuốt Dương Thiên vào trong. Đúng lúc này, vô số kiếm khí từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, trong chớp mắt liền đem người con khiếu thiên lang cắt thành mảnh vụn. Lang Bách một lần nữa hiện ra, lần này hắn đã sử dụng nhân dạng, một tay ôm ngực thở dốc, vẻ mặt tái nhợt. Tuy Dương Thiên dùng 2 chiêu mới ngăn cản được lang ảnh, nhưng tên kia vẻ mặt vẫn thản nhiên giống như chưa dùng hết sức, còn hắn đã tiêu hao một phần rất lớn linh lực, muốn sử dụng lang ảnh thêm một lần nữa cũng rất khó khăn. Đối với kết quả này, Dương Thiên cũng không quá bất ngờ. Hắn chỉ là hợp thể sơ kỳ, tên kia là lục cấp hậu kỳ, theo tiêu chuẩn của nhân loại chính là hợp thể hậu kỳ. Ở cấp bậc này, mỗi tiểu cảnh giới đều có chênh lệch rất lớn. Trong điều kiện sử dụng thần thông đồng cấp, Dương Thiên lại thua 2 tiểu cảnh giới, kết quả kia đã là không tệ. Thử nghiệm sơ bộ đã xong, 5 ngón tay Dương Thiên xuất hiện 5 ngọn lửa nhỏ màu sắc khác nhau, hắn mỉm cười nhìn Lang Bách. Ta đã cho ngươi cơ hội sử dụng lang ảnh, hiện tại ngươi có thể chết được rồi. Chương 468, Diệt sát Lang Bách. 5 ngọn lửa bay khỏi tay Dương Thiên bắt đầu kết nối lại với nhau thành một vòng tròn ngũ sắc. Vòng tròn biến lớn, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái đã xuất hiện ngay trước mặt Lang Bách. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, Lang Bách không hề suy nghĩ lập tức thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, một lần nữa sử dụng lang ảnh. Hàng trăm con khiếu thiên lang xuất hiện, há to miệng như muốn đem cái vòng lửa kia nuốt vào trong. Cùng một thần thông lang ảnh nhưng lần này kết quả hoàn toàn trái ngược. Vòng lửa kia xẹt qua một cái lập tức đem hơn 50 con khiếu thiên lang đốt thành cho bụi. Tốc độ vòng lửa quá nhanh, những con còn lại còn chưa kịp chuyển hướng tấn công đã bị nó lướt qua đốt cháy. Trong chớp mắt, hàng trăm con khiếu thiên lang đều bị thiêu đốt thành hư vô. Lang Bách hiện ra, lúc này khí tức trên người hắn đã cực kỳ suy yếu, giọng nói đứt quãng. Đây là thần thông gì? Dương Thiên bình thản đáp. Ngũ Hỏa Luân. Lang Bách cười. Quả nhiên lợi hại. Ta bại không an. Vừa nói dứt câu, nụ cười trên miệng Lang Bách cứng lại. Một ngọn lửa ngũ sắc từ ngực Lang Bách cháy lên. Ngọn lửa không hề cuồng bạo mà rất yên bình chậm rãi bao trùm lấy Lang Bách rồi cùng nhau biến mất giữa không trung. Dương Thiên lần này muốn thử nghiệm một chút. Hắn không sử dụng phá thiên, thái hư một ít luyện thần đỉnh hay pháp tắc, chỉ đơn thuần so đấu pháp thuật thần thông với lục cấp hậu kỳ yêu thú. Kết quả không ngoài dự đoán. Tuy vậy, chênh lệch giữa các tiểu cảnh giới ngày càng lớn, việc vượt cấp khiêu chiến sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Phá thiên không có tính đột phá, Dương Thiên dự định đi tìm thái hư luyện thần đỉnh hoàn chỉnh. Còn có phệ hồn thạch đang trong quá trình hấp thu linh hồn. Nếu nó tiến hóa thành diệt hồn thạch, sau đó dung hợp vào thái hư luyện thần đỉnh, uy lực của cái đỉnh này sẽ tăng lên gấp bội. Hắn sẽ có thêm tiền để tiếp tục vượt cấp khiêu chiến. Tính toán sơ bộ những bước tiếp theo, Dương Thiên mở ra thần thức tìm kiếm Vọng Nguyệt cùng 3 người nhà khiếu thiên lang. 4 người bọn họ cũng không rời đi quá xa, chỉ chọn một vị trí an toàn để âm thầm quan sát trận chiến. Nhìn thấy Dương Thiên dễ dàng đem Lang Bách giết chết, cả nhà khiếu thiên lang đều thở ra một hơi. Nếu Dương Thiên thất bại, bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt. Việc này càng khiến bọn họ về thân phận thực sự của Dương Thiên. Hợp thể sơ kỳ có năng lực luyện chế Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan, chiến thắng Lang Bách, nếu không tận mắt nhìn thấy có đánh chết bọn họ cũng không tin. Hạ xuống trước mặt 4 người, Dương Thiên cười nói. Xem ra giao dịch lần này phiền phức hơn là ta nghĩ. Trung niên nhân tiến lên chắp tay chào. Ta là Lang Khiếu, lần trước quên chưa hỏi quý tính đại danh của ngươi. Dương Thiên phất tay. Quý tính đại danh thì không dám, ta gọi là Dương Thiên. Ta nghe nói Khiếu Thiên Lang nhất tộc nghiêm cấm nội đấu. Tu vị càng cao điều luật này càng khắc khe. Các ngươi đều là lục cấp yêu thú, lẽ nào không sợ bị toàn tộc truy sát hay sao? Lang Khiếu thở dài. Chuyện này rất dài dòng. Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta tìm một chỗ an toàn hẳn nói. Dương Thiên gật đầu, Lang Khiếu dẫn đầu, cả năm lóe lên một cái liền biến mất. Hơn một giờ sau, 2 bóng người hiện ra ngay vị trí Lang Bách vừa chết, một người vẻ mặt khó coi nói. Đây là nơi Lang Bách chết. Người còn lại lên tiếng. Ngoài hắn ra ta còn cảm nhận được khí tức của 5 người khác. Dựa vào dấu vết linh lực, bọn hắn có 3 tên lục cấp, 2 tên ngũ cấp. Không sai, việc này khá kỳ lạ. 2 tên lục cấp kia hẳn là 2 vợ chồng Lang Khiếu, tên còn lại có lẽ là viện binh do Lang Khiếu mời đến. Lang Bách sở hữu thần thông Lang Ảnh, cho dù đánh không lại vẫn dư sức bỏ trốn. Lẽ nào tên có pháp bảo gì lợi hại khiến hắn không thể bỏ trốn, cuối cùng ôm hận mà chết. Ngồi đây suy đoán thì có ích gì, chúng ta đi tìm bọn hắn không phải sẽ rõ sao. Người kia khinh thường. Ta và ngươi liên thủ lại cũng chưa chắc là đối thủ của Lang Bách. Hai người chúng ta đi tìm kẻ giết hắn không phải là tự chịu chết sao. Người còn lại có chút không cam lòng. Nhưng đại trưởng lão đã có lệnh bằng mọi giá phải giết chết Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Nếu để nó trở về, địa vị của thiếu tộc trưởng nhất định sẽ bị đe dọa. Đáng chết, nếu không phải tên Lang Bách kia tự cao muốn đi trước chúng ta một bước để tranh công thì đã không có kết quả như thế này. Giờ nói những chuyện này thì có lợi ích gì? Lang Bách đã chết, chúng ta cũng không thể tiếp tục nhiệm vụ. Trước tiên trở về báo cáo với đại trưởng lão để hắn lo liệu. Ai, cũng chỉ còn cách này. Lúc này Dương Thiên đã sớm đi được khá xa nên không biết những chuyện vừa xảy ra ở đây. Hắn theo Lang Khiếu đến một nơi mà tên kia gọi là khu vực an toàn. Đến nơi, Dương Thiên thở ra một hơi. Đây cũng tính là an toàn. Chẳng qua là một hòn đảo hoang nhỏ nằm ở một góc khuất khó phát hiện, bên trên bày ra vài trận pháp sơ cấp. Nhìn vẻ mặt cẩu Dương Thiên, Lang Khiếu lập tức hiểu được tên này đang nghĩ gì. Hắn giả vờ tằng hắng lấy sự chú ý rồi nói. Tạo nghệ trận pháp của Khiếu Thiên Lang nhất tộc bọn ta không được tốt lắm. Ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Dương Thiên tỏ vẻ chẳng bận tâm. Được rồi, mau mở trận pháp ra đi. Lang Khiếu rất nhanh mở ra trận pháp dẫn tất cả đi vào. Cảnh vật bên trong khá đơn sơ, một ngôi nhà đá cao hơn 10 mét, quanh đó là một vài loại cây ăn quả bình thường. Phía trước ngôi nhà có một cái bàn đá, Lang Khiếu làm tư thế xin mời. Dương Thiên thoải mái nắm tay Vọng Nguyệt kéo nàng ngồi xuống. Gia đình Lang Khiếu cũng lần lượt ngồi theo. Dương Thiên không nói gì nhưng Lang Khiếu cũng đã hiểu ý, hắn bắt đầu kể. Khiếu Thiên Lang nhất tộc bọn ta phân tán ở nhiều nơi nhưng dòng chính vẫn ở tại linh giới. Mỗi khi những phân tộc xuất hiện thiên tài sẽ được trưởng lão từ đại gia tộc đến tận nơi mang về linh giới để đích thân bồi dưỡng. Thiên nhi là biến dị Khiếu Nguyệt Thiên Lang, tiềm năng vô hạn. Khi nó sinh ra, hai vợ chồng ta đã suy tính rất nhiều. Cuối cùng cũng cắn răng nhờ cậy một vị trưởng lão đưa nó về gia tộc để bồi dưỡng. Dương Thiên cắt ngang. Ngươi định nói nó đã gây ra đại họa gì khiến đám trưởng lão kia tức giận, cuối cùng đem nó bỏ trốn đến đây. Lang Khiếu hơi ngẩn ra rồi cười khổ. Thiên nhi từ nhỏ đã rất ngoan, cho dù có gây ra chuyện cũng không có gì nghiêm trọng. Ngươi dường như hiểu rất rõ về Khiếu Thiên Lang nhất tộc, vậy ngươi có biết tầm quan trọng của một con Khiếu Nguyệt Thiên Lang là như thế nào không? Dương Thiên cau mày. Ý của ngươi là? Nói như vậy, đáng lẽ địa vị của nó tại gia tộc sẽ rất cao, tại sao lại bị truy sát? Lẽ nào là vì tranh giành quyền lực? Lang Khiếu gật đầu. Không sai. Thiên nhi đến linh giới được một thời gian thì được tộc trưởng yêu thích, dốc lòng bồi dưỡng. Tu vị tiến bộ thần tốc, chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt đến ngũ cấp yêu thú. Nhưng đúng vào lúc này, tộc trưởng trong một chuyến tầm bảo bên ngoài đã bị kẻ địch ám toán. Bất hạnh bỏ mình. Gia tộc bắt đầu chia thành hai phe, một nửa muốn đưa con trai của tộc trưởng lên làm người kế nhiệm, nửa còn lại muốn đưa Thiên Nhi, với tư cách là vương giả lên vị trí này. Tranh đấu diễn ra ngày càng khốc liệt. Con trai của tộc trưởng lớn lên tại đó, đã sớm âm mưu cấu kết với nhiều vị trưởng lão khác, thậm chí còn có đại trưởng lão làm hậu thuẫn, dần chèn ép được phe của Thiên Nhi. Những người ủng hộ Thiên Nhi dần biến mất không rõ lý do. Bọn ta biết tin lập tức trả một cái giá lớn tìm đến linh giới, dựa vào chút quan hệ đưa Thiên Nhi bỏ trốn đến đây. Vốn nghĩ từ bỏ là xong, không ngờ tên kia sai người tìm đến tận đây muốn diệt trừ hậu hoạn. Dương Thiên ra vẻ đã hiểu. Chuyện này cũng không tính là hiếm. Tiếp theo đây các ngươi có dự định gì? Chương 469, Nhật Nguyệt Thần Lang. Lang Khiếu nhìn sang vợ mình. Ngươi mang Thiên Nhi cùng cô nương này vào trong nhà. Trên bàn có vài cái không gian giới chỉ, ta đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn có hương vị rất thơm ngon. Vợ của Lang Khiếu đương nhiên hiểu hắn có ý gì, nàng đứng dậy lôi kéo Vọng Nguyệt cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng đi. Chờ ba người vào trong nhà, Lang Khiếu lập tức tạo ra một cái cấm chế cách âm rồi quỳ xuống. Dương Thiên vẫn ngồi yên tại chỗ, cau mày hỏi. Ngươi có chuyện muốn nhờ ta giúp đỡ? hai mắt Lang Khiếu đỏ lên. Tuy lần này nhờ có ngươi giết chết Lang Bách, nhưng đám người của đại trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua. Ta muốn nhờ ngươi thay bọn ta đưa Thiên Nhi đến một nơi an toàn. Vậy còn hai người các ngươi? Bọn ta không có năng lực bảo hộ, chi bằng vì nó tranh thủ chút thời gian. Ngươi yên tâm, bọn ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Bảo vật một đời Lang Khiếu ta tích trữ đều cho ngươi. Còn có, ta sẽ để Thiên Nhi nhận ngươi làm chủ, trở thành tọa kỵ linh thú của ngươi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tuy không phải thần thú nhưng cũng là ma thú hàng đầu, cũng có ngạo khí của riêng mình. Lang Khiếu muốn đem con mình làm tọa kỵ linh thú cho Dương Thiên chứng tỏ hắn đã lâm vào bước đường cùng. Có lẽ vì kẻ địch quá mạnh khiến hắn không có hy vọng gì lớn, chỉ mong con trai mình bảo toàn được mạng sống. Là một kẻ ngại phiền phức, Dương Thiên tất nhiên không muốn dính vào chuyện này. Hắn từ chối. Đứng lên đi, chuyện này ta không thể hứa với các ngươi được. Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan ta đã luyện xong, con trai ngươi cũng có thể mượn nó để bước vào lục cấp, đến lúc đó xem như nó đã có chút năng lực tự bảo vệ mình. Còn lại phải xem tạo hóa của các ngươi. Lang Khiếu dường như cũng đã đoán trước được chuyện này. Hai người chỉ có quan hệ giao dịch, Dương Thiên không có lý do gì phải vì cứu con trai hắn mà đắc tội với đám người đại trưởng lão. Lang Khiếu đứng dậy, ngồi xuống trước mặt Dương Thiên rồi lấy từ trong người ra một viên đá tròn màu vàng. Bên trong viên đá mơ hồ là hình ảnh một con cự lang đang há to miệng như muốn đem cả mặt trời nuốt vào trong bụng. Dương Thiên có hơi ngạc nhiên, cầm lấy viên đá kia từ tay Lang Khiếu. Xác nhận không phải hàng giả, Dương Thiên mới thở ra một hơi. Rốt cuộc ta đã hiểu vì sao tên đại trưởng lão kia bất chấp tất cả truy sát các ngươi đến cùng. Lang Khiếu giật mình, hắn cũng không rõ viên đá kia là thứ gì. Chỉ biết đây là thứ tộc trưởng đã tặng cho Thiên Nhi. Dặn dò nó nhất định phải cất kỹ không được nói cho bất kỳ ai biết. Lang Khiếu đã bỏ khá nhiều thời gian nghiên cứu nhưng không phát hiện ra nó có điểm gì đặc biệt. Bất quá, tộc trưởng tất nhiên sẽ không làm chuyện vô ích, viên đá này chắc chắn có công dụng đặc biệt nào đó. Lang Khiếu mang tâm lý cầu may lấy ra nó, không ngờ Dương Thiên thực sự nhận ra. Hắn cũng không khỏi tò mò. Đây rốt cuộc là thứ gì? Dương Thiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lang Khiếu, hẳn thản nhiên nói. Ngươi có biết loại thần thú nào cũng thuộc về lang tộc như Khiếu Thiên Lang các ngươi không? Lang Khiếu cau mày, số lượng chủng loại thần thú tuy không nhiều nhưng cũng không tính là ít. Trong phạm vi hiểu biết của Lang Khiếu, thần thú thuộc về lang tộc chỉ có một loại. Nhật Nguyệt Thần Lang. Dương Thiên mỉm cười. Không tệ. Thật ra tổ tiên của Khiếu Thiên Lang các ngươi chính là Nhật Nguyệt Thần Lang. Ta nghe nói còn một nhánh khác gọi là Ngạo Nguyệt Lang. Có điều số lượng của chủng tộc này rất ít. Gần như đã biến mất trong dòng chảy lịch sử. Tương truyền rằng Khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể đạt đến thập cấp yêu thú. Nhưng đó có phải là cực hạn? Không phải, chỉ là để đột phá giới hạn thập cấp, phản tổ trở thành Nhật Nguyệt Thần Lang, bước vào hàng ngũ thần thú cần có một thứ rất một bờ cờ G3MX đặc biệt, Thần Lang Thôn Nhật Thạch. Lang Khiếu thất thanh kêu lên. Ngươi nói hòn đá này chính là Thần Lang Thôn Nhật Thạch. Dương Thiên gật đầu. Tuy đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Thần Lang Thôn Nhật Thạch nhưng chắc chắn không sai. Thần Lang Thôn Nhật Thạch bản chất chính là yêu hạch của một con Nhật Nguyệt Thần Lang. Sau khi nó chết đi, trải qua vô số năm tháng, yêu hạch không tiêu tán đi mà phát triển thành Thần Lang Thôn Nhật Thạch. Chỉ cần để con trai ngươi hấp thu thứ này vào người, tương lai nó sẽ có hy vọng tiến hóa một lần nữa, chân chính trở thành thần thú Nhật Nguyệt Thần Lang. Vẻ mặt Lang Khiếu từ vui mừng chuyển sang lo lắng. Thứ quan trọng như vậy tại sao tộc trưởng lại giao cho Thiên Nhi? Bởi vì chỉ có Khiếu Nguyệt Thiên Lang mới có năng lực hấp thu Thần Lang Thôn Nhật Thạch, tên kia có giữ lại cũng vô ích. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ta, mục đích thực sự có lẽ chỉ hắn mới biết được. Thần Lang Thôn Nhật Thạch là yêu hạch của Nhật Nguyệt Thần Lang, Thiên Nhi nuốt nó không biết có vấn đề gì hay không. Dương Thiên phất tay. Trải qua vô số năm tháng, linh lực ẩn chứa trong đó đã bị bảo mòn gần hết. Công dụng chính của Thần Lang Thôn Nhật Thạch là cải tạo yêu đan của Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Quá trình này tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nếu thành công, con trai ngươi sẽ trở thành Nhật Nguyệt Thần Lang, còn thất bại thì thể chất cũng sẽ có cải biến lớn. Chỉ có lợi mà không có hại. Lang Khiếu đứng lên. Ta lập tức gọi Thiên Nhi đến đây. Gọi thêm Vọng Nguyệt đi, có Thần Lang Thôn Nhật Thạch cùng Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan, con trai ngươi chắc chắn sẽ tiến giai lục cấp thành công. Lang Khiếu gật đầu. Vội vã đi vào trong nhà. Dương Thiên lấy ra thêm một viên đan dược màu vàng tím, giọng nói rất nhỏ. trước khi nó tiến hóa thành Nhật Nguyệt Thần Lang, do ảnh hưởng của Thần Lang thôn Nhật Thạch, mỗi lần tấn cấp đều sẽ chịu thiên kiếp tương đương với thiên kiếp của thần thú. Trên đời không có bữa cơm miễn phí, mọi thứ đều có cái giá của nó. Nếu có chuyện gì bất chắc thì cũng đừng trách ta. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Vọng Nguyệt rất nhanh được Lang Khiếu dẫn ra. Dương Thiên tiện tay ném Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan cùng Thần Lang thôn Nhật Thạch cho Khiếu Nguyệt Thiên Lang rồi nói. Đem viên đá kia nuốt xuống. Chờ đến khi cảm nhận được một luồng khí nóng bao quanh yêu hạch thì uống Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan. Nhớ kỹ, dược lực của Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan tuy ôn hòa nhưng phải chậm rãi hấp thụ. Bằng không nếu dẫn đến tình trạng xung đột. Dương Thiên không cần nói hết câu, Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã hiểu ý của hắn. Tên này ngoan ngoãn chọn một bãi đất ngồi xuống, tịnh dưỡng một lúc rồi đem Thần Lang thôn Nhật Thạch nuốt xuống. Dương Thiên lúc này mới quay sang nói với Vọng Nguyệt. Ngươi cũng nên chuẩn bị một chút. Khi tên kia bắt đầu đột phá, Nguyệt Chi Tinh Hoa sẽ hội tụ. Ta sẽ dựng lên một trận pháp bắt lấy một phần Nguyệt Chi Tinh Hoa về đây, ngươi có thể hấp thu lấy nó để đột phá. Vọng Nguyệt gật đầu, nhắm mắt ngồi xuống bắt đầu vận chuyển linh lực. Nàng dừng tại ngũ cấp hậu kỳ đỉnh phong đã lâu, chỉ cần có cơ hội lập tức sẽ đột phá. Khiếu Nguyệt Thiên Lang dẫn động Nguyệt Chi Tinh Hoa không nghi ngờ gì chính là cơ hội tốt nhất. Hai người đều đã sẵn sàng, thân hình Dương Thiên lập tức biến mất, xuất hiện ngay bên trên hòn đảo nhỏ kia. Dựa vào vị trí của Khiếu Nguyệt Thiên Lang đang ngồi, Dương Thiên tính toán nơi Nguyệt Chi Tinh Hoa sẽ rơi xuống, bắt đầu bố trí trận pháp. Dương Thiên chỉ thiết kế để trận pháp lấy đi một phần Nguyệt Chi Tinh Hoa. Nếu lấy đi toàn bộ, Khiếu Nguyệt Thiên Lang chắc chắn sẽ tiến giai thất bại. Chút đạo đức này Dương Thiên đương nhiên phải có. Bố trí xong, Dương Thiên còn cẩn thận làm thêm vài cái huyễn trận để che giấu, tránh cho tu sĩ gần đó phát hiện ra điều bất thường. Hai tháng sau, bầu trời phía trên hòn đảo nhỏ kia bắt đầu có dấu hiệu phân chia thành hai nửa, một bên màu vàng, một bên màu tím. Dương Thiên nhìn qua Lang Khiếu cười nói. Bắt đầu rồi, có thành công hay không phải trông cậy vào con trai của ngươi. Chương 470, song kiếp hợp nhất. Tuy Dương Thiên không nói ra nhưng Lang Khiếu cũng cảm nhận được phần nào. Lần độ kiếp tấn giai này của con hắn chắc chắn sẽ không được suôn sẻ. Con đường trở thành cường giả chưa bao giờ là dễ đi. Tiềm năng càng cao, thiên kiếp sẽ càng mạnh. Nó giống như một bức vực sâu ngăn trở những người đi qua. Vượt qua được, ngươi càng tiến gần đến cánh cửa cường giả thêm một bước, không qua được chính là vạn kiếp bất phục. Mặc dù phải đánh đổi bằng tính mạng, rất nhiều người vẫn quyết tâm xông vào. Thiên kiếp đại diện cho ý chí của thiên, để thử thách mọi người, chỉ những ai xứng đáng mới tiến gần hơn với cánh cửa kia, cuối cùng chạm đến thiên. Đây là tư tưởng của hầu hết những tu sĩ ở hạ vị diện và trung vị diện. Chỉ khi nào đến được tiên giới, tiếp xúc với những cường giả đỉnh cao ở nơi đó, bọn họ mới biết rằng thiên tuy mạnh nhưng không phải là vô địch. Số người có thể thắng được hắn không ít hơn hai bàn tay. Thiên đế là một trong những vị đại năng đứng đầu tiên giới từ rất lâu, hắn là một trong những sinh linh đầu tiên sau thập đại chân tiên. Chấp trưởng thiên kiếp, nhiệm vụ của thiên đế chính là thử thách tu chân giả xem bọn hắn có xứng đáng hay không. Tiếc là theo thời gian, tên này dần quên đi mục đích ban đầu. Thiên kiếp do hắn tạo ra người càng kỳ quái, uy lực tăng tiến rất nhiều. Mục đích chính là tiêu diệt những người có khả năng uy hiếp đến hắn từ trong trứng nước. Dương Thiên đã sớm không vừa lòng với tên này, nếu có cơ hội đến thiên giới nhất định phải dạy dỗ cho hắn một bài học. Tạm thời không nói đến những chuyện này. Thần thú dù mạnh hay yếu đối với thiên đế vẫn có sự uy hiếp nhất định. Vì vậy thiên kiếp của thần thú đều mạnh đến một trình độ khó tin. Vọng Nguyệt thì không nói, nàng là thần thú chân chính, tự thân có năng lực đặc biệt đủ để chống lại thiên kiếp. Khiếu Nguyệt Thiên Lang thì khác, nó chỉ mới hấp thu Thần Lang thôn Nhật Thạch. Trên người có khí tức của thần thú, ngoài ra thì chưa có thay đổi gì đáng kể. Để nó độ kiếp có thể nói là thập tử nhất sinh. Chính vì điểm này nên Dương Thiên mới không nói trước cho Lang Khiếu biết. Tuy vậy, hắn cũng đã có tính toán riêng, tất nhiên sẽ không để cho Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngã xuống như vậy. Phía trên bầu trời, hai luồng sáng màu vàng cùng tìm ngày càng đậm, cảm giác giống như hai đám sương mù từ trên không đổ xuống. Trong đó, một lượng lớn khí màu tìm thông qua trận pháp Dương Thiên thiết lập từ trước chạy về vị trí của Vọng Nguyệt. Khí tức trên cơ thể Vọng Nguyệt mạnh lên rất nhanh. Nàng đã chạm rất gần đến cánh của lục cấp, chỉ cần có cơ hội liền đột phá. Lượng Nguyệt Chi tinh hoa lớn như vậy không nghi ngờ gì chính là cơ hội tốt nhất. Bầu trời lúc này đột nhiên xuất hiện hai vòng xoáy, từng tiếng sấm rền vang lên, lôi đỉnh chi uy từ bên trong khiến Lang Khiếu cũng cảm thấy bị uy hiếp. Dương Thiên thản nhiên. Đồng thời đột phá. Cũng tốt, thiên kia có thể mượn sức của Vọng Nguyệt Khoan đã, đây là... Dương Thiên dừng ngang câu nói, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Hai vòng xoáy kia đang dần tiến lại gần nhau, có dấu hiệu dung hợp lại thành một. Một vòng xoáy lớn hơn dần hình thành, uy áp từ bên trong tỏa ra làm hòn đảo nhỏ kia rung chuyển dữ dội. Nếu không phải có trận pháp của Dương Thiên bảo vệ, nó đã sớm vỡ nát rồi chìm xuống biển. Vẻ mặt Dương Thiên trở nên khó coi, hắn trầm giọng. Đem hai thiên kiếp hợp thành một, đây là trò mới của tên thiên đế kia sao? Lần này Dương Thiên trách nhầm thiên đế, hai thiên kiếp hợp thành một không phải do hắn. Ban đầu, do pháp tắc cảm nhận được hai luồng khí tức khác nhau đồng thời đột phá nên đã triệu hồi đến hai đạo thiên kiếp. Nhưng do Vọng Nguyệt hấp thụ nguyệt chi tinh hoa của Khiếu Nguyệt Thiên Lang để đột phá nên khí tức của nàng và nó bắt đầu có dấu hiệu trộn lẫn vào nhau. Vì vậy hai đạo thiên kiếp này liền hợp lại là một. Điều khiến Dương Thiên lo lắng chính là, hai đạo thiên kiếp hợp làm một không đơn giản là một cộng một bằng hai. Uy lực của nó sẽ tăng tiến theo cấp số nhân, mang theo uy lực hủy diệt tất cả. Cho dù Vọng Nguyệt là thần thú cũng khó lòng chống đỡ nổi. Vòng xoáy kia đang trong quá trình gia tốc đột nhiên dừng lại. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Vọng Nguyệt đồng thời nín thở nhìn nó. Từ bên trong, từng tia sét nhỏ màu vàng rực bắn ra. Theo sau đó, một cột sét còn lớn hơn hòn đảo bọn họ đang đứng đánh xuống, đem cả không gian chung quanh biến thành một màu vàng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang hóa thành thú hình, ngẩng đầu lên chu một hơi dài. Bốn chân của nó run run, cuối cùng không chịu nổi uy áp mà khuỵu xuống. Dưới cột sét này, ý chỉ chống cự của Khiếu Nguyệt Thiên Lang hoàn toàn bị đè bẹp. Hai mắt nó nhắm lại, dường như đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Cái này cũng không trách được Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Trước khi thần lang thôn Nhật Thạch hoàn toàn cải tạo yêu hạch của nó, Khiếu Nguyệt Thiên Lang vẫn chỉ là một con yêu thú bình thường. Đứng trước thiên kiếp có sức mạnh vượt xa nó quá nhiều, Khiếu Nguyệt Thiên Lang chỉ còn cách khuất phục. Vọng Nguyệt thì khác, nàng là thần thú chân chính, có ngạo khí của riêng mình. Cho dù cảm nhận được đạo thiên kiếp kia rất mạnh, nàng vẫn không hề có ý định bỏ cuộc. Vọng Nguyệt trở lại bản thể thành một con cá chép rất lớn màu tím. Mặt trăng trên trán dần to ra, rời khỏi thân thể bay lên cao, đón đỡ cột sét kia. Mặt trăng màu tím càng lên cao càng lớn, phút chốc đã ngang ngửa với cột sét kia, đem nó chặn đứng giữa không trung. Tuy vậy, Vọng Nguyệt cũng không đủ sức giữ quá lâu, dưới sức mạnh của cột sét, ánh sáng màu tím dần mờ đi, mặt trăng cũng dần hạ xuống. Dưới áp lực cực lớn này, hai mắt Vọng Nguyệt xuất hiện vài sợi tơ máu. Khí tức trên cơ thể nàng đột nhiên tăng mạnh rồi ổn định trở lại. Ánh sáng màu tím trên mặt trăng một lần nữa tăng mạnh, đem cột sét chặn lại. Dương Thiên đừng từ xa gật đầu hài lòng. Không tệ, mượn áp lực của thiếp kiếp cuối cùng cũng đột phá thành công. Dương Thiên nhìn qua Lang Khiếu. Ta có thể ra tay chặn đợt thiên kiếp này. Nhưng nếu làm như vậy, con trai ngươi cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội đột phá. Lang Khiếu nhìn cột sét kia, ánh mắt do dự không quyết. Tuy Vọng Nguyệt đột phá thành công, đạt đến lục cấp nhưng trước đạo thiên kiếp kia vẫn còn thiếu không ít. Nhìn thấy Vọng Nguyệt không còn chống đỡ được bao lâu, Dương Thiên thở dài. Xem ra con trai ngươi không phù hợp để trở thành thần thú. Nghe được câu nói này, hai mắt Lang Khiếu trở lên quyết liệt. Hắn nhìn về Khiếu Nguyệt Thiên Lang đang nhắm mắt chờ chết kia hét to. Thiên nhi, gia đình chúng ta bị truy sát bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ ngươi không muốn một lần trở mình? Bắt tất cả những kẻ đẩy chúng ta đến tình cảnh này phải trả giá hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời phải trốn tránh như vậy hay sao? Lần sau nếu bọn chúng tìm đến, ta và mẹ ngươi cũng chưa chắc bảo vệ được cho ngươi. Chúng ta ngã xuống cũng không sao, nhưng người là con trai của Lang Khiếu ta, cho dù chết cũng phải là một cái chết xứng đáng. Âm thanh kêu gào của Lang Khiếu truyền đến tai Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Thân hình nó vẫn còn run rẩy nhưng bốn chân đã dần đứng lên. Hai mắt mở to nhìn vào cột sét trên đầu. Trong khoảnh khắc đó, khí tức trên người Khiếu Nguyệt Thiên Lang đột nhiên bạo phát rồi dần ổn định giống hệt như Vọng Nguyệt. Nó ngẩng đầu lên trời chu một hơi dài. Cái miệng mở to phun ra một cột sáng hai màu vàng tím, hợp lực với mặt trăng chống đỡ cột sét. Lang Khiếu mừng đến rơi nước mắt. Thành công, con trai ta đột phá thành công. Dương Thiên gật đầu. Rất tốt. Cho dù nó có tiềm năng trở thành cường giả nhưng nếu không có tâm của cường giả thì sẽ không bao giờ tiến xa hơn được. Cường giả chân chính, cho dù đứng trước bất kỳ ai cũng nhất định không được túi đầu. Lang Khiếu cảm kích nhìn Dương Thiên. Đa tạ. Dương Thiên phất tay. đây là do ngươi và nó tự mình đạt được, không liên quan gì đến ta. Dương Thiên nói xong liền bước lên phía trước vài bước, Phá Thiên cũng hiện ra trên tay hắn. Tiếp theo đây, cũng nên đến lượt ta rồi. Chương 471, Hoành Không. Lang Khiếu vội ngăn cản. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết khi người khác đang độ kiếp tuyệt đối không được xen vào, bằng không thiên kiếp sẽ mạnh lên đến một trình độ khó tin. Đến lúc đó, không chỉ chúng ta, tất cả những thứ quanh đây đều sẽ có chung một kết cục. Những điều Lang Khiếu nói không sai, nhưng nó chỉ áp dụng với người bình thường mà thôi. Dương Thiên là chân tiên, đã sớm thoát khỏi ràng buộc của mọi loại pháp tắc, là tồn tại đứng trên cả thiên đế, những quy tắc kia đương nhiên không có tác dụng với hắn. Thứ cao siêu như vậy, có nói Lang Khiếu cũng không hiểu, Dương Thiên mới lười giải thích. Nắm chặt Phá Thiên, Dương Thiên chậm rãi tiến về phía trước. Thiên kiếp này quả thực đã mạnh mẽ vượt ra khỏi dự tính của hắn. Bất quá, Vọng Nguyệt cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang đều đã đột phá thành công, Dương Thiên có tham dự vào bọn hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn. Song kiếp hợp nhất, uy lực đủ khiến cho hợp thể hậu kỳ nuốt hận nhắm mắt, Dương Thiên tất nhiên sẽ không coi nhẹ nó. Phá Thiên thay đổi hình dạng, một thanh cự kiếm màu đen dài hơn vạn trượng đâm xuyên qua bầu trời hiện ra. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, Dương Thiên vận dụng linh lực vung mạnh một cái. Cự kiếm quét ngang, cột sét lập tức bị cắt thành hai nửa sau đó dần tan đi. Chưa hết, Dương Thiên tiếp tục mượn thế, đem cự kiếm đâm thẳng vào trong vòng xoáy rồi chém xuống. Vòng xoáy bị cắt ngang rồi biến mất, những đạo thiên kiếp tiếp theo chưa kịp đến đã bị đánh tan. Đánh tan thiên kiếp, trên trán Dương Thiên cũng đã lấm tấm mồ hôi, hắn thở ra một hơi. Hợp thể sơ kỳ sử dụng hình dạng này của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm quả nhiên vẫn có chút quá sức. Xem ra tu vị của ta ít nhất phải khôi phục đến đại thừa kỳ mới phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Dùng Phá Thiên mô phỏng ra Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, Dương Thiên có thể sử dụng bộ thần thông do chính hắn sáng tạo ra. Thần thông này gồm có 9 chiêu khác nhau. Vừa rồi Dương Thiên sử dụng chính là chiêu đầu tiên, Hoành Không. Tuy đánh tan được thiên kiếp nhưng uy lực lại không được như Dương Thiên mong muốn. Chưa kể đến việc thi triển Hoành Không khiến cơ thể Dương Thiên chịu áp lực rất lớn, thiếu chút nữa liền bị thụt lùi một cảnh giới. Nhanh tay nhét vào miệng vài viên đan dược chữa thương đã chuẩn bị trước cho những tình huống khẩn cấp. Dương Thiên khoanh chân xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Cũng may lần này hắn chỉ sử ra một phần rất nhỏ uy năng thực sự của Hoành Không nên thương tổn cũng không quá lớn. Dương Thiên chỉ mất 2 ngày liền khôi phục lại như cũ. Khi Dương Thiên mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp của Vọng Nguyệt đã kề ngay sát mặt hắn. Dương Thiên, ngươi có sao không? Dương Thiên mỉm cười. Yên tâm đi, chỉ là sử dụng chiêu thức quá mạnh, cơ thể chịu áp lực lớn. Phục dụng đan dược tịnh dưỡng vài ngày, hiện tại xem như không có vấn đề gì. Vọng Nguyệt vui vẻ ôm lấy tay Dương Thiên hô lên. Dương Thiên, có thể dạy cho ta chiêu kia được không? Thanh kiếm màu đen kia thực sự rất lợi hại nha. Thiên kiếp mà ta cùng tên Khiếu Nguyệt Thiên Lang kia hợp sức cũng không làm gì được bị nó dễ dàng đánh tan. Dương Thiên lắc đầu. Chiêu này ta có muốn cũng không dạy được. Thứ nhất, ngươi không có pháp bảo phù hợp. Thứ hai, tu vị của ngươi không đủ. Thứ ba, đây là một môn thần thông rất đặc thù, cả thế giới này chỉ có một mình ta sử dụng được. Vọng Nguyệt tỏ vẻ thất vọng. Ai, thật đáng tiếc a. Dương Thiên xoa đầu nàng. Tiểu Nguyệt, ngươi hiện tại đã đạt đến lục cấp, bản thể lại là thần thú, xem như đã có năng lực tự bảo vệ mình. Bất quá, tu chân giới đầy rẫy nguy hiểm, ta nghĩ ngươi nên trở về bên cạnh tổ mẫu của mình. Vọng Nguyệt đẩy tay Dương Thiên ra, giận dữ nhìn hắn. Ngươi muốn đuổi ta đi. Dương Thiên thở dài. Vài ngày nữa ta sẽ khởi hành đến linh giới. Nơi đó so với thủy hoàng giới phát triển mạnh hơn rất nhiều. Bách tộc nổi lên tranh đấu vô cùng mãnh liệt. Ở đó, kẻ thù của ta nhiều vô số, ta sợ khó lòng phân tâm bảo vệ cho ngươi. Vọng Nguyệt bướng bỉnh nói. Ta đã đạt đến lục cấp, tu vị không thua kém gì ngươi. Ai cần ngươi bảo vệ? Dương Thiên kiên nhẫn. Kẻ thù của ta thấp nhất chính là đại thừa kỳ, cao nhất đều đã là độ kiếp kỳ vượt qua vài lần thiên kiếp. Đó là còn chưa kể đến ải, nói chung là nguy hiểm sẽ luôn rình rập, ta không muốn ngươi theo ta cùng chịu khổ. Ngươi từ nhỏ lớn lại tại thủy hoàng giới, được thủy mẫu bảo vệ, chưa từng trải sự đời. Thế giới ngoài kia khốc liệt hơn ngươi nghĩ nhiều lắm. Có mỹ nữ cùng bầu bạn trên đường đi là chuyện vui, nhưng nếu không đủ năng lực bảo vệ cho người bạn đồng hành của mình thì chỉ mang đến đau khổ mà thôi. Tiểu Nguyệt, nghe lời ta, trở về đi. Vọng Nguyệt chuyển sang vẻ mặt đáng thương, nàng ôm lấy tay Dương Thiên cọ đầu vào ngực hắn. Dương Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, nhất định sẽ không có chuyện gì. Thủy cung của tổ mẫu thực sự rất chán á, ta không muốn trở về nơi đó. Đối với bộ dạng này của Vọng Nguyệt, sức chống cự của Dương Thiên trở nên yếu ớt. Hắn gật đầu. Tốt thôi. Nhưng chuyến đi này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ngắn thì 5-10 năm, dài thì hơn 100 năm thậm chí ngàn năm. Ngươi có muốn trở về gặp lại Thủy Mẫu một lần trước khi đi hay không? Vọng Nguyệt nghe Dương Thiên nhắc đến Thủy Mẫu cũng có chút nhớ nhung. Từ nhỏ đến lớn nàng đều ở bên cạnh Thủy Mẫu, hiện tại phải đi xa thật không nỡ. Ta sợ nếu ta trở về nàng sẽ không đồng ý để ta đi. Dương Thiên cổ vũ. Yên tâm đi, có ta ở đây. Cho dù nàng không đồng ý ta cũng sẽ đưa ngươi đi. Vọng Nguyệt ôm chầm lấy Dương Thiên, hai mắt rưng rưng. Dương Thiên, ngươi đối với ta thật tốt. Dương Thiên bất đắc dĩ thầm thở dài, lừa dối một nữ nhân ngây thơ như Vọng Nguyệt hắn thực sự không nỡ làm. Nhưng chuyến đi đến linh giới lần này quả thực rất nguy hiểm. Đây là do linh cảm của Dương Thiên mách bảo, chắc chắn không sai. Vì vậy, cho dù Vọng Nguyệt có nói gì, hắn cũng tuyệt đối không thể mềm lòng để nàng đi theo mình. Không khuyên bằng miệng được, tất nhiên phải dùng chút thủ đoạn. Loại chuyện này, Dương Thiên có thể tính là cao thủ. Có được lời hứa hẹn của Dương Thiên, Vọng Nguyệt vui vẻ nắm tay lôi kéo hắn đi vào trong nhà đá. Gia đình ba người Lang Khiếu đã sớm đợi sẵn. Vừa trông thấy Dương Thiên, Lang Khiếu vội hỏi. Ngươi không có việc gì. Dương Thiên gật đầu, chọn một cái ghế ngồi xuống. Tiêu hao linh lực quá độ, tĩnh dưỡng một lát liền khỏi. Tiếp theo đây các ngươi có dự định gì? Lang Khiếu trầm tư trong giây lát rồi nói. Thủy hoàng giới không còn bình yên, bọn ta dự định đưa Thiên Nhi đến một vị diện khác để lẩn trốn. Chờ đến khi nó hoàn toàn hấp thu thần lang thôn Nhật Thạch sẽ trở về linh giới, đem khuất nhục những năm qua trả lại cả vốn lẫn lãi cho đám người kia. Nói đến đây, hai mắt Lang Khiếu hiện lên vài sợi tơ máu, chứng tỏ những năm qua hắn đã chịu không ít đau khổ. Vọng Nguyệt nghe Lang Khiếu nói muốn rời đi liền nói. Vậy thì hay quá. Bọn ta cũng dự định đến linh giới chơi một chuyến. Chúng ta có thể đi cùng nhau a? Lang Khiếu giật mình hỏi. Các ngươi muốn đến linh giới? Dương Thiên gật đầu. Ta có vài chuyện cần phải xử lý ở linh giới. Có lẽ sẽ ở lại đó một khoảng thời gian. Vọng Nguyệt tiếp lời. Các ngươi có thể cùng đi. Dương Thiên quay sang Vọng Nguyệt giải thích. Kẻ đang truy sát bọn hắn hiện đang ở linh giới, đến đó lúc này không phải ý kiến hay. Vọng Nguyệt hơi hiểu ra, nàng nhìn Lang Khiếu hỏi. Vậy các ngươi định đi đến nơi nào? Lang Khiếu đáp. Phía nam Thủy Hoàng giới có một hòn đảo của nhân tộc. Trên đó thiết lập một cái cách giới truyền tống trận đến một vị diện gọi là Vũ Linh giới. Ta định sẽ ẩn cứ ở đó một thời gian. Dương Thiên đứng dậy, sảng khoái nói. Được. Vậy chúng ta chia tay ở đây. Hy vọng sau này có thể gặp lại các ngươi ở linh giới. Chương 472 Tiếp một chiêu. Chia tay gia đình Lang Khiếu, Dương Thiên theo chỉ dẫn của Vọng Nguyệt tiến về hướng thủy cung của Thủy Mẫu. Càng đến gần, số lượng thủy quái xuất hiện ngày càng nhiều. Bất quá, Vọng Nguyệt chỉ đơn giản thả ra chút khí tức của thần thú, bọn chúng đều đồng loạt thoái lui. Có Vọng Nguyệt đi trước dẫn đường, hai người thuận lợi đến thủy cung mà không bị bất kỳ ai ngăn trở. Dừng chân trước thủy cung, Vọng Nguyệt có chút lo lắng quay sang hỏi Dương Thiên. Ta không nói tiếng nào đã bỏ đi lâu như vậy, không biết tổ mẫu có giận hay không. Dương Thiên nhún vai. Chuyện này ta làm sao biết được, ngươi hỏi nàng không phải sẽ rõ sao. Vọng Nguyệt ngạc nhiên. Hỏi ai? Đúng lúc này, sau lưng Vọng Nguyệt vang lên giọng nói của một nữ nhân. Tiểu Nguyệt, con đã trở về rồi. Vọng Nguyệt giật mình quay lại. Một nữ nhân tầm 30, 31 tuổi. Gương mặt khá xinh đẹp pha lẫn vẻ lạnh lùng cao ngạo đang đứng ngay gần đó mỉm cười nhìn nàng. Vọng Nguyệt lắp bắp. Tổ mẫu. Thủy mẫu giang tay. Về là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng con đã quên mất đường về đây a. Vọng Nguyệt xà vào lòng Thủy mẫu. Nào có, những ngày qua con rất nhớ người a. Dù biết Vọng Nguyệt chỉ đang lấy lòng nàng, Thủy mẫu vẫn rất vui vẻ xoa đầu nàng. Một hồi sau, Thủy mẫu mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên. Ngươi bắt đi Tiểu Nguyệt đã phạm vào đại kỵ của ta. Đáng lẽ ta phải giết chết ngươi ngay lúc này. Nhưng nể tính ngươi đã đối xử tốt với nó, còn giúp nó tiến giai lục cấp, chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu của ta, ta sẽ để ngươi đi. Vọng Nguyệt hoảng hốt nói. Tổ mẫu, Dương Thiên đối với ta rất tốt, ngươi không được làm hại hắn. Thủy Mẫu xoa đầu Vọng Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ngươi chưa từng trải sự đời nên rất dễ bị người khác lừa gạt. Nhân loại vốn giàu hoạt, sao có thể tin được? Vọng Nguyệt kiên quyết. Không đúng, Dương Thiên thực sự là người tốt. Hắn luôn quan tâm chăm sóc ta. Khi ta bị đám người xấu kia bắt đi, hắn đã không ngại xông vào Thánh Anh Tông, đem bọn người kia giết hết để cứu ta. Còn có, hắn đi rất nhiều nơi tìm kiếm tài liệu để giúp ta đột phá lục cấp. Thủy Mẫu có hơi kinh ngạc, ánh mắt thâm thúy nhìn Dương Thiên. Những gì Tiểu Nguyệt nói đều là thật. Vậy ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Dương Thiên phất tay. Ta đã hứa với Vọng Nguyệt sẽ dần nàng đi ngao du thủy hoàng giới, đây là những chuyện cần làm, không liên quan gì đến ngươi. Thủy Mẫu cười nhạt. Mọi người thường nói ta cao ngạo, xem ra ngươi còn cao ngạo hơn cả ta. Dương Thiên thản nhiên đáp. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, đó không tính là cao ngạo. Thủy Mẫu nhíu mắt. Ngươi rất tự tin vào thực lực của mình. Dương Thiên đáp. Nếu ngươi muốn có thể thử một chút. Thủy Mẫu cười to. Tốt lắm. Đã rất lâu rồi mới có kẻ dám đứng trước mặt ta nói những lời đó. Để ta xem thử rốt cuộc ngươi là có thực lực hay chỉ là một kẻ tự phụ. Dương Thiên nhún chân một cái, nhảy lùi ra một vị trí rất xa. Phá Thiên cũng hiện ra trên tay hắn. Nói nhiều vô ích, ngươi có thể tự mình kiểm chứng. Được. Thủy Mẫu đẩy Vọng Nguyệt ra sau lưng, tiến về phía trước một bước. Tình thế đột nhiên phát triển thành như vậy, Vọng Nguyệt cũng không kịp phản ứng lại. Điều khiến nàng cảm thấy khó hiểu là, một người luôn hành sự kín kẻ, tính toán chu toàn như Dương Thiên tại sao lại làm ra việc ngu ngốc như đi thách thức tổ mẫu. Lẽ nào hắn đang âm mưu chuyện gì đó? Nghĩ vậy nên Vọng Nguyệt quyết định không ngăn cản. Dương Thiên có dụng ý riêng của hắn, nếu nàng xen vào có thể sẽ khiến hắn nổi giận. Lần trước gặp mặt, Thủy Mẫu chỉ là một khối hóa thân bị đánh trọng thương, còn Dương Thiên chẳng qua chỉ mới đạt đến phân thần hậu kỳ. Khi đó nàng chưa rõ thực lực của hắn. Bất quá lúc này, Thủy Mẫu cũng không quá coi trọng Dương Thiên. Tuy Vọng Nguyệt có nói Dương Thiên vì nàng mà xông vào Thánh Anh Tông, Thủy Mẫu cho rằng đó cùng lắm chỉ là một phân đà nhỏ có vài tên hợp thể sơ kỳ của nhân tộc mà thôi. Thánh Anh Tông chân chính có đại thừa kỳ trấn giữ, nếu Dương Thiên dám xông vào thì lúc này hắn đã không còn đứng ở nơi này. Sự xem thường của Thủy Mẫu Dương Thiên cũng có thể thấy rõ. Chuyện này cũng không trách được nàng. Một tên thất cấp yêu thú, đại thừa kỳ thành danh đã lâu sao có thể để một tên hợp thể sơ kỳ vào trong mắt. Thủy Mẫu không cần vận dụng đến pháp bảo. Hai tay nàng dang rộng ra, đáy biển vốn yên tĩnh lập tức xuất hiện hai cột nước xoáy rất lớn. Cả hai đang ở dưới đáy biển, sử dụng pháp thuật hệ thủy tất nhiên sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Bất quá Dương Thiên thuận tay nhất chính là pháp thuật hệ hỏa. Vì vậy, lần này Dương Thiên quyết định dùng một loại hỏa linh lực đặc biệt. Đồ án vô cháy rực lên, nòng súng của Phá Thiên đỏ lên. Từ bên trong, hàng ngàn tia kiếm khí đỏ thẫm như máu phóng ra. Kiếm khí không tấn công mà bắt đầu xếp thành 9 vòng tròn theo thứ tự lớn dần. 9 vòng tròn bắt đầu xoay nhanh, toàn bộ nước biển quanh đó lập tức bốc hơi hết, để lại một cơn lốc kiếm khí phóng thẳng về phía Thủy Mẫu. Thủy Mẫu có chút bất ngờ. Ban đầu giao kèo là Dương Thiên tiếp của nàng một chiêu, không ngờ hắn lại chủ động tấn công trước. Có điều Thủy Mẫu cũng không hề cảm thấy phật ý, ngược lại càng đánh giá Dương Thiên cao thêm một bậc. Hai tay nàng mạnh mẽ khép lại. Hai cột xoáy nước kia lập tức lao vào cơn lốc kiếm khí rồi nổ tung. Nhiệt độ khủng bố khiến nước ở quanh đó bốc hơi. Thủy Mẫu lẩm bẩm. Có thể đem nước mang theo lực lượng thủy pháp tắc của ta đốt thành hơi, đây không phải là hỏa linh lực tầm thường. Nhưng chiêu vừa rồi của nàng cũng không phải đơn giản hóa giải như vậy. Hơi nước vừa bốc lên chưa được bao lâu lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một con thủy giao há to miệng cắn đến chỗ Dương Thiên. Chiếc miệng khổng lồ kia còn chưa kịp chạm vào ngươi Dương Thiên thì con thủy giao kia đã khựng lại. Giữa thân hình khổng lồ của nó là một thành cự kiếm màu đỏ đang cắm xuyên qua. Cả người thủy giao cứng lại, sau đó liền nổ tung, hóa thành những giọt nước màu xanh đậm. Khi Vọng Nguyệt nghĩ rằng Dương Thiên đã đỡ được, những giọt nước kia liền giống như phi đạn bắn về phía Dương Thiên. Ở cự ly rất gần này, Dương Thiên gần như không thể né tránh, để cho những giọt nước kia đánh lên người hắn. Vọng Nguyệt thấy vậy liền thất thanh la lên. Dương Thiên. Mắt thấy Vọng Nguyệt muốn lao lên đỡ lấy Dương Thiên, Thủy Mẫu liền đưa tay cản nàng lại. Yên tâm đi, hắn không sao. Thủy Mẫu là đại thừa kỳ, tầm mắt của nàng cao hơn Vọng Nguyệt rất nhiều. Khoảnh khắc những giọt nước kia chạm vào người Dương Thiên, nàng đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. pháp thuật của thủy mẫu nhìn qua rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa hai tầng sát cơ. Uy lực có nó không lớn nhưng lại là tử chiêu, chỉ cần hơi bất cẩn liền bỏ mạng. Mục đích của chiêu này không đơn giản chỉ là kiểm tra thực lực mà còn muốn kiểm tra tâm cảnh, kinh nghiệm chiến đấu của Dương Thiên. Bất quá, nói về kinh nghiệm chiến đấu, thủy mẫu có thể so sánh với hắn sao? Khi hai cột nước vừa xuất hiện, Dương Thiên thông qua vạn pháp thông thiên nhãn đã nắm giữ hoàn toàn thực hư của pháp thuật này. Khoảnh khắc thủy giao nổ tung, Dương Thiên đã đem hỏa linh lực bên trên cự kiếm truyền vào trong người nó, nằm ẩn ở bên trong từng giọt nước kia. Khi những giọt nước đó chạm vào người Dương Thiên, hỏa linh lực ẩn bên trong đã đem nó ăn mòn toàn bộ, cho nên đối với hắn hoàn toàn không có chút uy hiếp nào mà chỉ vỡ vụn ra như những quả bong bóng nước. Tận mắt thấy một màn này, thủy mẫu cũng phải lên tiếng tán thưởng. Không tệ, ngươi quả thực có tư cách để tự ngạo. Ta. Thủy mẫu chưa kịp nói hết câu thì đã dừng lại, một thanh cự kiếm màu đỏ từ trên cao giáng xuống, đâm thẳng vào vị trí nàng đang đứng. Chưa hết, dưới chân thủy mẫu xuất hiện một bãi chất lỏng màu đỏ như muốn đem nàng trói chặt tại đó. Hai mắt thủy mẫu hiện lên sát khí nồng đậm. Ngươi muốn chết. Chương 473, liệt viêm kình cùng đi. Thủy mẫu đưa tay lên trời điểm nhẹ một cái vào mũi cự kiếm. Cự kiếm khổng lồ như muốn chém nát mọi thứ lập tức dừng lại. Trên thân cự kiếm dần xuất hiện những vết nước kéo dài, sau đó vỡ tan thành mảnh vụn, tan biến trong nước biển màu xanh đậm. Đám chất lỏng màu đỏ dưới chân thủy mẫu cũng bị loại nước biển màu xanh đậm kia bao phủ, sau đó liền biến mất không còn dấu vết. Thủy mẫu lạnh lùng đưa tay về phía Dương Thiên điểm nhẹ một cái, loại nước biển màu xanh đậm kia lập tức bao phủ lấy hắn. Không trở lại bất cứ khe hở nào để Dương Thiên có cơ hội thoát ra. Thủy mẫu nắm chặt tay lại, nước biển lập tức tụ lại thành một khối cầu, đem Dương Thiên ở bên trong bóp nát. Không hề có máu chảy ra, Dương Thiên cứ như vậy biến mất, để lại một thứ có hình dạng kỳ lạ, chính là pháp bảo ưa thích của Dương Thiên, Phá Thiên. Trong lúc thủy mẫu còn chưa tìm được vị trí của Dương Thiên, Phá Thiên lóe lên một cái liền thoát ra khỏi khối cầu nước kia, lao đi mất dạng. Sát khí trên người thủy mẫu càng mạnh thêm, giọng nói băng lãnh. Đáng chết, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ không để ngươi trốn thoát. Vọng Nguyệt ngẩn ngơ nhìn về hướng xa xăm. Nàng thực sự không hiểu vì sao Dương Thiên lại làm như vậy, lẽ nào hắn muốn lợi dụng nàng để ám sát thủy mẫu? Không đúng, Dương Thiên tuy mạnh nhưng chỉ là hợp thể sơ kỳ, thủy mẫu đã đạt đến thất cấp đại thừa kỳ đã lâu, cho dù đánh lén cũng đừng mong thắng được nàng. Chỉ cần nhìn cách thủy mẫu dễ dàng đỡ được công kích của Dương Thiên liền hiểu được. Vậy tại sao một người luôn hành sự cẩn trọng như Dương Thiên lại làm ra loại chuyện ngu ngốc này? Mọi chuyện đến quá bất ngờ, tâm trí Vọng Nguyệt nhất thời bị rối loạn, nghĩ mãi cũng không hiểu được. Cơn giận của thủy mẫu nguôi đi, nàng nhìn Vọng Nguyệt thở dài. Tiểu Nguyệt, ta đã nói nhân loại vốn không đáng tin, lần này xem như là một bài học cho ngươi đi. Vọng Nguyệt không đáp lời. Nàng vẫn đang cố nghĩ ra nguyên nhân vì sao Dương Thiên lại làm như vậy. Thủy mẫu thấy vậy cũng chỉ còn cách thở dài, nắm tay Vọng Nguyệt kéo nàng đi vào trong thủy cung. Dương Thiên lúc này đã ở một nơi rất xa. Cả trận chiến này ngay từ đầu đã nằm trong tính toán của hắn. Thủy mẫu tuy mạnh nhưng Phá Thiên chính là thượng phẩm tiên bảo, một tên đại thừa muốn phá hủy nó rõ ràng là si tầm vọng tưởng. Khoảnh khắc thủy giao nổ tung, Dương Thiên nhân lúc hỗn loạn đã dùng Phá Thiên mô phỏng ra hình dạng của hắn. Phối hợp với vạn pháp thông thiên nhãn ngăn trở, thủy mẫu đương nhiên không phát hiện ra chút nào. Ngay từ đầu Dương Thiên đã ẩn giấu thanh cự kiếm kia, khi hắn đã rời đi đến một khoảnh cách nhất định liền đem nó khởi động, cuối cùng hình thành tình thế như đã dự tính. Dùng cách này tuy có hơi quá, nhưng cũng chỉ có như vậy mới tạm thời khiến Vọng Nguyệt quên đi chuyện đến linh giới cùng hắn. Dựa vào trí tuệ của nàng cùng thủy mẫu, có lẽ chỉ cần chút thời gian bình tâm lại liền hiểu ra mọi chuyện. Dương Thiên không sợ bị Vọng Nguyệt, hắn chỉ sợ nàng phát hiện ra tìm đến Thánh Anh Tông thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, Dương Thiên sử dụng tốc độ toàn lực phi hành đến chỗ của Liệt Viêm Kình. Mất gần 15 ngày thời gian, cuối cùng Dương Thiên cũng đến được địa bàn của tên kia. Sử dụng truyền âm phù đặc chế, Dương Thiên chỉ chờ chưa đến nửa giờ đã thấy Liệt Viêm Kình xuất hiện. Khí tức trên người hắn đã thu liễm đi rất nhiều. Không còn sự cuồng bạo như lần đầu hai người gặp nhau. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn này, Liệt Viêm Kình đã ổn định xong cảnh giới của mình. Liệt Viêm Kình nhìn Dương Thiên rồi nói. Đi. Dương Thiên gật đầu. Mọi chuyện ở đây ta đã giải quyết xong, cũng nên sớm đến linh giới một chuyến, làm cho xong những chuyện còn đang dang dở. Liệt Viêm Kình nói. ta cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Dương Thiên cảm thấy câu nói của Liệt Viêm Kình có điều gì đó không đúng. Khoan đã, ngươi vừa nói chuẩn bị cái gì? Liệt Viêm Kình bình thản đáp. Thế lực của ta tại Thủy Hoàng Giới rất lớn, trước khi đến Linh Giới cũng cần phải sắp xếp một ít. Tránh cho đám người nhân tộc cùng hai tên yêu hoàng kia nắm lấy cơ hội này. Dương Thiên đưa tay ngăn cản. Dừng, ý của ngươi là muốn cùng ta đến Linh Giới. Liệt Viêm Kình gật đầu. Không sai. Sau khi ngươi rời đi ta liền bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Khi còn là thất cấp đại thừa sơ kỳ ta đã vô địch tại Thủy Hoàng Giới. Hiện tại tiến giai đại thừa trung kỳ, đám người kia đã không còn xứng để ta đặt vào mắt. Tiếp tục ở lại đây chỉ lãng phí thời gian. Linh Giới rộng lớn, trăm vạn chủng tộc, cường giả như vậy. Chỉ có đến nơi đó ta mới có thể tiếp tục truy cầu cảnh giới cao hơn. Những gì Liệt Viêm Kình vừa hoàn toàn chính xác. Có những kẻ giống như hết ngồi đáy giếng. Vô địch ở một cái tiểu vị diện liền cho rằng mình rất giỏi, không dám đi ra thế giới bên ngoài. Những kẻ như vậy mãi mãi không thể trở thành cường giả, vì bọn hắn không có tâm của cường giả. Cường giả là người phải luôn ngẩng đầu nhìn lên, vươn đến những thứ xa hơn chứ không phải chỉ nhìn xuống những người yếu hơn mình. Tâm cảnh của Liệt Viêm Kình khiến Dương Thiên khá hài lòng. Tên này tâm tính kiên định, hành sự kín kẻ, không phải loại người lấy oán báo ơn. Hơn nữa tu vị khá cao, đến Linh Giới sẽ là trợ thủ đắc lực cho Dương Thiên. Tổng hợp những điểm trên, Dương Thiên quyết định đồng ý để Liệt Viêm Kình đi cùng. Tốt, ngươi có thể đi cùng ta. Bất quá ta vẫn phải nói trước, mọi chuyện phải nghe theo lời của ta. Nếu xảy ra bất đồng, chúng ta tùy thời đều có thể tách ra. Liệt Viêm Kình thoải mái đồng ý trong mắt hắn, Dương Thiên là phân thân của một vị tiên nhân nào đó đến từ tiên giới. Nghe theo lời của tiên nhân cũng không tính là chuyện gì quá mất mặt. Quan trọng hơn, Liệt Viêm Kình chưa từng đến Linh Giới lần nào. Cho dù hắn là đại thừa trung kỳ, ở Linh Giới vẫn có rất nhiều người mạnh hơn hắn, một chút bất cẩn sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Có Dương Thiên dẫn đường sẽ tốt hơn nhiều. Hai người dựa trên quan hệ hợp tác, cả hai không có ý kiến gì nên lập tức lên đường. Liệt Viêm Kình lấy ra một món phi hành pháp bảo có tốc độ khá nhanh. Hai người không tốn bao nhiêu thời gian liền đến được Thánh Anh Tông. Có chỗ dựa vững chắc, Dương Thiên rất thoải mái không hề che giấu khí tức đi vào trong. Hắn vừa đi qua cổng thành, trên bầu trời đã vang lên âm thanh như sấm rền. Ngươi còn dám đến đây? Rất tốt, để ta xem lần này ngươi có thể trốn đi đâu. Một cái cự thủ khổng lồ từ trên trời chụp xuống. Hình dạng so với lần trước không khác nhau là mấy nhưng uy lực lại là một trời một vực. Trước uy áp của cự thủ, Dương Thiên vẫn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi về phía trước như không có việc gì. Khi cự thủ còn cách Dương Thiên chưa tới trăm trượng, một ngọn thương lửa từ dưới đất phóng lên, nhẹ nhàng đem cự thủ đánh tan. Âm thanh kia mang theo sự phẫn lại vang lên. Là kẻ nào dám phá hỏng chuyện của bản tôn? Đáp lại câu hỏi, Liệt Viêm Kình dùng linh lực đem âm thanh truyền khắp toàn bộ Thánh Anh Tông. Là ta. Một lão giả râu tóc bạc phơ xuất hiện trên cao. Giọng nói của hắn có chút ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi. Liệt Viêm Kình, tại sao ngươi lại đến đây? Liệt Viêm Kình đột phá đại thừa trung kỳ, khí tức nội liễm. Khi hắn sử dụng liễm khí thuật, lão giả kia hoàn toàn không phát hiện ra được sự tồn tại của hắn. Liệt Viêm Kình bước tới bên cạnh Dương Thiên, nhìn lão giả khinh thường nói. Ta không được phép đến đây sao? Lão giả lắc đầu. Không phải. Ta muốn biết tại sao ngươi lại đi cùng với tên phản đồ của nhân tộc. Dương Thiên ngẩn ra. Ngươi nói ta là phản đồ của nhân tộc. Lão giả hừ lạnh. Thánh Anh Tông chính là môn phái lớn nhất Thủy Hoàng Giới, đồ đại sư đức cao vọng trọng, pháp bảo cùng đan dược cao cấp của chúng tu sĩ đều là do hắn cung cấp. Ngươi phá hủy Thánh Anh Tông, giết chết đồ đại sư cùng bằng hữu của hắn, đây chính là trọng tội. Dương Thiên bất ngờ cười to. Con tưởng là chuyện gì lớn? Là ta làm thì đã sao? Chương 474, sửa chữa. Lão giả tức giận đến trợn mắt, nhưng vì Liệt Viêm Kình vẫn còn đang đứng đó nên hắn không dám có hành động gì quá đáng, chỉ nghiêm giọng hỏi. Liệt Viêm Kình, ngươi muốn đứng về phe hắn, trở thành kẻ thù của nhân tộc. Liệt Viêm Kình bật cười. Thủy tộc chúng ta và nhân tộc các ngươi vốn là kẻ thù. Hơn nữa, ngươi cho rằng mình xứng đáng làm kẻ thù của ta. Vừa nói, uy áp trên người Liệt Viêm Kình lập tức tập trung vào người lão giả. Bị uy áp khủng bố đè mạnh. Lão giả từ trên không rơi xuống đất, cố kiềm nén thân thể đang run lên. Đại thừa trung kỳ. Lúc Liệt Viêm Kình là đại thừa sơ kỳ hắn đã không phải là đối thủ. Hiện tại tên kia đã đạt đến đại thừa trung kỳ, chênh lệch giữa hai người đã không sao đo đếm được. Lão giả thở ra một hơi, ân oán với Dương Thiên xem ra hôm nay không thể nào giải quyết được. Hắn hạ giọng nói. Các ngươi đến nơi này có việc gì? Dương Thiên chỉ vào sâu bên trong Thánh Anh Tông. Muốn mượn cách giới truyền tống trận của các ngươi có chút việc, không có vấn đề gì chứ? Lão giả tức giận mắng. Ngươi còn dám nói, lần trước khi ngươi đến đây gây rối đã khiến nó bị tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại Đồ Đại Sư đã chết, không ai có đủ năng lực đem nó sửa chữa. Dương Thiên ngẩn ra. Lần trước hắn trong cơn giận tàn phá bữa bãi, lẽ nào đã vô tình mang cái cách giới truyền tống trận kia đánh hỏng. Dương Thiên quay lại nhìn Liệt Viêm Kình, gãi đầu cười nói. Xem ra lại phải tốn thêm chút thời gian ở đây. Liệt Viêm Kình phất tay. Tùy tiện, ta cũng không đổi. Tạo nghệ trận pháp của Dương Thiên Liệt Viêm Kình đã từng thấy qua. Đồ Đại Sư so với hắn chỉ như đom đóm so với ánh trăng mà thôi, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cái cách giới truyền tống trận kia tuy khó nhưng còn lâu mới đủ làm khó được hắn. Vì vậy Liệt Viêm Kình rất thoải mái, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Dương Thiên nhìn lão giả. Dẫn ta đến chỗ cách giới truyền tống trận. Lão giả nghi hoặc. Trận pháp đã bị phá hỏng, ngươi muốn đến đó làm gì? Dương Thiên tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm. Hỏng thì sửa lại, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Ngươi muốn sửa chữa cách giới truyền tống trận. Không thể nào, toàn bộ thủy hoàng giới chỉ có Đồ Đại Sư đủ năng lực làm chuyện này. Dương Thiên tỏ vẻ khinh thường. Gọi ngươi là hết ngồi đáy giếng quả thực không sai. Ngươi! Liệt Viêm Kình lắc đầu lên tiếng. Đừng nói nhiều nữa, mau dẫn hắn đến chỗ cách giới truyền tống trận đi. Lão giả rất kiêng kỵ Liệt Viêm Kình. Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người phóng đi. Ba người rất nhanh liền đến chỗ trận pháp. Dương Thiên lập tức phóng ra thần thức, cẩn thận kiểm tra từng chỗ hư hỏng. Quay lại nhìn lão giả và Liệt Viêm Kình, Dương Thiên yêu cầu. Chuẩn bị cho ta phù không thạch, thiên niên hàn thiết, băng tinh. Một loạt tài liệu được nói ra, không có cái nào là không có giá trị rất cao. Liệt Viêm Kình không chút do dự lấy ra tất cả những gì hắn có. Lão giả trần trừ trong giây lát rồi cũng lấy ra vài món. Dương Thiên kiểm tra sơ qua, may mắn hai người gộp lại vừa đủ, không cần lãng phí thời gian đi tìm. Dương Thiên dùng linh lực ngưng tụ ra một cái hỏa lô, lần lượt ném từng nguyên liệu vào trong luyện chế ra những bộ phận thay thế của trận pháp. Tiêu tốn một ít thời gian cuối cùng cũng hoàn tất, Dương Thiên quay sang nói với Liệt Viêm Kình. Lát nữa ta sẽ sử dụng lực lượng trận pháp khiến cho không gian của nơi này yếu đi. Ngươi dùng toàn bộ sức mạnh tấn công vào không gian tiết điểm, mở ra một cái không gian thông đạo, những chuyện sau đó để cho ta lo liệu. Liệt Viêm Kình thoải mái gật đầu đồng ý, để lão giả đang đứng gần đó ngẩn ra. Hắn có cảm giác, Dương Thiên mới là người làm chủ ở đây, Liệt Viêm Kình chỉ là phụ tá mà thôi. Đại thừa kỳ làm phụ tá cho hợp thể kỳ, đây quả thực là một chuyện rất đáng buồn cười. Dặn dò xong, Dương Thiên lập tức khởi động trận pháp. Ngay chính giữa trung tâm xuất hiện một khối cầu nhỏ màu xanh nhạt. Khối cầu bắt đầu tích tụ linh lực, ngày càng to ra, sau đó phóng ra một chùm sáng màu xanh thẳng lên bầu trời. Chùm sáng đánh vào đúng vị trí không gian tiết điểm, không gian bắt đầu nổi lên những gợn sóng nhỏ. Không gian run lên ngày càng mạnh, Dương Thiên nhìn sau Liệt Viêm Kình. Đến lượt ngươi rồi. Liệt Viêm Kình gật đầu, trường thương đỏ rực hiện ra trên tay hắn. Quanh trường thương bắt đầu cháy lên một ngọn lửa màu đỏ thẫm như máu. Khiến người khác nhìn vào có cảm giác giống như một loại máu có hình ngọn lửa, vô cùng kỳ lạ. Dương Thiên cũng có chút giật mình. Huyết hỏa! Không ngờ ngươi lại tu luyện thứ này. Trách không được vì sao lại khó lòng khống chế hỏa linh lực trong cơ thể. Liệt Viêm Kình không đáp lại, tay hắn đưa cao trường thương, dùng toàn lực ném thẳng vào không gian tiết điểm. Ngọn thương vụt bay, mở ra một vết nứt không gian kéo dài, sau đó đâm vào không gian tiết điểm rồi nổ tung. Không gian lập tức bị đánh thành một cái hố đen rất to. Không dừng lại ở đó, huyết hỏa vẫn không ngừng ăn mòn khiến cho cái hố kia ngày càng mở rộng ra. Huyết hỏa là một loại hỏa diễm đặc biệt, không có đặc tính bạo tạc cùng nhiệt độ cực cao như những loại hỏa diễm khác. Điểm đáng sợ nằm ở hai đặc tính chỉ mình nó mới có, hấp huyết cùng ăn mòn. Tu sĩ bị huyết hỏa thiêu đốt sẽ bị hút cạn máu huyết, cơ thể bị ăn mòn. Hơn nữa huyết hỏa có thể lẫn vào trong máu. Dùng tốc độ cực nhanh lan truyền khắp cơ thể. Cho dù cắt bỏ bộ phận bị dính phải cũng vô ích. Trừ khi đem toàn bộ máu tươi lấy ra ngoài. tu sĩ đại thừa kỳ sinh mệnh lực rất cường đại, dù lấy hết máu trong cơ thể ra cũng không đến mức mất mạng. Bù lại sẽ lâm vào tình trạng suy yếu, chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Dựa vào điểm này, Liệt Viêm Kình mới ngồi vững trên vị trí đệ nhất tu sĩ thủy hoàng giới. Bù lại, tu luyện huyết hỏa sẽ khiến hỏa linh lực trong cơ thể khó khống chế hơn, theo thời gian sẽ giống như Liệt Viêm Kình, khó lòng khống chế được. Liệt Viêm Kình đã tu luyện huyết hỏa đến một cảnh giới rất cao, có thể đem cả không gian ăn mòn. Dương Thiên càng đánh giá Liệt Viêm Kình cao hơn một bậc. Trong hàng ngũ đại thừa kỳ, tâm tính, công pháp, pháp thuật, pháp bảo, ý chí đều thuộc hàng nhất lưu, tương lai chắc chắn sẽ tiến rất xa, phi thăng tiên giới không phải là không thể. Khi lỗ hổng mở ra đến một mức nhất định, Dương Thiên một lần nữa kích hoạt trận pháp. Từ bên trong, rất nhiều sợi tơ màu xanh phóng ra, bám quanh miệng vết rách, sau đó dần kết lại thành hình một cái lưới. Cái lưới vừa hình thành liền lóe lên một cái, bầu trời liền trở lại bình thường. Dương Thiên nhìn hai người kia cười nói. Đã xong, hiện tại có thể khởi hành. Lão giả giật mình. Nhanh như vậy. Dương Thiên thản nhiên. Chẳng lẽ ngươi nghĩ việc này tốn rất nhiều thời gian? Lão giả gật đầu. Đồ đại sư cùng rất nhiều đại sư trận pháp lập nên cái cách giới truyền tống trận này mất gần 20 năm. Lần này hư hỏng nặng như vậy, muốn tu bổ ít nhất cũng cần 5-10 năm. Dương Thiên phẩy tay. Đừng dùng những lý luận thông thường của ngươi để nói về ta. Ai, mà thôi, có nói ngươi cũng không hiểu, chẳng phải thử liền biết sao. Dương Thiên đưa tay ra hiệu, Liệt Viêm Kình hiểu ý liền lấy ra một đống lớn thượng phẩm linh thạch cùng hơn chục viên cực phẩm linh thạch ném vào trong. Xung quanh cách giới truyền tống trận phát ra ánh sáng rực rỡ, đem ba người bao phủ vào trong. Lão giả do dự trong giây lát rồi nhảy ra ngoài. Ai mà biết được cách giới truyền tống trận đã thực sự sửa xong hay chưa? Lỡ như đưa đến không gian phong bạo hay không gian loạn lưu, cho dù là đại thừa kỳ như hắn chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu. Dương Thiên thấy vậy liền tỏ vẻ khinh thường, nói to. Lão giả, khi ta trở lại nhớ chuẩn bị tiếp đãi cho tốt. Lão giả nghiến răng nghiến lợi nhìn cổ sáng bay vút lên trời cao rồi biến mất, giọng nói âm trầm. Lần sau ngươi trở lại, ta nhất định sẽ đón tiếp thật nồng nhiệt. Nếu có lần sau, ai, phải liên hệ với vài vị lão bằng hữu tại linh giới, dặn bọn hắn chăm sóc tên nhóc kia giúp ta. Chương 475, Vạn Sự Thông. Dương Thiên cùng Liệt Viêm Kình bị cổ sáng bao trùm. Một lúc lâu sau, hai người phát hiện mình đang đứng ở một nơi xa lạ, trước mặt bọn hắn là một lão giả đang cầm theo một cuốn sổ ghi chép. Dương Thiên liền hỏi. Ngươi là? Lão giả đáp. Ta là quản sự của Tổng bộ Thánh Anh Tông tại linh giới. Hai người các ngươi hẳn là vừa từ Thủy Hoàng giới đến đây. Tổng bộ. Lão giả gật đầu. Lẽ nào ngươi không biết Thánh Anh Tông tại Thủy Hoàng giới chẳng qua chỉ là một phân bộ của chúng ta sao? Ai, quả nhiên là hết ngồi đáy giếng. Được rồi, không nói nhiều nữa, đây là lệnh bài thân phận, các ngươi dùng linh lực lưu lại ấn ký trên đó liền có thể thoải mái lưu hành tại đây. Nhận lấy hai tấm lệnh bài, Dương Thiên đưa cho Liệt Viêm Kình một cái. Hai người lưu lại ấn ký sau đó liền rời khỏi nơi này. Đi ra bên ngoài, Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấp giọng. Linh giới, ta đã quay lại. Đám lao giả kia, ngoan ngoãn rửa cổ chờ ta đến lấy đi. Liệt Viêm Kình đứng ngay gần đó nghe rõ từng lời Dương Thiên nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Xem ra kẻ thù của ngươi tại linh giới rất nhiều. Dương Thiên quay sang. Ngươi sợ. Những lao giả kia, không có bất kỳ ai là yếu hơn ngươi. Nếu sợ liền đi đi. Liệt Viêm Kình cười to. Sợ. Liệt Viêm Kình ta không biết chữ sợ viết như thế nào. Bọn hắn mạnh thì đã sao, ta chỉ cần trở lên mạnh hơn là được. Dương Thiên, linh cảm của ta nói rằng đi cùng với ngươi sẽ khiến tu vị ta tăng tiến rất nhanh, gặp được nhiều đối thủ mạnh, là cơ hội ngàn năm có một. Hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Dương Thiên cũng cười. Yên tâm, ta đã đồng ý để ngươi cùng đi, chuyện tốt nhất định sẽ không thiếu phần của ngươi. Dương Thiên nói câu này chứng tỏ hắn đã xem Liệt Viêm Kình là bằng hữu. Không phải vì vấn đề lợi ích, chỉ là vì Dương Thiên cảm thấy tên này rất hợp với hắn mà thôi. Hai người trò chuyện vui vẻ một hồi, Liệt Viêm Kình mới hỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi nơi nào? Dương Thiên suy nghĩ vài giây rồi nói. Ta có hứa với một lão giả giúp hắn làm một chuyện. Vậy thì đến Linh Kiếm Các trước đi. Linh Kiếm Các. Tốt, chúng ta đi thôi. Dương Thiên tiến lên vài bước rồi dừng lại, vẻ mặt chuyển sang nghiêm trọng. Liệt Viêm Kình nghi hoặc. Có chuyện gì sao? Dương Thiên gật đầu. Phải, có một chuyện rất quan trọng mà ta đã vô tình quên mất.
Là chuyện gì?
Ta quên hỏi lão giả kia đường đến Linh Kiếm Các. Bình tĩnh như Liệt Viêm Kình cũng bị Dương Thiên làm cho trợn mắt. Linh giới rộng lớn vô cùng, muốn tìm một môn phái bình thường còn khó hơn lên trời. Cố giữ kia hy vọng cuối cùng. Linh Kiếm Các là một môn phái rất lớn. Dương Thiên hơi suy ngẫm một chút rồi lắc đầu. Lão giả kia bất quá cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ. Theo ta đoán Linh Kiếm Các cũng là một môn phái lớn, nhưng đặt tại toàn thể linh giới vẫn chưa đủ tư cách bước vào hàng ngũ đỉnh phong. Vậy làm sao chúng ta có thể tìm thấy bọn họ? Dương Thiên thở ra một hơi. Ai, thôi vậy, trước tiên đi gặp một vị lão bằng hữu. Hắn tự xưng là Vạn Sự Thông, tuy chưa đến mức cái gì cũng biết nhưng hỏi về một môn phái lớn hẳn là không có vấn đề gì. Liệt Viêm Kình vừa mới đến linh giới, chưa quen thuộc sự tình nơi này. Mọi chuyện đều nghe theo sắp đặt của Dương Thiên. Mua một tấm bản đồ, Dương Thiên cơ bản đã xác định được mình đang ở đâu tại linh giới. Tính toán đường đi một chút, hai người lập tức khởi hành tìm tên Vạn Sự Thông kia. May mắn nơi này cũng không cách chỗ ở của Vạn Sự Thông quá xa. Dương Thiên lựa chọn con đường thuận lợi nhất, chỉ tiêu tốn 2 tháng liền đến nơi. Đây là một tòa thành tầm trung, số lượng tu sĩ trong thành chỉ vào khoảng vài triệu. So với linh giới rộng lớn, đây cũng không tính là quá đông. Trước khi vào thành, Dương Thiên cẩn thận sử dụng dịch dung thuật, sau đó dùng chướng pháp nhãn ngăn cản kẻ cố gắng nhìn trộm mới đi vào. Thấy vậy, Liệt Viêm Kình cười nhạt. Xem ra ngươi trước kia đã làm vài việc không dám gặp mặt người khác ra. Dương Thiên đáp. Ta chỉ không muốn có thêm phiền phức mà thôi. Hai người đi vào trong thành, Dương Thiên dựa theo trí nhớ tìm đến một con hẻm nhỏ. Vòng veo một hồi, hai người đã đứng trước một căn nhà tranh đơn sơ. Trước nhà có một lão giả đầu hói, bụng phệ đang cầm một cái quạt phe phẩy. Bên cạnh hắn là một bình trà cùng một ly trà đang bốc khói nghi ngút. Lão giả nhẹ nhàng đưa ly trà lên miệng uống một hơi, điệu bộ rất thư sướng. Dương Thiên tiến đến, thản nhiên ngồi vào cái ghế bên cạnh, cầm lấy một cái ly khác rót đầy rồi đưa lên miệng thưởng thức. Lão giả đặt tên lên vai Dương Thiên, giọng nói hiền từ nhưng lại mang theo chút uy hiếp. Tiểu huynh đệ, uống xong thì mau đứng lên. Chiếc ghế này không phải ai cũng ngồi được. Dương Thiên hất tay lão giả ra. Lão giả nhà ngươi thật sự biết diễn, còn làm bộ hiển từ trước mặt ta. Hôm nay ta đến đây là có một chuyện muốn hỏi ngươi. Lão giả hơi giật mình. Tiểu huynh đệ, chúng ta có quen biết nhau sao? Dương Thiên ngầm ra hiệu, Liệt Viêm Kình lập tức phóng ra một cái cấm chế cách âm bao phủ lấy bọn họ. Bỏ đi dịch dung thuật cùng chướng pháp nhãn, dung mạo thực sự của Dương Thiên hiện ra. Hắn mỉm cười nói. Có nhận ra ta không? Cả người lão giả như nhảy dựng lên, đánh rơi ly trà trên tay. Hắn lắp bắp nói. Ngươi là Dương Thiên. Trước kia công pháp Dương Thiên tu luyện không có công năng chú nhan. Tuy vậy, do tăng tiến tu vị quá nhanh khiến cho quá trình lao hóa chậm đi rất nhiều. Lần đầu tiên gặp Vạn Sự Thông, vẻ bề ngoài của Dương Thiên chỉ vào khoảng 30, 31 tuổi. Mặc dù nhìn hơi khác so với hiện tại nhưng Vạn Sự Thông vẫn dễ dàng nhận ra được. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, kẻ ở trước mặt hắn không phải là giả mạo. Giả mạo danh sắc thần Dương Thiên, chẳng lẽ ngại mạng mình quá dài hay sao? Dương Thiên bật cười. Ngươi cho rằng tại linh giới này có kẻ nào dám mạo danh ta sao? Phải mất một hồi lâu lão giả mới bình tĩnh lại. Hắn lắc cái bụng mỡ của mình để ngồi thẳng dậy rồi nói. Dương Thiên, không phải ngươi đã phi thăng tiên giới gần ngàn năm rồi hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có, tu vị của ngươi. Vạn Sự Thông tu vị cũng là đại thừa sơ kỳ. Trong điều kiện Dương Thiên không có ý giấu giếm hắn liền dễ dàng nhìn ra được. Dương Thiên cũng không muốn nói đến những chuyện này. Có chút việc cần phải giải quyết. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều, đối với ngươi không có lợi. Được rồi, hôm nay ta đến tìm ngươi không phải là để thăm hỏi bằng hữu hay ôn lại chuyện xưa gì. Mau nói cho ta biết vị trí của một môn phái gọi là Linh Kiếm Các. Lão giả cũng đã sớm quen với tác phong hành sự của Dương Thiên, hắn suy nghĩ một lát rồi đáp. Môn phái có tên là Linh Kiếm Các tại linh giới cũng khá nhiều. Ta biết được 4 cái. Không biết ngươi muốn nói đến Linh Kiếm Các nào. Dương Thiên ngẩn ra, hắn không ngờ cái tên Linh Kiếm Các lại được ưa chuộng như vậy. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết Linh Kiếm Các này có một vị đại thừa kỳ đã mất tích nhiều năm, để lại cho con gái quản lý. ngươi muốn nói đến Linh Kiếm Các ở Kiếm Mộ. Dương Thiên vui mừng. Ngươi biết nơi đó. Lão giả gật đầu. Ta từng được lão môn chủ của Linh Kiếm Các mời đến thưởng kiếm. Tên kia tu vị cũng khá, niềm đam mê với kiếm gần như là vô tận. Nghe nói vài trăm năm trước đã ra đi tìm kiếm tài liệu luyện thành một kiệt tác để đời, đến nay vẫn chưa thấy trở về. Dương Thiên vỗ tay. Không sai, chính là nó. Mau cho ta vị trí cùng bản đồ đến nơi đó. Lão giả gật đầu, lấy ra một tấm ngọc giản, dùng thần thức khắc lại chi tiết theo trí nhớ của hắn. Thu hồi ngọc giản, Dương Thiên đứng lên nói. Vạn sự thông, ta đi trước. Lần sau gặp lại nhất định sẽ mời người uống rượu. Vạn sự thông vẻ mặt khó coi, nhỏ giọng. Tốt nhất là đừng gặp lại. Dương Thiên nhíu mày. Ngươi vừa nói gì? Vạn sự thông nội chối. Không có gì, ta chỉ nói ngươi mau đi kẻo trễ thời gian. Dương Thiên cười ha hả vỗ vai tên kia vài cái rồi ra hiệu cho Liệt Viêm Kình, cả hai rất nhanh liền biến mất. Vạn sự thông chờ hai người đi xa mới đứng dậy, trong lòng thầm than. Sát thần trở lại, linh giới lại một lần nữa máu chảy thành sông. Ai, ta phải đi thông báo cho mấy vị lão bằng hữu, dặn bọn hắn bế tử quan, tuyệt đối không được ra ngoài để tránh rước họa vào thân. Dương Thiên, lần này người trở lại, không biết sẽ có bao nhiêu đại tu sĩ của linh giới ngã xuống. Vực ngoại thiên ma đang có dấu hiệu quay trở lại, hy vọng ngươi không làm điều gì quá đáng đẩy linh giới vào tình thế nguy hiểm.